đây là nhị giai yêu thú, phi xương chi chu. Lãnh Thập Thất trong nháy mắt mở ra linh khư thú vương thú nguyên chiến văn, hình thể cấp tốc lớn lên lên. Hắn rút ra ngọc phát kiếm, lưỡi kiếm bên trên lóng lánh ôn hòa xanh ngọc ánh sáng, nhưng tia sáng này bên trong nhưng ẩn giấu đi vô tận sắc cơ. Lãnh Thập Thất dưới chân hơi động, liền kiếm như kinh hồng từ phía sau lưng đâm đi ra ngoài. Phi xương chi chu đột nhiên xoay người lại, bốn con mắt đỏ trợn lên giận dữ nhìn, ngay sau đó nó mở ra giữ tận miệng rộng phun ra một đoàn sền sệt bạch trạng vật. Lãnh Thập Thất không dám lên tiếp, vẫn lên phiêu nhứ linh bộ ung dung né qua, chợt chỉ thấy Lãnh Thập Thất ngọc kiếm run lên, chỉ một thoáng phân ra 12 đạo ảo ảnh đến. 12 đạo ảo ảnh trong nháy mắt đem phi xương chi chu bao vây lại, mỗi cái huyễn ảnh đều dồn dập đâm ra xanh ngọc ánh kiếm, đồng thời còn bí mật mang theo một cổ vô hình kiếm khí. Phù phù phù. Chỉ nghe lưới kiếm đâm thủng thân thể thanh âm của không ngừng vang lên, trong nháy mắt, phi xương chi chu 8 con chân cùng 4 mắt tất cả đều bị đâm bị thương. Càng là có 12 đạo kiếm khí vào cơ thể, ở cắn giết trong cơ thể huyết nhục đồng thời lại giam giữ ở linh lực lưu động, phi xương chi chu ngay cả mình thân thể đều không chống đỡ nổi, chỉ có thể bắt cước mềm nhũn, ngã quắp ở trên mặt đất. Một chiêu mê huyễn bộ pháp liên kích bên dưới, phi xương chi chu đã bị phế. Một chiêu này mê huyễn bộ pháp liên kích là Lãnh Thập Thất sớm nhất lĩnh ngộ ra tới tuyệt kỹ, càng là trước sau dung hợp xung mạch kiếm khí, hàn xương kiếm khí cùng phiêu nhứ linh bộ. Thế nhưng ở đây trước một chiêu này uy lực cũng chưa hề hoàn toàn thể hiện đi ra, thứ nhất là đối thủ của hắn đều quá mạnh mẽ, hoặc là khuất tín nhiên loại kia nửa bước linh mạch cảnh linh tu giả, hoặc là liền trực tiếp là đúng phó linh mạch cảnh cao thủ. Thứ hai, nhưng là bởi vì hắn linh khí chỉ là tam giai linh kiếm, còn có chút tổn hại, vậy thì kéo một chiêu này chân sau. Hiện tại hắn đối thủ là cùng hắn tu vi tương đối nhị giai yêu thú, hắn cũng nhờ có cấp 4 bên trong cũng phải chúc cực phẩm ngọc phát kiếm, là có thể hoàn toàn phát huy ra mê huyễn bộ pháp liên kích uy lực. Một chiêu phế bỏ phi xương chi chu, nhưng Lãnh Thập Thất nhưng không có thả lỏng một tia cảnh giác. Phi xương chi chu sở dĩ gọi là phi xương chi chu, không chỉ có riêng liền chút bản lĩnh này. Ở ngã trên mặt đất sau, trong miệng nó nổi lên nồng nặc hạt khí, nó tuy rằng không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nhận biết được Lãnh Thập Thất vị trí. Lập tức, phi xương chi chu há to miệng rộng phun ra như trụ giống như khổng lồ hàn khí. Đối với hàn khí, Lãnh Thập Thất cũng không xa lạ, hắn tay trái sáng lên nhàn nhạt ánh sao, chợt bàn tay hắn đẩy về phía trước cũng là đánh ra hung hăng hàn khí. Linh tập. Hàn băng chi kính. Hai cỗ hàn khí đan dệt va chạm lên, chỉ nghe kèn kẹt tiếng không ngừng vang lên, đó là hàn khí ngưng tụ thành hàn băng sau khi lại phá vụn ra thanh âm của. Phi xương chi chu vốn là bị trọng thương, hậu kinh không đủ. Dần dần mà nó hàn khí đã bị Lãnh Thập Thất bức lui trở về, cuối cùng làm phi xương chi chu lại ngược lại bị Lãnh Thập Thất hàn khí cho đóng băng lại. Đương nhiên, đối với phi xương chi chu tới nói loại bỏ điểm ấy hàn băng chỉ cần một chút thời gian, nhưng dù là một chút thời gian, một vệt màu tím tàn nguyệt đao mang dĩ nhiên tới người. Vành! Phi xương chi chu trực tiếp bị tàn nguyệt tật quang chạm một đao chém thành hai đoạn. Lãnh Thập Thất không chút nào hàm hồ, hắn thu đao kết ấn, tứ tán đi ra ngoài yêu thú huyết dịch dồn dập tụ lại mà đến. Dần dần mà ngưng tụ thành một lớn chừng quả đấm quả cầu máu. Sau đó hắn lại đào ra phi xương chi chu yêu đan, cũng đưa nó xác chết bán cho hệ thống đổi lấy 32 điểm hệ thống tệ. Sau lần đó hắn liền giải trừ thú nguyên chiến văn, nhanh chóng rời đi nơi đây, mà nơi này ngoại trừ một mảnh băng cặn bạ ở ngoài sẽ không có bất luận là đồ vật gì có thể chứng minh phi xương chi chu đã từng tồn tại. Đã từng khi nào, Lãnh Thập Thất đối mặt nhị giai yêu thú linh khư thú vương thời điểm, lá bài tẩy ra hết, còn chịu rất nặng thương mới liều mạng linh khư thú vương. Hiện nay, nhị giai yêu thú ở trước mặt của hắn đã dường như cựu con bình thường dễ dàng liền có thể chém giết. Lãnh Thập Thất cũng là càng ngày càng cảm nhận được thực lực mạnh mẽ thật là tốt nơi, cũng càng ngày càng khát vọng mạnh hơn thực lực. Đi rồi một lát sau hắn liền chui vào lòng đất, đầu tiên là bỏ ra chút thời gian khôi phục linh lực, tiếp theo liền lấy ra phi xương chi chu yêu đan, mắt lộ ra suy tư vẻ. Viên này yêu đan hiện màu trắng nhạt, sờ ở trong tay thì có một loại lạnh lẽo cảm giác. Lãnh Thập Thất đang suy tư chính là, có muốn hay không tan ra luyện viên này yêu đan. Hiện tại hắn hữu dụng linh khư thú vương cùng ngân lân hỏa giáp ngạc thú nguyên chiến văn, một tăng cường sức mạnh, một tăng cường phòng ngự, đều rất tiện dụng. Phi xương chi chu yêu đan tan ra luyện sau khi nói vậy sẽ tăng cường hàn khí, cái này đối với Lãnh Thập Thất tới nói cũng là rất có ích lợi. Nhưng là, hiện tại cảnh giới này Lãnh Thập Thất chỉ có thể đồng thời tan ra luyện hai loại thú nguyên chiến văn. Nếu như muốn tan ra luyện phi xương chi chu yêu đan, liền muốn từ bỏ đi linh khư thú vương hoặc là ngân lân hỏa giáp ngạc một người trong đó. Lãnh Thập Thất thì có điểm do dự bất định, hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chờ một chút xem, hiện tại hắn thân ở yêu chướng sơn mạch, nhị giai yêu thú đạt được nhiều là, nói không chắc còn có thể gặp phải tốt hơn. Chương 194, thì ra là như vậy. Đến đây sau khi, Lãnh Thập Thất liền bắt đầu ở yêu chướng sơn mạch bên trong không ngừng săn giết nhị giai yêu thú, luyện hóa yêu huyết, thu yêu đan, bán yêu thi, có thể nói phải sống đến mức như cá gặp nước. Ở đến yêu chướng sơn mạch trước, hắn cũng đã luyện hóa phong sát mạch cho hắn nước miếng tinh, tu vi đã là hóa linh cảnh thất tầng đỉnh điểm. Hai ngày nay hắn liên tục luyện hóa 3 lần yêu huyết rốt cục đột phá đến hóa linh cảnh bát tầng. Hiện tại, Lãnh Thập Thất thì lại dự định trước về trấn yêu thành một chuyến, bởi vì hắn trên người vật tư không nhiều lắm. Vừa bắt đầu hắn theo Thôi Kính bọn họ lúc tiến vào, cho rằng đơn giản cũng là 2-3 ngày là có thể trở về, vì lẽ đó lương khô mang không phải rất nhiều, là quan trọng hơn là, hắn tị trướng đan sắp tiêu hao hết. Ở yêu trướng sơn mạch bên trong, cái gì cũng có thể thiếu, chỉ có tị trướng đan không thể thiếu. Bởi Lãnh Thập Thất vị trí vẫn luôn là phía bên ngoài nơi sâu xa, trướng khí cũng là tương đối nhiều, vì lẽ đó tị trướng đan tiêu hao rất nhanh. Liền Lãnh Thập Thất dọc theo lúc đi vào hậu đường đường về, không nghĩ tới chính là... Hắn mới đi tới một nửa liền nhận ra được phụ cận truyền đến từng trận mãnh liệt sóng linh lực. Loang thoáng còn có thể nghe được yêu thú tiếng gào thét. Có người ở cùng yêu thú chiến đấu. Lãnh Thập Thất nghĩ thầm, trong mắt hắn hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo hướng về cái hướng kia sờ lên. Chuyện như vậy, ở huyết vụ đảo bên trong rất thông thường. Nhưng là Lãnh Thập Thất vẫn chưa hoàn toàn tới gần cũng cảm giác được có một cỗ luồng nước nóng kéo tới. Hắn nhìn kỹ lại, chính thấy có 6 người đang cùng một con yêu thú ác chiến, yêu thú kia tựa như sư tựa như hổ. Cả người giấy lên một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh lam, Lãnh Thập Thất nhận ra được đó là nhị giai yêu thú, tinh viêm thú. Mà để hắn bất ngờ chính là, 6 người kia bên trong còn có 2 cái người quen, chính là Thôi Kính cùng Thạch Tiến Quân. Lãnh Thập Thất âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ là Thôi Kính vợ chồng 2 người lại tổ cái đội ngũ. Nhiệm vụ lần này là chặn đánh giết này tinh viêm thú đi. Chỉ là Lãnh Thập Thất nhìn về phía mấy người kia lúc lại có điểm nghi hoặc, bởi vì 4 người khác đều là thi đấu tuổi trẻ, tu vi không cao không thấp. Càng mấu chốt chính là, bọn họ động lên tay đến bó tay bó chân, hiển nhiên không có gì cùng yêu thú kinh nghiệm chiến đấu. 4 người kia, một chút là có thể nhìn ra, bọn họ cũng đều là mới đến người. Lãnh Thập Thất không khỏi nghĩ lên hắn lần trước cùng Thôi Kính vợ chồng cùng đi thời điểm, bao quát hắn ở bên trong, còn có Hô Diên Môn cùng Hồng Tử Ngang cũng đều là lần đầu tiên tới yêu chướng sơn mạch người. Nếu như một lần là trùng hợp, như vậy lần thứ 2 còn có thể là trùng hợp sao? Vẫn là nói Thôi Kính vợ chồng lấy giúp người làm niềm vui. Chuyên môn đi chợ giúp mới tới người. Không thể. Loáng thoáng Lãnh Thập Thất trong lòng có chút linh cảm không lành, hắn liền ẩn giấu tựa hình dường như mình tiếp tục quan sát xuống. Tinh viêm thú ở nhị giai yêu thú bên trong xem như là rất lợi hại một loại, đủ để có thể so với hóa linh cảnh hậu kỳ linh tu giả. Thôi Kính 6 người ở tử thương rồi 2 người sau khi rốt cục đưa nó chém giết. Ngay tại lúc tinh viêm thú ngã xuống đất bỏ mình một khắc đó, Thạch Tiến Quân lại đột nhiên ra tay, gọi ra 2 cái dây leo đem còn dư lại 2 người trói lại. Hai người kia vốn là chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi, đang cùng tinh viêm thú kịch đấu một phen hạ xuống từ lâu bị thương không nhẹ, linh lực càng là không nhiều lắm. Bọn họ càng không nghĩ đến thân là đồng đội Thạch Tiến Quân sẽ bỗng nhiên hướng về bọn họ động thủ. Ở tại bọn hắn bị nhốt lại cũng trong lúc đó, Thôi Kính vây vây bữa lớn liền chặt lại đây. Chỉ nghe xì xì một tiếng, một cái đầu lâu rút ngày mà lên. Còn sót lại người kia nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thất kinh hô lên, đừng, đừng giết ta. Ta nhưng là Vĩnh Bình quận Tần gia người. Thôi Kính nghe xong, trên mặt cũng lộ ra thần sắc dữ tợn đến, hắn hận hận nói, hừ, lao tử giết đến chính là các ngươi những này tông môn thế gia người. Nhìn thấy Thôi Kính hung thần ác sát đi tới, mà hắn duy nhất lá bài tẩy ở vừa nãy đối phó tinh viêm thú thời điểm cũng đã dùng qua, hiện tại chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Liền hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn chỉ hối hận không có nghe người trong nhà khuyên can, chính mình thất thường chạy tới yêu chướng sơn mạch muốn chứng minh chính mình. Kết quả rơi xuống cái chết thảm kết cục. Lãnh Thập Thất nhìn thấy nơi này cũng rốt cuộc hiểu rõ. Cảm tình Thôi Kính vợ chồng mục đích thực sự không phải đi săn yêu thú, mà là nhờ vào đó làm lý do mang theo những kia mới tới yêu chướng sơn mạch người tiến vào. Ở thông qua cùng yêu thú ác chiến tiêu hao, suy yếu những người khác sức mạnh, cuối cùng không chỉ có thể thu hoạch yêu thú, còn có thể chiếm được một bút không ít tiền tài bất nghĩa. Thực sự là giỏi tính toán. Lãnh Thập Thất trong lòng hừ lạnh nói, hắn cũng coi như nhìn ra rồi. Thôi Kính vợ chồng mang người cơ bản đều là một ít linh tu tông môn người. Người như vậy kinh nghiệm chiến đấu rất ít, nhưng trên người thật là tốt đồ vật cũng không ít, đúng là tất cả dê béo. Mà bọn họ lần trước sở di dân hàn đến, nói vậy cũng là cảm thấy tuổi tác hàn lớn, cũng là đại diện cho tích lũy của cải sẽ càng nhiều. Nếu như lần trước không có bất ngờ gặp phải Chu Nham Thú, Thôi Kính vợ chồng cũng sẽ động thủ với hắn. Có điều cũng đang bởi vì gặp Chu Nham Thú, cũng mới để Thôi Kính vợ chồng chạy trốn một mạng. Lãnh Thập Thất nhìn Thôi Kính vợ chồng, trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý đến, giết hai người này ngược lại cũng xem như là vì dân trừ hại. Giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, phía sau nhưng truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm của. Lãnh Thập Thất âm thầm cả kinh, vội vàng chui vào lòng đất. Lúc này, trên người mặc đỏ thấm song sắc áo dài của nữ tà khí thanh niên đi tới, hắn mang theo châm chọc khẩu khí nói rằng, nghe nói ngươi yêu thích giết tông môn đệ tử. Tốt lắm, ngươi tới giết ta thử một chút xem. Thôi Kính giơ lên búa lớn cứng lại ở giữa không trung bên trong, bởi vì hắn căn bản không nhìn ra người nói chuyện tu vi, vậy thì nói rõ đối phương nhất định là thiên nhân tứ cảnh cao thủ. Không chỉ có là hắn, ở đây người phía sau còn có 6 người, bọn họ đều mặc tương tự quần áo, mỗi cái tuổi còn trẻ lại có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi. Điều này hiển nhiên là một cái nào đó đại môn phái ra tới đệ tử. Thôi Kính biết mình xem như là đá vào tấm sắt, hắn miễn cưỡng lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười nói, mấy vị huynh đài hiểu lầm, tại hạ Thôi Kính, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Chúng ta tên ngươi còn chưa xứng biết. Tà khí thanh niên không khách khí chút nào nói ra câu nói này, sau đó hắn thấy được ngã trên mặt đất tinh viêm thú sắp chết. Tiếp theo hắn xuề năm ngón tay, tinh viêm thú thi thể nhất thời như là tim bình thường hơi nhúc nhích một chút, chật, toàn bộ tinh viêm thú thi thể đột nhiên muốn nổ tung lên. Xên xệt dòng máu cùng tanh hôi huyết nhục vỡ đâu đâu cũng có, mà quỷ dị chính là, những thứ đồ này bắn bay ở giữa không trung lại liền dừng ở trên không. Giống như là thời gian dừng lại tựa như. Có điều lập tức, những thứ đồ này cũng bắt đầu ngưng tụ lên, tạo thành một quả cầu thịt dáng vẻ. Cái kia quả cầu thịt bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, thể tích đã ở nhanh chóng nhỏ đi, trước sau có điều mấy cái nháy mắt, tinh viêm thú xác chết lại bị luyện thành một đầu lớn nhỏ thịt mụn nhọn. Tà khí thanh niên nhẹ nhàng một chiêu, thịt mụn nhọn bay tới bị hắn thu nhập giới tử túi. Bực này chưa từng nghe thấy thủ đoạn kinh ngạc Thôi Kính vợ chồng, mà Lãnh Thập Thất cũng là kinh ngạc nói, thú nguyên ma pha công. Bọn họ là huyết thú tông người. Chương 195, Bạch Kiếm Lời. Huyết thú tông tà khí thanh niên lộ ra chiêu thức ấy chấn kinh rồi Thôi Kính vợ chồng cùng Lãnh Thập Thất. Giờ khác này Lãnh Thập Thất càng thêm cẩn thận thu liễm khí tức, trên người hắn cũng có thú nguyên ma pha công, có người nói giống nhau công pháp trong lúc đó là có cảm ứng. Tà khí thanh niên vừa nhìn về phía Thôi Kính, ngươi đối với yêu chướng sơn mạch rất quen thuộc. Thôi Kính vừa nghe, lập tức liền ý thức được chính mình sinh cơ đến rồi, lúc này điên cuồng điểm nổi lên đầu. Tà khí thanh niên ánh mắt chuyển hướng về phía Thạch Tiến Quân, Thôi Kính thân thể khẽ động mơ hồ đưa nàng bảo hộ ở phía sau nói, nàng là thê tử của ta, chúng ta vẫn hoạt động ở yêu chướng sơn mạch đã coi nhanh thời gian 10 năm. Mạnh miệng không dám nói, nhưng đối với ngoại vi hoàn cảnh cùng địa hình vẫn là rõ như lòng bàn tay, đại nhân như có dặn dò gì, chúng ta vợ chồng hai người nguyện ra sức châu ngựa. Tà khí thanh niên gật đầu một cái, không nói gì, trái lại nhìn về phía may mắn lưu đến một mạng cái kia con cháu nhà họ Tần, hỏi, ngươi sao? Ngậy! Con cháu nhà họ Tần không khỏi sửng sốt một chút mới lên tiếng, ta đối với nơi này không quen. Nha, cái kia cần ngươi làm gì? Tà khí thanh niên một mình lẩm bẩm một câu, sau đó tiện tay vung lên, năm đạo màu máu móng ảnh đột nhiên cắt phá trời cao trong nháy mắt cào nát người kia cuống họng. Con cháu nhà họ Tần vốn cho là mình đã tránh được một kiếp, còn đối với huyết thú tông mấy người mang trong lòng cảm kích, nhưng không nghĩ chính mình lại chết ở ân nhân cứu mạng trong tay. Tà khí thanh niên đối với Thôi Kính tà khí cười một tiếng nói, ta cũng yêu thích giết tông môn thế gia đệ tử. Thôi Kính em thầm nuốt nước miếng, không hề có một tiếng động gật gật đầu. Tà khí thanh niên nói tiếp, trước mang chúng ta đến ngoại vi cùng bên trong vây chỗ giao giới đi dạo một vòng. Là, chư vị đại nhân xin mời đi theo ta. Thôi Kính lập tức không người nói, mang theo mấy người ra bên ngoài vây nơi sâu xa đi đến. Chờ mấy người đi xa, Lãnh Thập Thất mới hiện thân, hắn cũng không có theo sau. Huyết thú tông xuất hiện chính như ngự thú trai tư không thủ dự liệu như vậy, chỉ có điều ngự thú trai rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến, cho tới tỉ mỉ bản đồ, mà huyết thú tông nhưng phải bắt người làm dẫn đường. Hai cái hàng đầu thế lực đệ tử đồng thời xuất hiện ở đây tất nhiên có kỳ lạ, nhưng Lãnh Thập Thất cũng không có lòng thanh thản đi quản chuyện của người khác, huống hồ hắn cũng không bản lãnh kia đi quản. Chỉ là cái kia tà khí thanh niên phong cách hành sự để Lãnh Thập Thất có chút bất ngờ. Hắn lại nghĩ đến trước đây ở Bá Viễn Hậu Chi Mộ gặp phải cái kia năm cái ma tu, bọn họ làm việc đều là phi thường điên cuồng, phi thường cực đoan. Hay là đây chính là ma tu không bị người tiếp đãi nguyên nhân đi. Sau đó Lãnh Thập Thất liền một đường đi ra yêu chướng sơn mạch, trong lúc gặp phải linh tu giả liền tránh khỏi, gặp phải yêu thú liền lấy xét đánh tư thế nhanh chóng chém giết, khi hắn đi ra sơn mạch thời điểm đã lại thêm hai đám yêu huyết. Trở lại trấn yêu thành, Lãnh Thập Thất bằng nhanh nhất tốc độ bổ sung đại lượng đồ ăn cùng tị chứng đan. Nhưng hắn cũng không có sốt ruột lập tức trở về, bởi vì hắn cũng biết tu luyện cũng phải có tùng có thỉ. Hai ngày nay tuy rằng thời gian không lâu, nhưng hắn liên tiếp chém giết mấy con nhị giai yêu thú, lại luyện hóa yêu huyết đột phá đến hóa linh cảnh bát tầng, hắn bây giờ chính cần cố gắng lắng đọng một hồi. Lúc này, Lãnh Thập Thất đi khắp ở trên đường phố, nhìn một lại một cái cửa hàng, hắn lại là kế thượng tâm đầu. Hắn nhớ tới, tại Thượng Dương Thành thời điểm liền lợi dụng hệ thống vô hạn điểm sở kỳ hiệu miễn phí học được hai cái nhị giai linh kỹ, mà lên Dương Thành chỉ là thành nhỏ, liền một tam giai linh kỹ đều không có. Thế nhưng, Trấn Yêu Thành liền hoàn toàn bất động. Những khác trước tiên không nói, chỉ là thành trì tích liền bù đắp được 10 cái Thượng Dương Thành, chớ nói chi là nơi này toàn bộ đều là linh tu giả, linh tu cửa hàng khắp nơi đều có, nhất định sẽ có tam giai linh kỹ. Lãnh Thập Thất nghĩ tới đây, quẹo vào phụ cận một nhà cửa hàng. Một lát sau, Lãnh Thập Thất liền mặt không thay đổi đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra, trong cái cửa hàng này quả nhiên là có tam giai linh kỹ, hơn nữa còn có vài bộ. Chỉ tiếc, thương gia chỉ có thể cho hắn xem linh kỹ giới thiệu tóm tắt cùng một điểm yếu lĩnh, không có lấy ra thật bản, vì lẽ đó hắn xem như là tay không mà về. Đương nhiên, cái này cũng là ở Lãnh Thập Thất như đã đoán trước, hắn cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Tiếp đó, Lãnh Thập Thất tiếp tục hướng đi lại một cửa hàng. Mãi cho đến mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, Lãnh Thập Thất mang theo mệt mỏi vẻ mặt đi ra cuối cùng một nhà cửa hàng, nhưng hắn trong mắt nhưng ẩn giấu đi mấy phần vẻ hưng phấn. Hắn bỏ ra dòng dã hơn nửa ngày thời gian, đem hết thể bán công pháp linh kỹ cửa hàng đều cho đi dạo một lần, kết quả trong đó hơn 90% cửa hàng đều là không cho hắn xem thật bản. Cho dù hắn mọi cách yêu cầu cũng không được. Cũng có người với hắn từng giải thích, nói là đã từng có người dùng một loại bí pháp có thể tại trong nháy mắt ghi chép xuống đã thấy hết thể nội dung, vì lẽ đó phạm là mua bán công pháp linh kỹ cũng không thể đem thật bản đưa cho khách hàng xem. Đối với tuyệt đại đa số cửa hàng đều là làm như vậy, nhưng đều sẽ có một ít cá lọt lưới để cho Lãnh Thập Thất, đó chính là những kia thi đấu hẻo lánh tiểu điếm. Cũng tỉ như Lãnh Thập Thất phía sau quán cốc này, vị trí của nó đã hầu như hẻo lánh đến Trấn Yêu Thành. Nhất góc, trong ngày thường có thể tới đây khách mời đã ít lại càng ít. Lãnh Thập Thất ở đưa ra muốn xem linh kỹ thật bản thời điểm, chủ quán cũng do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Hơn nữa trước một nhà tiểu điếm, hiện tại Lãnh Thập Thất linh kỹ bên trong lại thêm ra ba cái tam giai linh kỹ. Theo thứ tự là Phi Vũ Đao Pháp, Ngân Ti Thiên Phất Thủ cùng Hỏa Tự Quyết. Phi Vũ Đao Pháp với hắn trước tu luyện Cực Ảnh Đao Pháp có chút tương tự, đều là lấy khoái đao làm chủ, đao pháp này tu luyện tới cực hạn đao thế tựa như mưa tầm tã mưa rào giống như hung mãnh. Ở không triển khai Tàn Nguyệt Tật Quang Trảm đích tình huống dưới, cũng có cái thật tốt ngăn địch thủ đoạn. Ngân Ti Thiên Phất Thủ là một thi đấu đặc thù linh kỹ, kỳ thực nó càng thích hợp nữ tính linh tu giả đến tu luyện, này linh kỹ tu luyện đến đại viên mãn thế tiến công trong lúc đó như vạn ngàn chỉ bạc, dẻo dai sáng lạ, là một loại lấy nhu thắng cương linh kỹ. Cho tới Hỏa Tự Quyết nhưng là rất hiếm thấy tam giai linh pháp kỹ. Hơn nữa còn là thuần túy tính chất công kích linh pháp kỹ, chỉ là cái này linh kỹ một loại hóa linh cảnh linh pháp người đều là tu luyện không đến, chỉ có đến linh mạch cảnh mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Không công kiếm lời đến rồi ba cái có giá trị không nhỏ tam giai linh kỹ, Lãnh Thập Thất vô cùng thỏa mãn. Tiếp theo hắn liền tùy tiện tìm nhà khách sạn ở lại, đồng thời đem ba cái linh kỹ tất cả đều tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Lãnh Thập Thất thu thập xong tất cả rời đi khách sạn, chuẩn bị lần thứ hai tiến vào yêu chướng sơn mạch. Sau khi hắn mở ra cửa khách sạn thời điểm, chính thấy một ít đoàn người vội vội vàng vàng chạy tới, trong đó cơ bản mỗi người đều có lấy một bị thương nặng người, hẳn là đi tìm cứu. Người bên cạnh cũng đều có chút bất ngờ nói rồi lên, ồ, đây không phải là bóng xanh tiểu đội người sao, đây chính là có chút danh tiếng đội ngũ, sao rất giống tổn thất nặng nề dáng vẻ. Ôi, ta cũng vừa từ yêu chướng sơn mạch trở về, ngươi đừng không tin, phía bên ngoài đột nhiên xuất hiện vài chỉ tam gia yêu thú, ta cũng là suýt chút nữa không trở về à. Lãnh Thập Thất bước chân dừng lại, không khỏi nhíu mày. Chương 196, ngao cỏ tranh nhau. Huyết thú tông người chân trước tiến vào yêu chướng sơn mạch, sau đó liền đã xảy ra chuyện như vậy, Lãnh Thập Thất luôn cảm thấy này cùng huyết thú tông cùng ngự thú trai người có quan hệ. Có điều mặc dù nói bây giờ ngoại vi có thêm vài con tam giai yêu thú, trở nên càng thêm nguy hiểm, nhưng Lãnh Thập Thất vẫn là dứt khoát hướng đi sơn mạch lối vào phương hướng. Hắn trước sau nhớ tới chính mình đi tới yêu chướng sơn mạch mục đích, đó chính là săn giết nhị giai yêu thú luyện hóa yêu huyết. Hắn cảm thấy chỉ cần đàng hoàng địa không hề thâm nhập sơn mạch, ngay ở ngoại vi săn giết yêu thú sẽ không có vấn đề gì. Huống hồ hắn có bạch nhãn ở, tùy ý có thể quan sát bốn phía rất xa động tĩnh, cũng không sợ đột nhiên va vào tam giai yêu thú. Khi hắn đi tới gần cửa thành đại quảng trường lúc liền phát hiện nơi này bảy sạp người rõ ràng thiếu rất nhiều, đồng thời cũng không có thiếu bị thương người tiến vào trong thành, loang thoáng có một loại nhàn nhạt bầu không khí căng thẳng. Lãnh Thập Thất là số rất ít đi ngược dòng nước người. Hắn tiến vào sơn mạch sau liền dọc theo hệ thống bản đồ đi lên quen thuộc con đường, chỉ là hắn đi không bao lâu liền gặp một con nhị giai yêu thú, vậy thì để hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nơi này quá mức tới gần Trấn Yêu Thành, theo đạo lý nói nơi này là sẽ không xuất hiện yêu thú. Có điều Lãnh Thập Thất cũng không có ra tay chém giết con yêu thú này, chung quanh đây còn có một chút ngoài hắn ra linh tu giả ở, có tiến vào cũng có muốn đi ra ngoài. Hắn nếu là làm ra động tĩnh quá lớn thế tất sẽ đưa tới những người khác, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình thú nguyên ma pha công. Liền hắn không thể làm gì khác hơn là vòng qua con yêu thú này tiếp tục đi vào bên trong đi, hắn càng chạy liền phát hiện gặp phải yêu thú càng phát thường xuyên, nơi này yêu thú so với hai ngày trước phải nhiều nhiều lắm. Hắn không biết là nguyên nhân gì tạo thành, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết mình cơ hội tới. Đến bây giờ, Chu Vi đã người cùng hiếm thấy, hắn liền bắt đầu rồi chính mình săn giết yêu thú lữ trình. Hóa linh cảnh bắt tầng lãnh thập thất thực lực tiến thêm một bước, săn giết yêu thú tốc độ nhanh hơn, kết thúc mỗi ngày hắn liền săn giết dòng dã 4 con nhị giai yêu thú. Hơn nữa mỗi một con đều là lấy thế lôi đỉnh cấp tốc giết chết. Này nếu như truyền ra ngoài e sợ cũng không người sẽ tin tưởng. Phải biết bình thời những người săn yêu đều là kết hợp sức của mấy người, thủ đoạn ra hết đích tình huống dưới mới có thể săn giết nhị giai yêu thú. Muốn đơn độc nhanh chóng săn giết nhị giai yêu thú, cái kia trừ phi là nửa bước linh mạch cảnh đại phái đệ tử, hoặc là trực tiếp là linh mạch cảnh cao thủ mới có thể làm đến. Đương nhiên, lãnh thập thất chưa từng có bành trướng đến dám đem mình cùng linh mạch cảnh linh tu giả đánh đồng với nhau, chỉ là hắn lĩnh ngộ ra tới này mấy chiêu lực buộc phát đều rất mạnh, nhưng có thể lấy ra tay lăn qua lộn lại cũng là này mấy chiêu. Nếu thật là cùng linh mạch cảnh linh tu giả giao thủ với nhau, hắn này tam bản phủ giao ra đây là có thể nghĩ làm sao chạy trối chết. Đến ban đêm, yêu chướng sơn mạch càng thêm nguy hiểm, như vậy làm sao sơn mạch bên trong an toàn vượt qua một đêm, là tất cả đi vào người đều nhức đầu nhất chuyện tình. Nhưng đối với lãnh thập thất tới nói cũng rất đơn giản, hắn tìm cái đối lập bí mật địa phương, trực tiếp thật sâu chui vào lòng đất, đồng thời mở ra một tiểu không gian đến, cũng đủ để cho hắn an ổn qua đêm. Đêm hôm ấy, lãnh thập thất chính đang luyện hóa một đoàn yêu huyết, trong chớp mắt hắn cũng cảm giác được một luồng nhàn nhạt sóng linh lực truyền đến trên người. Lãnh thập thất cau mày, tâm trạng nhưng hơi kinh hãi, hắn bây giờ nhưng là nơi sâu xa lòng đất, vẻ này sóng linh lực đều có thể truyền tới nơi này đến có thể tưởng tượng được sẽ có cường đại cỡ nào. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa yêu huyết, đem chuyển hóa thành chính mình linh lực. Một lát sau hắn rốt cục triệt để luyện hóa đoàn kia yêu huyết, nhưng kết quả hắn cũng không phải rất hài lòng. Hay là bởi vì hắn tu vi cao hơn, vừa hắn luyện hóa xong một đoàn nhị giai yêu thú yêu huyết tăng cường linh lực cũng không phải rất nhiều. Chiếu như thế toán xuống, hắn e sợ muốn luyện hóa mấy chục đoàn yêu huyết mới có thể tu luyện tới hóa linh cảnh cửu tầng. Tại đây yêu chướng sơn mạch bên trong chính là không bao giờ thiếu yêu thú. Vì lẽ đó lãnh thập thất cũng không lo lắng yêu huyết không đủ, hắn lo lắng nhất là thời gian còn có tương lai. Luyện hóa yêu huyết có được linh lực trung quy không phải tinh khiết, hắn còn cần từ từ đánh bóng mới được, tính ra hắn mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một lần yêu huyết. Như vậy tính ra, hắn tối thiểu cũng phải tiêu tốn hơn một tháng thời gian mới có thể đột phá đến hóa linh cảnh cửu tầng. Tuy rằng đây đã là phi thường kinh người tiến độ, nhưng đối với lãnh thập thất tới nói vẫn là quá chậm. Tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể tu luyện tới hóa linh cảnh cửu tầng đỉnh cao đây? Mặc dù đến hóa linh cảnh cửu tầng đỉnh cao, còn có ngày đó người cách xa nhau to lớn bình cảnh chờ hắn, hắn lại muốn làm sao đi đột phá đây? Phải biết có vô số người nghiên cứu một đời đều không thể đột phá đạo kia bình phong, vì lẽ đó lãnh thập thất không khỏi cũng có chút sốt ruột. Nửa năm, vẫn là quá ngắn. Nhưng là, đây đã là lãnh thập thất có thể nghĩ đến phương pháp nhanh nhất, ngoài ra còn có một loại không ổn định phương pháp, đó chính là nhận thưởng. Lãnh thập thất lần trước nhận thưởng thời điểm, vẫn là vì ám sát Khuất Tín Nhiên chuyên môn nhận thưởng, từ đó về sau hắn vẫn đang khắc chế chính mình. Mặc dù hắn trải qua vơ vét thanh khẩu đường tài nguyên cùng mấy ngày nay săn giết yêu thú thu hoạch, đã có hơn 900 hệ thống tệ, hắn cũng không có đi nhận thưởng. Bởi vì nhận thưởng là sẽ nghiện, đồng thời cũng rất dằn vặt tâm thái của người ta. Cùng với có chút hệ thống tệ liền nhận thưởng, không bằng nhiều tích góp một ít đến 10 liền đánh cái gì, có người nói xác suất còn có thể cao hơn một chút. Vừa mới qua đi thời gian mấy ngày, chờ một chút đi, sau đó nói không chắc sẽ có cái gì khả năng chuyển biến tốt, thực sự không hành tại nhận thưởng đi. Lãnh thập thất nghĩ thầm, sau đó hắn liền dự định đi đánh bóng linh lực. Nhưng mà, vào lúc này đỉnh đầu của hắn lại có truyền đến còn hơn hồi nãy nữa muốn mãnh liệt sóng linh lực. Liền ngay cả mặt đất đều chấn động mấy lần. Lãnh thập thất thần sắc cứng lại, có thể tạo thành gợn sóng này tất là thiên nhân tứ cảnh cao thủ không thể nghi ngờ. Hắn lúc này mở ra bạch nhãn nhìn lên. Khi hắn trong tầm nhìn, đột nhiên xuất hiện mấy chục đoàn to nhỏ không đều linh lực đoàn, trong đó một nửa là người, một nửa là thú. Quái dị là, đó cũng không phải linh tu giả ở cùng yêu thú chiến đấu, mà là người theo người đánh, thú cùng thú đấu. Trong đó mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ có 4 cố linh lực, đều có linh mạch cảnh khổng lồ linh lực. Nhìn thấy nơi này, lãnh thập thất nhất thời liền nghĩ đến một khả năng, đây là ngự thú trai cùng huyết thú tông người đánh nhau. Chỉ là, bọn họ không cũng đã tiến vào bên trong vây quanh. Đánh như thế nào tới nơi này? Lãnh Thập Thất trong lòng mặc dù kinh, nhưng hắn lúc này cũng không dám lộ đầu, thậm chí còn thoáng đã rời xa một ít, một mực Bạch Nhãn tầm mắt mép sách, lề sách nơi yên lặng mà quan sát. Ngự thú trai cùng Huyết Thú Tông đều là am hiểu ngự thú thuật hàng đầu thế lực, song phương đệ tử thực lực cũng đều ở sàn sàn với nhau, chỉ có điều Huyết Thú Tông muốn so với ngự thú trai có thêm một hóa linh cảnh linh tu giả. Nếu như phổ thông tông môn thế lực trong lúc đó tranh đấu, thêm một cái hóa linh cảnh linh tu giả cũng không thể ảnh hưởng đại cục, có thể đó là Huyết Thú Tông, vậy thì không chỉ là một hóa linh cảnh, còn nhiều hơn ra một con cấp 2 huyết thú. Thế cuộc đối với ngự thú trai bất lợi. Mà Lãnh Thập Thất lúc này nhưng ngẫu nhiên phát hiện, ở tại bọn hắn tranh đấu phạm vi bên cạnh đang nằm một con toy thóp yêu thú, đồng thời con yêu thú kia khí tức Lãnh Thập Thất rất quen thuộc, đó chính là Chu Nham Thú. Chương 197, Ngư Ông Đắc Lợi. Lãnh Thập Thất phát hiện con kia hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Chu Nham Thú, trong lòng đột nhiên bước lên một người can đảm ý nghĩ đến. Nếu nhị giai yêu thú yêu huyết đối với hắn mà nói nâng lên linh lực cũng không lớn, như vậy tam giai yêu thú đây. Nghĩ tới đây Lãnh Thập Thất trong lòng nhất thời lửa nóng lên. Không chỉ có như vậy, tam giai yêu thú xác chết cũng sẽ giá trị không ít hệ thống tệ, mà Lãnh Thập Thất coi trọng nhất vẫn là Chu Nham Thú yêu đan. Trên người của hắn hai cái thú nguyên chiến văn đều là nhị giai yêu thú, vậy thì đã vì hắn tăng cường rất lớn sức chiến đấu. Khoảng thời gian này trong tay hắn cũng tích trữ có chừng 10 viên nhị giai yêu thú yêu đan, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ linh khư thú vương hướng về ngân lân hỏa giáp ngạc thú nguyên chiến văn. Thế nhưng, nếu có Chu Nham Thú cấp 3 yêu đan vậy cũng không cần lo xa rồi, này Chu Nham Thú rõ ràng cũng là sức phòng ngự cực cường yêu thú, hoàn toàn có thể dùng đến thay ngân lân hỏa giáp ngạc thú nguyên chiến văn. Chỉ là suy nghĩ một chút nắm giữ Chu Nham Thú thú nguyên chiến văn liền để Lãnh Thập Thất có một cô không tên hưng phấn. Này một phiếu, hắn quyết định ít ít ít. Có điều, vấn đề cũng là tùy theo mà tới. Hắn muốn ở mười mấy ngự thú trai cùng Huyết Thú Tông trong hàng đệ tử giành được Chu Nham Thú, đây không thể nghi ngờ là rút tuổi đấy rồi. Hắn nhất định phải muốn một sách lược vẹn toàn mới được. Lãnh Thập Thất vừa quan sát bọn họ chiến đấu, một bên trong mắt không ngừng lập lòe đạo đạo tinh mang. Hắn nghĩ tới ổn thỏa nhất biện pháp chính là, thần không biết quỷ không hay mà lặng lẽ đem Chu Nham Thú cho lấy đi. Nói như vậy yêu thú là không thể bỏ vào giới tử túi, trừ phi đặc thù linh thú túi mới có thể, mà linh thú túi quý giá dị thường. Trên đời này chỉ có ngự thú trai đệ tử mới nắm giữ. Mà Chu Nham Thú cũng không có thể trực tiếp thu nhập hệ thống không gian cũng là chỉ có thể để vào vật chết. Lạnh như vậy 17 cần phải làm là thừa dịp không người chú ý thời điểm, bằng nhanh nhất tốc độ chém giết thoi thóp Chu Nham Thú, sau đó đem thu nhập hệ thống không gian. Có kế hoạch, Lãnh Thập Thất liền bắt đầu hành động. Trên mặt đất, ngự thú trai cùng Huyết Thú Tông người ra tay đánh nhau, đánh không thể tách rời ra. Hai người này thế lực đệ tử giao thủ với nhau tình cảnh thật là chính là đại. Nhân số của bọn họ cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 11 người, cần phải là hơn nữa 11 con yêu thú, hơn nữa trong đó còn có hai con tam gia yêu thú vậy thì hoàn toàn bất đồng. Cái kia 11 con yêu thú lực phá hoại có thể nói khủng bố hai chữ, bọn họ song phương giao thủ địa phương tròn mười mấy trượng tất cả đều là cây cỏ bay ngang, khắp nơi hô sâu, quả thực là bị tứ ngược vô cùng thê thảm. Như vậy kinh thiên động tĩnh tự nhiên sẽ bị rất nhiều người phát hiện. Thế nhưng chu vi nhưng không có một người dám tới gần, đã sớm chạy càng xa càng tốt, sợ bị lan đến gần. Nếu nói là giữa trường giao thủ kịch liệt nhất vẫn là thân là linh mạch cảnh tư không thủ cùng cái kia tà khí thanh niên. Chỉ thấy tư không thủ hai tay liên tục điểm ra, ngón tay bên trên lóng lánh nhàn nhạt tinh mang, hắn mỗi nhấn một ngón tay đều sẽ bắn nhanh ra một đạo ánh sao. Khi hắn bên người còn có một đầu cấp 3 cự lang yêu thú, cái kia cự lang trên người cũng có chút điểm tinh mang cùng tư không thủ hòa lẫn. Mà đối thủ của hắn cũng chính là tà khí thanh niên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hắn năm con thành trảo, 10 cái móng tay đều có dài hơn 3 thước. Hắn đối mặt tư không thủ tinh mang chỉ mạnh mẽ, hai tay động liên tục bên dưới vung ra từng mảnh màu máu móng ảnh xé nát từng đường chỉ mạnh mẽ. Bên cạnh hắn cũng có một con yêu thú đang cùng tư không thủ cự lang chém giết, chỉ có điều con yêu thú này rất đặc biệt, đối với Lãnh Thập Thất tới nói cũng tương đối quen thuộc. Yêu thú kia toàn thân không có bất kỳ da thú, lộ ra trên người huyết nhục cùng kinh mạch, giống như là bị bái điệu một lớp da. Có điều yêu thú này quanh thân đều hiện lên ra nồng nặc màu máu ánh sáng, ở một mức độ nào đó lại còn áp chế tư không thủ cự lang. Tư không thủ biết Huyết Thú Tông huyết thú từ trước đến giờ là sức chiến đấu cực cường, hắn cũng thừa nhận chính mình đêm tối lang vương là so với đối phương huyết thú còn muốn kém một phần. Hắn lại vừa nhìn, hóa linh cảnh đệ tử trong tranh đấu bọn họ vốn là thiếu một người một thú, hoàn toàn chính là rơi vào hạ phong. Lúc này tư không thủ trầm giọng nói, chắc đoạn ngay. Ngươi và ta cũng chỉ là vì tìm kiếm đại yêu manh mối mà đến, cần gì phải ở đây vì cái Chu Nham Thú đánh nhau chết sống. Tà khí thanh niên cũng chính là Trác Đoạn Nhai cười lạnh lạnh nói, buồn cười, cái kia chu nham thú vốn là chúng ta phát hiện trước đồng thời đánh thành trọng thương. Các ngươi ngự thú trai người ngược lại tốt, tới liền muốn mang đi, còn nói yêu thú nào là của các ngươi bằng hữu, đừng buồn nôn lão tử. Làm sao, hiện tại đánh không lại lão tử liền muốn đi. Coi như không giết được ngươi, tổn thương nhĩ lao con cũng có thể nhả cá chừng mấy ngày. Tư không thủ nghe nói như thế sắc mặt càng đen hơn, hắn nói rằng, chắc đoạn ngai, ý của ngươi là không chết không thôi. Chúng ta vốn là không chết không thôi. Chắc đoạn ngai giữ tợn gầm nhẹ nói, ra tay càng ác hơn. Tư không thủ làm ngự thú trai trẻ tuổi một đời đại đệ tử, cũng là sớm nhất đột phá linh mạch cảnh, trong lòng cũng của hắn là có chút ngạo khí. Trước mắt càng bị chắc đoạn nhai làm nhục như thế, khoang ngực cũng là hiện ra vô biên tức giận, hắn ba ngón cùng nhau, càng khuấy động ra một đạo lớn bằng cánh tay ánh sao chỉ mạnh mẽ. Hai người giao thủ càng thêm kịch liệt. Ngay ở bọn họ đánh đất trời tối tăm thời điểm, chu nham thú trong cơ thể đột nhiên phát ra hai đạo vang trầm thanh, chu nham thú cũng thấp giọng giống lên một cổ họng. Chỉ có điều tại đây bên trong chiến trường, đâu đâu cũng có yêu thú tiếng gào thét cùng binh khí linh kỹ giao kích thành, điểm ấy âm thanh cũng không có bị bất luận người nào phát hiện. Ở không người hiểu rõ đích tình huống dưới, hai cỗ nội kình xông vào chu nham thú trong cơ thể, chỉ là này chu nham thú không chỉ là bề ngoài phòng ngự kinh người, liền ngay cả nội bộ ngũ tạng sáu không đều không hề tầm thường, cái kia hai cỗ nội kình vẫn chưa đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Chật, ở chu nham thú dưới thân đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt sóng linh lực. Một to lớn thập tự ánh sáng tự lòng đất chui ra, đâm trúng chu nham thú trên người vốn là có một vết thương khổng lồ. Như vậy động tĩnh rốt cục gây nên phụ cận mấy người chú ý, bọn họ vừa quay đầu, chính thấy một cả người trắng bạc kỳ quái tráng hán dưới đất chui lên. Tráng hán kia tay trái thành đen kịt quỷ trảo bên trên ma khí bốc lên, âm phong tiếu tiếu, thậm chí còn có chứa từng kia sát khí. Ma trảo vẫn là mạnh mẽ xé rách chu nham thú vết thương, lôi kéo rơi xuống tảng lớn huyết nhục đến. Ngay sau đó trong đêm tối lại phóng ra một vòng màu tím tàn nguyệt, chỉ có điều này tàn nguyệt nhưng là một đạo tràn đầy sắc bén tâm ý ánh đao. Từ nguyệt đao mang thật sâu chém vào chu nham thú thân thể, ở cắn giết nó còn sống sinh cơ. Lúc này phụ cận mấy người rốt cuộc mới phản ứng. Đặc biệt là ngự thú trai đệ tử, bản ý của bọn họ cũng không phải là chặn đánh giết chu nham thú, mà là muốn dẫn trở lại bồi dưỡng. Bọn họ lúc này liền từ bỏ vốn là đối thủ, cùng vào tới. Nhưng mà, khi bọn họ vừa đến gần thời điểm, trên mặt đất lại đâm ra mười mấy cây sắc bén thổ thứ đến, chuyện này nhất thời liền để bọn họ có chút luống cuống tay chân đi lên. Nhân cơ hội này, Lãnh Thập Thất thu đao đâm kiếm, Ngọc Pháp kiếm dễ dàng đâm vào chu nham thú huyết nục, lập tức mấy chục đạo kiếm khí bộc phát ra rốt cục triệt để mất đi nó cuối cùng một con đường sống. Cùng lúc đó hắn vây tay đem chu nham thú xác chết thu nhập hệ thống không gian, chợt liền bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất chạm đích bỏ chạy. Chương 198, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Từ Lãnh Thập Thất mở ra song trọng thú nguyên chiến văn, đến hắn lấy đi chu nham thú xác chết trốn bán sống bán chết, tất cả những thứ này đều đã xảy ra mấy hơi thở bên trong thời gian. Đuổi theo mấy người. Kia ngự thú trai đệ tử lúc này hô lớn, người phương nào gan to bằng trời, dám cướp chúng ta ngự thú trai linh thú. Thanh âm này tự nhiên lập tức liền truyền đến Tư Không Thủ cùng Trác Đoạn Nhai trong thai, hai người này ác chiến say xưa, nghe nói như thế đều là quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một trắng bạc tráng hán cấp tốc rời đi bóng lưng. Bọn họ cảm ứng bên dưới, phát hiện người kia mới chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi. Chắc đoạn ngai lúc này liền nổi giận, hét lớn, dám to gan nhổ răng cọp. Ta muốn xé ra ngươi. Tư không thủ mặc dù tu dưỡng rất cao, nhưng lúc này cũng là vừa giận vừa sợ, hắn nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, còn đang cùng huyết thú ác chiến tinh dạ lang vương rút khỏi vòng chiến nhảy mấy cái liền đi tới tư không thủ bên người. Tư không thủ vươn mình cưới lên tinh dạ lang vương, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sao huyễn ảnh nhanh chóng đuổi theo. Mấy cái trong chớp mắt liền siêu việt Trác Đoạn Nhai. Tinh Dạ Lang Vương bàn về chính diện chiến đấu không kịp Trác Đoạn Nhai huyết thú, nhưng chạy băng băng tốc độ liền đem xong bạo. Lãnh Thập Thất mở ra bệnh nhãn, ngay lập tức liền phát hiện chạy nhanh đến Tư Không Thủ cùng Tinh Dạ Lang Vương, bị linh mạch cảnh cao thủ cùng tam gia yêu thú cùng truy sát, hắn một trái tim cũng không khỏi nhắc tới cuống họng. Trước sau mới qua mười mấy tức thời gian, giữa bọn họ khoảng cách ngay ở cấp tốc thu nhỏ. Bất quá hắn nếu dám làm chuyện như vậy, chính là có chút chuẩn bị. Lãnh Thập Thất hai tay mặt trên nổi lên hai tiểu đoàn ma khí đến, ma khí trong nháy mắt ngưng tụ thành bốn cái ném đao, hắn cũng không thèm nhìn tới trực tiếp liền đem bốn cái ném đao sau này bắn ra. Tư Không Thủ nhìn thấy bốn chuôi ma khí ném đao phóng tới, trong mắt phân biệt né qua khinh bỉ cùng thần sắc chán ghét. Bởi vì bọn họ ngự thú trai cùng huyết thú tông vẫn chiến đấu không ngớt, vì lẽ đó ngự thú trai đệ tử từ trước đến giờ rất căm ghét ma đạo linh tu giả. Bốn cái ném đao trong nháy mắt chạy như bay tới, Tư Không Thủ cong ngón tay búng một cái. Chỉ thấy một đạo tương tự ánh sao chỉ mạnh mẽ khuấy động mà ra trực tiếp như bẻ cành khô địa đánh nát bốn chuôi ma khí ném đao. Nhưng mà, cái kia bốn ngọn phi đao bị đánh nát sau cũng không có tiêu tan đi, trái lại ở giữa không trung nổ tung đại lượng hắc sắc ma khí. Những này ma khí cũng không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng ma khí nhưng hoàn toàn đem Tư Không Thủ cùng Tinh Dạ Lang Vương bao phủ đi vào, che lại tầm mắt của bọn họ. Lãnh Thập Thất đương nhiên biết, đối phó linh mạch cảnh linh tu giả cùng tam giai yêu thú, hắn vệ quang phi đao sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Liền ném ném đao sau sẽ bản thân ngưng tụ ma khí toàn bộ thả ra ngoài, tiếp theo hắn liền chui vào lòng đất. Chìm vào mặt đất sau khi, Lãnh Thập Thất không chút nào dám dừng lại, vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ không ngừng lặn xuống, đồng thời dùng bạch nhãn quan sát Tư Không Thủ động tác. Tư Không Thủ bị ma khí bao phủ, cánh tay hắn vung lên, một luồng bàng bạc linh lực mãnh liệt mà ra, khi hắn quanh thân tạo thành một trận cơn lốc thổi tan tất cả ma khí. Nhưng lúc này, trong mắt của hắn đã không có cái kia trắng bạc tráng hán bóng người. Tư Không Thủ tấm kia khuôn mặt anh tuấn âm trầm như nước, hắn vô vô Tinh Dạ Lang Vương. Lang Vương chợt nhảy tới vừa nãy Lãnh Thập Thất chui xuống dưới đất địa phương phát ra gào gào thanh âm của. Hả? Ngươi là nói hắn chính là ở đây không gặp? Tư Không Thủ nghe hiểu Tinh Dạ Lang Vương ý tứ của, nhưng hắn nhìn chung quanh một chút, căn buồn không có bất luận người nào cái bóng. Lúc này trong mắt hắn hết sạch lóe lên, nếu chu vi không có, cũng không thể có thể trời cao, vậy cũng chỉ có thể là xuống đất. Tư Không Thủ toàn thân linh lực bằng nhanh nhất tốc độ vận chuyển lại, quanh người hắn ánh sao long lánh, điểm điểm tinh thần soi sáng bầu trời đêm. Đã thấy hắn liên tục gảy 10 ngón tay, liên tiếp 10 đạo tinh mang chỉ mạnh mẽ rót vào lòng đất. Lãnh Thập Thất thông qua bạch nhãn phát hiện này 10 đạo tràn ngập nguy cơ chỉ mạnh mẽ, hắn vội vàng trên mặt đất dưới lướt ngang đi ra ngoài đồng thời túi đầu chạy về phía trước. Tư Không Thủ 10 đạo chỉ mạnh mẽ chui vào lòng đất, nhưng mặt đất bên dưới bản thạch tung sinh không ngừng ở làm hao mòn chỉ mạnh mẽ sức mạnh, mới miễn cưỡng bắn tới Lãnh Thập Thất vừa nãy vị trí lúc liền tiêu tán. Mà Lãnh Thập Thất từ lâu đã rời xa mấy trượng xa, hoàn toàn tránh được 10 đạo tinh mang chỉ mạnh mẽ. Trên mặt đất Tư Không Thủ còn đang cẩn thận cảm ứng chính mình chỉ mạnh mẽ, nhưng hắn phát hiện chỉ mạnh mẽ cũng không có bắn tới bất luận người nào sau sắc mặt liền rũ phát khó coi. Đến lúc này, Trác Đoạn Nhai mới chạy tới nơi đây, hắn nhìn thấy Tư Không Thủ sắc mặt liền biết không đuổi tới người, hắn lập tức liền châm chọc nói. Ú, đường đường ngự thú trai thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, thậm chí ngay cả cái nho nhỏ hóa linh cảnh linh tu giả đều không đuổi kịp, quả nhiên là danh xứng với thực a. Tư Không Thủ dù cho tính khí cho dù tốt lúc này cũng khẽ quát, làm sao, còn muốn đánh lại một chiếc à? Trác Đoạn Nhai thấy triệt để chọc giận Tư Không Thủ trong lòng vui sướng đến cực điểm, có điều Chu Nham Thú nếu đã bị trộm đi, bọn họ cũng không có đánh tiếp nữa cần thiết. Dù sao bọn họ đi tới yêu chướng sơn mạch cũng không phải từng đôi chém giết, bọn họ đều có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tuy nói Trác Đoạn Nhai cũng không có tiếp tục đánh tâm tư, nhưng hắn vừa nghĩ tới Chu Nham Thú lại ở tại bọn hắn mí mắt lòng đất bị người đánh cắp đi rồi, cũng là giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng liền ngay cả Tư Không Thủ Tinh Dạ Lang Vương đều không đuổi kịp người kia, hắn thì càng không đuổi kịp, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ trắng bạc đại hán bóng người, ngày sau gặp nhất định phải hắn sống không bằng chết. Chỉ là hắn cũng có chút kỳ quái là, cái kia trên người thanh niên lực lượng khí tức hắn lại cảm thấy có một tia quen thuộc, chỉ là một lúc hồi lâu nhi cũng muốn không ra. Cuối cùng, Trác Đoạn Nhai cùng Tư Không Thủ lẫn nhau uống vài câu sau liền từng người mang người rời đi. Mà đoạt Chu Nham Thú xác chết Lãnh Thập Thất một mực lòng đất tiềm hành, mãi đến tận linh lực của hắn tiêu hao hơn nửa mới ngừng lại. Đoạn đường này đến, tim của hắn trước sau nhảy nhanh chóng, chỉ sợ đối phương còn có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể khóa chặt hơi thở của hắn hoặc hành tích. Cho tới bây giờ, hắn đều đã sắp muốn chạy ra yêu chướng sơn mạch phạm vi, hắn biết ngự thú trai cùng huyết thú tông người đều muốn ở trong dãy núi thăm dò cái gì, sẽ không dễ dàng ra tới, hắn mới an tâm xuống. Bất quá khi hắn nhìn thấy gửi ở hệ thống trong túi đeo lưng Chu Nham Thú sát chết, tim của hắn lại bắt đầu lửa nóng lên. Hắn lần này cử động có thể nói là đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cũng may trên người của hắn kỳ quỷ thủ đoạn không ít, không phải vậy đoạn không thể thuận lợi như thế. Lãnh Thập Thất sau đó trên mặt đất dưới khôi phục được rồi linh lực, tiếp theo ngay ở lòng đất mở ra một cái phòng lớn nhỏ không gian. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Nham Thú cái kia nham thạch giống như thi thể xuất hiện ở trong không gian, Lãnh Thập Thất hai tay kết ấn. Một luồng tráng kiện cột máu tự Chu Nham Thú trong vết thương dâng trào ra. Đầy đủ qua một phút thời gian, Lãnh Thập Thất đầy mặt là mồ hôi mới ngưng luyện ra Chu Nham Thú yêu huyết. Trong tay hắn nắm cái kia một đoàn hồng biến thành màu đen yêu huyết, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó bàng bạc linh lực, trong lòng một trận khoan khoái. Thu hồi yêu huyết, hắn lấy ra dao găm đảo ra Chu Nham Thú viên này xích màu nâu yêu đan, cuối cùng lại đưa nó thi thể bán cho hệ thống, đổi được 73 điểm hệ thống tệ. Đến đây, Chu Nham Thú hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Chương 199, luyện yêu huyết đọc lại thú văn. Lãnh Thập Thất nhìn thêm ra tới 73 điểm hệ thống tệ, giật mình. Hắn nhớ tới mấy ngày trước ở trấn Yêu Thành trên quảng trường kiểm lậu nhặt được cái kia hắc thiết chứng đến, cái kia đồ vật nhưng là giá trị 273 hệ thống tệ. Hiện tại tam giai yêu thú xác chết mới giá trị 73 điểm hệ thống tệ, như vậy hắc thiết trứng cấp bậc chỉ sợ là cấp 4 thậm chí là cấp 5 gì đó. Có điều Lãnh Thập Thất cho tới nay không có thời gian cũng không có tâm tư đi nghiên cứu nó, không thể làm gì khác hơn là trước bày đặt tán bụi. Hắn việc cấp bách hay là trước luyện hóa chu nham thú yêu huyết cùng tan ra luyện mới thú nguyên chiến văn. Mà tan ra luyện thú nguyên chiến văn muốn trước đem nguyên là chiến văn cởi ra đến, đây là một thi đấu quá trình dài dằng dặc, không thể nóng nội, vì lẽ đó Lãnh Thập Thất quyết định trước luyện hóa chu nham thú yêu huyết. Hắn trước đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó ngửa đầu nuốt vào tam giai yêu huyết. Hắn đây vẫn là lần thứ nhất luyện hóa tam giai yêu thú yêu huyết, tam giai yêu thú cùng nhị giai yêu thú có khác biệt một trời một vực chênh lệch. Như vậy cũng tốt là muốn là hóa linh cảnh cùng linh mạch cảnh trong lúc đó cái kia không thể vượt qua hừng câu. Vì lẽ đó, tam giai yêu huyết ẩn chứa cuồng bạo linh lực cũng có chút vượt quá Lãnh Thập Thất dự liệu. Yêu huyết vào cơ thể, trong phút chốc ngay ở trong cơ thể hắn làm nổ. Cái kia cuồng bạo lại tứ ngược linh lực ở Lãnh Thập Thất trong cơ thể đấu đá lung tung lên, nhất thời liền để mặt hắn đau đến có chút bơ méo. Bất quá hắn ý chí lực vượt xa người thường, đồng thời người mang hai loại cấp 4 công pháp, đối mặt tình huống như thế, Lãnh Thập Thất vận khí huyết sát thất sát quyết để dẫn dắt những kia cáo kình linh lực. Huyết sát thất sát quyết vốn là giỏi về khống chế huyết khí công pháp, ở Lãnh Thập Thất sự khống chế từng điểm đem yếu huyết bên trong linh lực dẫn vào khí hải, do đó chuyển hóa thành linh lực của chính mình. Chỉ là quá trình này là rất chậm, đồng thời tràn đầy vô tận thống khổ. Đặc biệt là yêu huyết linh lực chạy qua Lãnh Thập Thất kinh mạch thời điểm mơ hồ đều phải đem căng nứt kinh mạch. Vào lúc này Lãnh Thập Thất một lòng ba dùng, đồng thời lại vận chuyển nổi lên cựu U Ma Văn Đồ luyện thể bộ phận đến bảo vệ mình kinh mạch. Có điều cứ như vậy, Lãnh Thập Thất tâm thần cũng đang tiêu hao trong đánh. Cũng may Lãnh Thập Thất từng có rất nhiều lần luyện hóa yêu huyết kinh nghiệm, biết mỗi lần độ khó nhất trôi qua chính là mới đầu khoảng thời gian này. Chỉ cần chịu nổi, mặt sau yêu huyết sức mạnh sẽ càng ngày càng yếu, mà linh lực của chính mình ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế sớm muộn sẽ triệt để tương kỳ luyện hóa. Liền trốn ở hắc ám lòng đất Lãnh Thập Thất, một mình thừa nhận không giống người đau đớn, vì là chính là nâng lên thực lực của chính mình. Dần dần, chu nham thú yêu huyết sức mạnh quả nhiên bắt đầu giảm bớt, tình huống trong cơ thể cũng chậm chậm địa khống chế ở Lãnh Thập Thất trong tay, hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Mãi đến tận hơn một canh giờ sau, Lãnh Thập Thất từ lâu là đầu đầy mồ hôi, y phục trên người đều bị mồ hôi thấm thấu. Trên mặt của hắn càng là tràn ngập vẻ bại hai chữ, nhưng hắn hai mắt nhưng dị thường sáng sủa. Lãnh Thập Thất thở ra một cái cho khí, hài lòng nở nụ cười. Này chu nham thú yêu huyết tuy rằng luyện hóa lên rất gian nan cũng rất thống khổ, may mà hắn có hai bộ cấp 4 công pháp, cũng có kinh nghiệm phong phú, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hiện tại, Lãnh Thập Thất linh lực trong cơ thể so với một canh giờ trước rõ ràng chợt tăng rất nhiều. Hắn qua loa ước lượng một chốc, này chu nham thú yêu huyết liền bù đắp được mười mấy đoàn nhị giai yêu thú yêu huyết. Hắn tính toán, chỉ cần lại luyện hóa mấy đám nhị giai yêu thú yêu huyết, hắn là có thể tu luyện tới hóa linh cảnh bắt tầng đỉnh núi. Có thể nói, chu nham thú yêu huyết vì hắn tiết kiệm gần một tháng thời gian. Lời tuy như vậy, có điều Lãnh Thập Thất cũng không có vô cùng mừng rỡ, bởi vì hắn luyện hóa yêu huyết đoạt được tới linh lực không đủ tinh khiết, hắn đón lấy còn phải tiêu tốn thời gian mấy ngày đến từ từ tinh luyện một hồi mới được. Sau đó thật là tốt mấy ngày, Lãnh Thập Thất liền đàng hoàng địa chờ trên mặt đất dưới đánh bóng linh lực, đồng thời cũng tránh né ngự thú trai cùng huyết thú tông người, liền cái đầu cũng không bốc lên. Hắn ở hai đại hàng đầu thế lực dưới mí mắt cướp đi chu nham thú, chuyện này nhất định sẽ bị đệ tử của bọn họ cho để ở trong lòng, hắn cần trước tránh một chút danh tiếng. Ngoài ra, trong mấy ngày này hắn cho dù thân ở lòng đất cũng có thể tình cờ cảm nhận được vài cỗ cường đại sóng linh lực truyền đến. Cái kia rõ ràng cho thấy linh mạch cảnh linh tu giả hoặc là tam gia yêu thú mới có thể tỏa ra sóng linh lực. Phải biết chính là, vị trí của hắn kỳ thực đã rất tới gần trấn yêu thành, tại đây loại vị trí, dĩ vãng liền ngay cả nhị giai yêu thú đều rất ít xuất hiện, hiện tại nhưng nhiều lần có tam giai yêu thú qua lại. Vậy thì nói rõ yêu chướng sơn mạch bên trong tất nhiên xuất hiện một ít biến cố. Hắn cũng có thể trở lại trấn yêu thành bên trong đi, nhưng ở trong thành hắn không có bất kỳ đích tình báo khởi nguồn, cùng với ở trong thành nghe người ta trúng các loại tin đồn, không bằng ỷ có bạch nhãn tại người ngay tại chỗ dưới yên lặng mà quan sát. Chính hôm đó, Lãnh Thập Thất cuối cùng đem luyện hóa yêu huyết có được linh lực đều cho tinh luyện một lần. Có thể so với chính mình khổ tu tới linh lực vẫn là hơi kém. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao cũng là dựa vào ngoại vật có được linh lực. Tiếp theo Lãnh Thập Thất bỏ đi áo của chính mình, lộ ra chỗ ngực bụng ngân lân hỏa giáp ngạc thú nguyên chiến văn. Hắn sắp cần phải làm là đưa cái này thú nguyên chiến văn trước cho xóa. Theo thú nguyên ma phá công thuật, ở thay thú nguyên chiến văn trước muốn trước đem cũ chiến văn biến mất, mà quá trình này cũng không phải dễ chịu như thế. Lãnh Thập Thất nhắm mắt lại, vận khí xóa đi thú nguyên chiến văn pháp môn. Chỉ thấy hắn châu ngực bụng ngân lân hỏa giáp ngạc hoa văn bắt đầu từ từ trở thành nhạt. trên người của hắn khí tức lại đã ở dần dần suy nhược, loại sức mạnh này yếu đi cảm giác thực sự là một loại khó mà nói rõ thống khổ. Thiếu Khuynh, Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc đồ án hoàn toàn biến mất, Lãnh Thập Thất liền lấy ra Chu Nham thú viên này xích màu nâu yêu đan, hắn ấy mắt nổi lên mấy bôi vẻ chờ mong, một cái nuốt xuống. Ở nuốt vào yêu đan sau khi, yêu đan trực tiếp liền hóa thành vô số xích màu nâu quang điểm dâng tới trong máu thịt. Giống như là có vô số gai nhọn đâm vào trong cơ thể hắn. Lãnh Thập Thất lập tức vận chuyển nổi lên cửu U Ma Văn Đồ bắt đầu chủ động hấp thu những điểm sáng này, hắn chính là đang lợi dụng yêu đan sức mạnh đến tối thể. Hắn đã sớm nghĩ đến, Chu Nham thu yêu đan sức mạnh e sợ so với yêu huyết sức mạnh còn muốn cuồng bạo, liền hắn liền làm được rồi dự định. Mượn cơ hội này dùng yêu đan sức mạnh đến rèn luyện thân thể, đồng thời cũng có thể rất lớn địa giảm bất tan ra luyện thú nguyên chiến văn nguy hiểm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ở đây tình huống, Lãnh Thập Thất cường độ thân thể đang không ngừng mà tăng cao. Mà trước ngực của hắn cũng bắt đầu phát họa ra Chu Nham thú đồ án đến, quá trình lại so với luyện hóa yêu huyết lúc còn muốn thuận lợi. Theo thời gian trôi đi, Chu Nham thú đồ án càng ngày càng rõ ràng, khi nó triệt để hoàn thành thời gian, Lãnh Thập Thất toàn thân đã xảy ra biến hóa to lớn. Chỉ thấy Lãnh Thập Thất toàn thân đều dài ra từng tầng xích màu nâu, khác nào nham thạch giống như kỳ quái vật chất, vật này đưa hắn hoàn toàn bao vây lại, cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một bộ trầm trọng áo giáp. Chương 200: Biến cố. Thành công tan ra luyện Chu Nham thú thú nguyên chiến văn sau, Lãnh Thập Thất toàn thân đột nhiên xuất hiện một bộ như nham thạch giống như xích màu nâu áo giáp. Này áo giáp nhìn từ ngoài cùng Chu Nham thú có 6, 7 phần 10 tương tự, mà mũ bảo hiểm hầu như hãy cùng Chu Nham thú đầu không khác nhau chút nào. Lãnh Thập Thất cũng không nghĩ tới, Chu Nham thú thú nguyên chiến văn lại trực tiếp có thể ngưng tụ ra áo giáp đi ra. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cánh tay của chính mình, nhất thời liền phát ra đàng chen thanh âm của. Cứng. Bàn tay hắn hư nắm. Trong đó nhiều hơn một cái cấp 2 dao găm đến, hắn giơ lên dao găm tàn nhẫn mà đâm hạ xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, dao găm đính đoan gai nhọn lại xuất hiện một vết nứt. Hí! Lãnh Thập Thất không khỏi cả kinh nói, có mạnh như vậy. Chợt hắn vận chuyển linh lực, trên chủy thủ nhất thời lóng lánh ra nhàn nhạt linh quang, Lãnh Thập Thất lần thứ 2 đâm hướng về phía cánh tay trái của chính mình. Lần này dao găm cùng áo giáp tương giao phát ra một đạo len ken tiếng, dao găm ở áo giáp trên để lại một màu trắng điểm. Mà trên chủy thủ vết rách thì lại càng nhiều. Thấy cảnh này, Lãnh Thập Thất trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn đã từng dự đoán quá Chu Nham thú thú nguyên chiến văn nhất định sẽ so với Ngân Lân Hỏa Giáp Ngạc thân thiết, nhưng tuyệt không dự liệu được sẽ mạnh tới mức này. Đây chính là tam gia yêu thú thú nguyên chiến văn. Có điều, ngay ở Lãnh Thập Thất mừng rỡ sau khi, thân thể của hắn lại truyền đến từng trận nhẹ nhàng hư thoát cảm giác. Sắc mặt hắn khẽ biến vội vàng giải trừ thú nguyên chiến văn, trên người áo giáp cũng sáp nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không còn tăm hơi. Vẻ này hư thoát cảm giác mới tốt một chút. Lãnh Thập Thất không khỏi lại nhíu mày, thầm nói, ta mở ra Chu Nham thú thú nguyên chiến văn lúc này mới bao lâu. Này tiêu hao không khỏi cũng quá lớn hơn. Hắn thành công tan ra luyện thú nguyên chiến văn sau liền tự động mở ra, sau khi hắn liền thí nghiệm một hồi áo giáp độ cứng, trước sau cũng là mười mấy hô hấp thời gian, liền để hắn cảm nhận được hư thoát cảm giác. Hơn nữa lại tan ra luyện thú nguyên chiến văn thời điểm, hắn cũng là lợi dụng yêu đan sức mạnh rèn luyện thân thể. Hiện tại hắn chỉ dựa vào cường độ thân thể cũng đủ để so với túy linh cảnh trung kỳ linh tu giả. Nhưng dù cho như thế, cũng hoàn toàn chống đỡ không được thú nguyên chiến văn tiêu hao. Tam gia yêu thú thú nguyên chiến văn sắc thực vô cùng mạnh mẽ, có thể đánh đổi cũng đồng dạng không nhỏ. Lãnh Thập Thất có chút bất đắc dĩ nói, xem ra, Chu Nham thú thú nguyên chiến văn chỉ có thể làm cuối cùng lá bài tẩy đến dùng. Đương nhiên, Lãnh Thập Thất cũng đã là phi thường thỏa mãn. Ở luyện hóa yêu huyết, nung nấu thú nguyên chiến văn sau khi tu vi của hắn cùng thực lực đều có tăng lên. Tiếp theo hắn theo bản năng mở ra bạch nhãn quét qua, muốn nhìn một chút chu vi có hay không yêu thú. Có thể trong nháy mắt hắn liền lập tức thu hồi bạch nhãn, đồng thời kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Ngay ở vừa nãy, khi hắn bạch nhãn trong tầm nhìn thấy được 8 cái cực kỳ nguồn linh lực khổng lồ đoàn, bên trong yếu nhất đều là vượt xa linh mạch cảnh tu vi. Trong đó có một người linh lực đã nồng nặc đến dường như sắp phun trào núi lửa như vậy khủng bố. Mà càng đáng sợ chính là, Lãnh Thập Thất phát hiện người kia lại dừng bước, nhìn xuống một chút. Lãnh Thập Thất âm thầm cả kinh nói, lẽ nào hắn phát hiện ta? Chợt hắn lập tức vận lên liễm tức thuật đem chính mình khí tức hạ thấp điểm thấp nhất, trong lòng lo sợ bất an. Trên mặt đất bên trên, lúc này đang có một nhóm 8 người đi qua, 8 người này tất cả đều ăn mặc màu đen đỏ áo bào rộng, chính là huyết thú tông người. Đi ở đằng trước nhất, là một tóc hoa râm, nhưng khuôn mặt nhưng tựa như trung niên người, hắn giữ lại hai vứt râu cá chê. Tướng mạo nhìn qua thì có mấy phần âm lệ vẻ. Hắn đi tới bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn cúi đầu nhìn xuống một chút cũng khẽ ồ lên một tiếng. Bên cạnh hắn người không người hỏi, Tạ trưởng lão, ngài phát hiện cái gì không? Tạ trưởng lão đọng lại tiếng nói, có chút kỳ quái, vừa nãy ta bỗng nhiên nhận ra được có người ở nhìn kỹ lấy chúng ta, đạo kia mắt sáng lên rồi biến mất, lúc nào tới nguyên càng thật giống trên mặt đất dưới. Chẳng lẽ là ngự thú trai người có bày ra trận pháp? Ừ, này ngược lại là có thể, đám kia ra vẻ đạo mạo hạ người cũng chỉ sẽ đùa bỡn bực này thủ đoạn nhỏ, không cần nhiều quản, có ta ở đây, bọn họ không lật nổi bọt nước đến. Tạ trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, tiếp theo mang theo huyết thú tông người tiếp tục tiến lên. Lãnh thập thất trên mặt đất dưới lo lắng chờ đợi một lát không có gì cả phát sinh, lúc này mới an tâm xuống. Từ khi hắn có bạch nhãn tới nay vẫn luôn là dùng là rất hài lòng, chỉ có ở bá viễn hậu chi mộ thời điểm bởi vì có trận pháp hạn chế bạch nhãn năng lực nhìn xuyên tường. Mà hôm nay, lãnh thập thất mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Cho dù hắn trốn ở lòng đất dùng bạch nhãn điều tra đều có thể bị người nhận ra được, nói rõ mắt vẫn có thiếu hụt. Đối với chân chính cường giả tới nói, bọn họ đối với tất cả có quan hệ đồ vật của chính mình đều dị thường mẫn cảm, dù cho chỉ là một nói ánh mắt. Đến giờ khắc này lãnh thập thất vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nay nếu không hắn phản ứng nhanh cho dù thu hồi bạch nhãn, nói không chắc thật sẽ bị người cường giả kia cho bắt tới. Cái này bất ngờ chuyện tình trong nháy mắt liền đánh nát hắn tan ra luyện thú nguyên chiến văn vui sướng, đồng thời hắn cũng cảm thấy này yêu chướng sơn mạch e sợ thật sự phải ra khỏi hiện trọng đại biên cố. Hắn chỉ là hy vọng không muốn lan đến gần hắn là tốt rồi, hắn chỉ là muốn ở chỗ này góc viền rác săn giết vài con nhị gia yêu thú mà thôi. Tiếp theo hắn trực tiếp trên mặt đất dưới dọc theo hệ thống bản đồ đi tới sơn mạch nơi vắng vẻ, nơi này nhị gia yêu thú rất ít qua lại, nhưng là không phải là không có. Lãnh thập thất cứ đợi ở chỗ này một bên luyện hóa yêu huyết tăng cao thực lực, một bên săn giết yêu thú bổ sung yêu huyết. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, tại 9 ngày sau khi, lãnh thập thất tu vi rốt cục đột phá đến hóa linh cảnh cửu tầng. Nhưng mà hắn đến hóa linh cảnh cửu tầng, yêu huyết có thể nâng lên tu vi liền ít hơn, cũng may thời gian của hắn còn thi đấu đầy đủ, kết hợp với linh thạch cùng đang ăn dược, tiến cảnh cũng không toán trưởng. Theo thời gian trôi đi, ngoại vi tam gia yêu thú càng ngày càng nhiều, lãnh thập thất hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng ít. Mãi cho đến 2 tháng sau, lãnh thập thất ở yêu chướng sơn mạch rốt cục không tiếp tục chờ được nữa. Bởi vì bây giờ ngoại vi đã đâu đâu cũng có tam gia yêu thú. Tuy rằng nhị gia yêu thú càng nhiều, thế nhưng lãnh thập thất căn bản không tìm được cơ hội hạ thủ, một khi hắn dám tùy tiện săn giết nhị gia yêu thú, thế tất sẽ đưa tới không ngừng nhiều hơn tam gia yêu thú. Càng mấu chốt chính là, hắn đã không có yêu huyết, bây giờ không thể được đến bổ sung còn khắp nơi tràn ngập nguy cơ, hắn cũng chỉ đành trước tiên trở về trấn yêu thành ngẫm lại biện pháp. Liền hắn liền tiểu tâm rực rực về tới yêu chướng sơn mạch lối vào nơi, nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn càng bị 6 người ngăn cản. 6 người kia hơn nửa đều là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi, mỗi người mặt lộ vẻ ác ý nhìn chằm chằm lãnh thập thất. Lãnh thập thất hai mắt híp lại nhìn 6 người này, giọng khan khàn nói, mấy vị ngăn lại lao hủ ý muốn như thế nào. Trong 6 người một lạc quai hàm đại hán lôi kéo cổ họng nói, lao nhi, giao ra trên người tất cả mọi thứ, lưu ngươi một cái mạng già. Lãnh thập thất nhất thời có chút dở khóc dở cười, hội này lại còn có người làm vào nhà cướp của buôn bán, còn đánh tới trên đầu hắn đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, đánh cướp. Lãnh thập thất mặt không thay đổi nhìn đánh cướp hắn 6 người, phảng phất là đang nhìn 6 cái người chết. Lạc thai đại hán thấy lãnh thập thất không phản ứng hắn, còn lộ ra loại ánh mắt này, lúc này liền nổi giận. Hắn rút ra trên lưng đại đao hô, lao nhì, đáng tiếc. Hiện tại ngươi liền xin tha cơ hội cũng không có, giết hắn. Lạc thai đại hán vung tay lên, phía sau 5 người dồn dập rút ra linh khí cùng nhau tiến lên, nhất thời từng trận sóng linh khí ra, các loại linh kỹ đều tấn công về phía lãnh thập thất. Lạc thai đại hán nhấc theo đại đao, nhưng hắn đao cũng rất nhanh, trong nháy mắt liền chặt đến lãnh thập thất trước người. Nhưng mà lãnh thập thất vẫn là mặt không hề cảm xúc, hắn nói ra một câu nói, đao, thật mau. Lạc thai đại hán sau khi nghe hừ nhẹ nói, hiện tại định hót cũng không kịp, không biết điều ông lão. Lúc này 5 người kia cũng đều vây công lại đây, lãnh thập thất hai tay nắm đến chuôi đao bên trên, hắn thản nhiên nói, thế nhưng, đao của ta càng nhanh hơn. Lãnh thập thất lời còn chưa dứt, chỉ nghe vụt một tiếng, song đao ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng mấy trăm đạo màu tím nhạt đao ảnh dường như mưa rào tầm tạ giống như mãnh liệt mà ra. Đây cũng là cảnh giới đại viên mãn cấp 3 đao pháp, phi vũ đao pháp. Mấy trăm đao ảnh bên dưới, bao quát lạc thai đại hán ở bên trong 6 người tất cả đều kinh hãi đến biến sắc, chỉ có thể khổ sở phòng ngự lên. Chu vi liền vang lên từng trận kim loại giao kích tiếng. Hai, ba tức qua đi, đao ảnh tàn đi, 6 người kia trên người tất cả đều xuất hiện đạo đạo vết đao. Một chiêu này, không chỉ có hóa giải 6 cái hóa linh cảnh thế tiến công, càng là biến thủ thành công đồng thời thương tổn tới 6 người kia. Lúc này lãnh thập thất khí tức cũng phát sinh ra biến hóa, chỉ thấy hắn quanh thân xuất hiện vài tia như ẩn như hiện đỏ sẫm tinh lực, liền ngay cả trong mắt của hắn cũng nổi lên một vệt màu máu. Lãnh Thập Thất khoảng thời gian này tới nay không biết săn giết bao nhiêu nhị giai yêu thú, càng là không biết luyện hóa bao nhiêu yêu huyết, trong cơ thể hắn kỳ thực đã sớm ẩn giấu đi nồng nặc sát khí. Bây giờ hắn động sát tâm, vẻ này sát khí liền bị động đến lên. Lạc Thai đại hán nhìn thấy Lãnh Thập Thất sát khí lẫm liệt dáng vẻ biết vậy nên lưng mắt lạnh, hắn biết, lần này là gặm đến xương cứng. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, trốn. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một kế, hắn dự định cổ động những người khác tiếp tục đối với thực lực mạnh người ra tay, sau đó hắn nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng mà hắn mới vừa há mồm ra còn chưa nói ra nói đến, đã có một người chạy đi bỏ chạy. Lãnh Thập Thất ánh mắt nhẹ nhàng liếc dưới chạy trốn người kia, tiếp theo hắn rôi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay diện đột nhiên hô một tiếng toát ra một luồng ngọn lửa đến. Hắn ở trước người vạch một cái. Càng trực tiếp ở giữa không trung vẽ ra cái một chữ. Lãnh Thập Thất ngón tay khẽ động, cái kia hỏa diễm hình thành một chữ tựa như mũi tên nhọn giống như bắn thẳng đến mà ra, trong chớp mắt liền đâm xuyên qua chạy trốn người hậu tâm. Người kia truyền đến một tiếng hét thảm liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, mà trên người của hắn hỏa diễm nhưng còn đang thiêu đốt, một luồng đốt cháy khét vị nhẹ nhàng lại đây. Còn lại 5 người từng cái mặt xám như cho tàn, đứng trước mặt bọn họ cái này bề ngoài xấu xí tiểu lão đầu không chỉ có đao pháp dọa người, lại còn là linh pháp người. Bọn họ là có bao nhiêu xui xẻo sẽ đến đánh cướp một người như vậy. Lãnh Thập Thất căn buồn không có quay đầu đến xem chết đi người kia, ngón tay hắn lần thứ 2 chuyển động, ở giữa không trung viết ra một lửa chữ đến. Cái này lửa chữ hoàn toàn là từ hỏa diễm tạo thành, vẹn vẹn chỉ là phiêu phù ở nơi đó liền để mấy người cảm thấy nóng bỏng vô biên. Tam giai linh pháp kỹ, hỏa tự quyết. Lãnh Thập Thất mở miệng nói, giao ra các ngươi tất cả mọi thứ, lưu các ngươi một cái mạng nhỏ. Nghe được câu này, Lạc Thai đại hán trên mặt cứng đờ. Này cũng không phải chính là vừa nãy hắn Lãnh Thập Thất nói mà, giữa bọn họ thợ săn cùng con ngồi thân phận tại đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền đã xảy ra chuyển đổi. Lạc Thai đại hán tự biết Lãnh Thập Thất đoạn không thể buông tha hắn, hắn càng không thể giao ra đồ vật của chính mình, nếu đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể lấy cái chết liều mạng. Hắn lúc này hô, các ngươi chớ ngu, thật sự cho rằng hắn sẽ thả các ngươi. Đồng thời động thủ. Nhưng mà hắn một câu nói còn chưa nói hết. Cái kia trôi nổi ở giữa không trung lửa chữ liền mang theo hừng hực luồng nước nóng bay tiếu mà đến. Lạc Thai đại hán trong lòng đã sớm ở phòng bị, nhưng khi hắn muốn tách rời khỏi thời điểm, hắn khoảng trừng, trái phải cùng mặt sau ba chết đống nhiên xuất hiện ba ngăn nửa cái ván cửa lớn nhỏ tường đất, đưa hắn bao vây lại. Lạc Thai đại hán không thể lui được nữa, lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, cái kia nóng bức lửa chữ như một con xích diễm yêu thú đem hắn nuốt vào. Ở một tiếng kêu rên cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, Lạc Thai đại hán trực tiếp bị đốt thành một bộ than cốc. Còn sót lại 4 người càng là sợ đến hai cố run rẩy, bọn họ vốn là cũng coi như là hóa linh cảnh bên trong khá mạnh một nhóm kia, đều cũng có chút bản lãnh, bằng không cũng không dám như vậy trắng trợn ở đây đánh cướp. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến hóa linh cảnh cũng có thể mạnh như thế. Nếu như đang cho hắn chúng một lần sống sót cơ hội, sau đó cũng không dám nữa đánh cướp cao tuổi người. Lao hủ lặp lại lần nữa, giao ra tất cả mọi thứ. Lãnh Thập Thất cong lại động liên tục, lại viết ra 4 cái hỏa diễm một chữ, lạnh giọng nói rằng: Ta cho. Đại gia, ngài là ta thân gia gia, tiểu nhân cũng là được người khác che đậy mới có thể làm ra chuyện như vậy à. Tha cho ta đi, ta còn không muốn chết. Trong đó 3 người nhất thời dồn dập xin tha lên, chỉ có một trên mặt mọc da màu xanh bất người trung niên lẩm bẩm nói, ngu muội không thể tả, bất luận như thế nào đi nữa xin tha, hắn đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lãnh Thập Thất tất nhiên là nghe được câu nói này, cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, 3 đạo một chữ hỏa diễm bắn thẳng về phía 3 người khác. 3 người kia tuy rằng ngoài miệng ở hô tha mạng, nhưng vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác, nhìn thấy hỏa diễm phóng tới bọn họ đều vội vàng né tránh. Nhưng là, không biết lúc nào, dưới chân của bọn họ dĩ nhiên xuất hiện một tầng hàn băng đưa bọn họ 2 chân đều đóng băng. Tầng này hàn băng cũng không toán nhiều dày, nhưng bên trong thấu xương kia hàn khí nhưng xâm nhập 2 chân bên trong tổn thương do giá rét kinh mạch của bọn họ, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời càng không thể động đậy. Chính là chỗ này ngăn ngắn một sát na. 3 đạo một chữ hỏa diễm dĩ nhiên bắn thủng chỗ yếu hại của bọn họ. Ở Lãnh Thập Thất đem tam giai linh pháp kỹ hỏa tự quyết tu luyện tới đại viên mãn sau, trong đầu của hắn là hơn ra rất nhiều sử dụng linh pháp kỹ tâm đắc, trước mấy cái linh pháp kỹ sử dụng cũng càng thêm thành thạo cùng linh hoạt rồi. Đến đây kết thúc, nguyên bản đến đánh cướp hắn 6 người, trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng, mà thời gian mới vẹn vẹn đi qua một lát thôi. Cái kia mọc ra bất người trung niên lúc này đúng mực địa nói rằng, tiền bối thủ đoạn thực sự là xuất thần nhập hóa. Lãnh Thập Thất đúng là cảm thấy người này rất thú vị, biết mình cựu tử nhất sinh còn có thể duy trì chấn định như thế dáng vẻ, chỉ là điểm này cũng không phải là mặt khác 5 người có thể đánh đồng với nhau. Lãnh Thập Thất nói rằng, các hạ xưng hô như thế nào? Dương Chính Kỳ. Trả lời lão hủ mấy vấn đề, nói không chắc có thể sống sót. Chương 202, trong thành chi biến. Dương Chính Kỳ lại nói, ngược lại là vừa chết, ta vì sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Lãnh Thập Thất lắc lắc đầu, hắn thu hồi cuối cùng một đạo một chữ hỏa diễm, ngược lại tay kết linh ấn gọi ra một cánh tay độ lớn huyết sắc nô công. Con rết màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất đi vào Dương Chính Kỳ thân thể, gặm nuốt máu thịt của hắn. Hắn cả người nhất thời run lên, toàn thân bắt đầu co quắp. Dương Chính Kỳ đau đến trong nháy mắt ra một con mồ hôi, nhưng vẫn cắn răng nói rằng, ta chỉ cầu xin chết nhanh. Lãnh Thập Thất trong tay linh ấn biến đổi, hắn không chế được nô công chú ngừng lại, Dương Chính Kỳ sắc mặt mới tốt một chút, hắn nói rằng, lão hủ mới vừa nói qua, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta hay là có thể bất tử, nhưng ngươi nên vì ta điều động 3 tháng. Này nô công chú sẽ bao bọc ở bên trong cơ thể ngươi 3 tháng, qua đi, ngươi đều có thể tự động rời đi. Dương Chính Kỳ vốn là mang trong lòng chết chí mới có thể cứng rắn như thế, nhưng bây giờ, trước mắt xuất hiện một con đường sống liền để tâm trí của hắn không có như vậy cứng rắn. Mặc dù đối phương nói rất đúng đồ giả, tác phẩm rộng, vậy hắn cũng có thể sống thêm thời gian 3 tháng. Người đang trong tuyệt cảnh hay là có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh cùng ý chí, có điều nếu có như vậy một cái đường lui tồn tại, tuyệt đại đa số người vẫn là sẽ chọn thoái nhượng. Dương Chính Kỳ đã là như thế, hắn chủ trừ một chút cụt hứng thở dài nói, ngươi hỏi đi. Lãnh Thập Thất âm thầm nở nụ cười, hỏi, khoảng thời gian này tới nay, Trấn Yêu Thành cùng Yêu Trướng Sơn Mạch có hay không phát sinh cái gì đặc thù chuyện tình? Dương Chính Kỳ đầu tiên là hồ nghi nhìn Lãnh Thập Thất một chút, tiếp theo vẫn là đàng hoàng điệu nói rằng, từ khi hơn 2 tháng trước đây, Yêu Trướng Sơn Mạch ngoại vi lại đột nhiên xuất hiện vài con tam gia yêu thú, để không ít tinh anh săn yêu tiểu đội đều tổn thất nặng nề. Chuyện này vừa bắt đầu cũng đưa tới rất nhiều người coi trọng, tiến vào sơn mạch người tiểu ít đi rất nhiều. Nhưng là Trấn Yêu Thành bên trong hơn nửa linh tu giả đều dựa vào săn giết yêu thú mà sống, vì kế sinh nhai hay là muốn tiến vào sơn mạch bên trong đến. Nhưng lần đó tiến vào sơn mạch bên trong người nhưng chỉ trở về không tới 3/10. Nguyên nhân chính là, tam gia yêu thú lại như mọc lên như nấm giống như liên tiếp xuất hiện. Toàn bộ Trấn Yêu Thành bên trong nhất thời trở nên khẩn trương lên, mà ở đại khái 1 tháng trước, Thiên Hạ Tông môn bảng bên trong ngự thú trai cùng huyết thú tông người truyền ra tin tức nói, yêu trướng sơn mạch có lẽ sẽ bạo phát thú triều. Thú triều? Lãnh Thập Thất nghe đến đó cắt đứt một hồi, hắn có thể lý giải thú triều là có ý gì. Nhưng theo hắn ở yêu trướng sơn mạch bên trong lâu như vậy quan sát, mặc dù nói ngoại vi xuất hiện rất nhiều tam gia yêu thú, nhưng chúng nó cũng không có xoắn suýt lại phải ra khỏi sơn mạch ý tứ của. Ở Lãnh Thập Thất xem ra, bọn họ càng giống như là bị bên trong vây món đồ gì cho đuổi ra ngoài. Hơn nữa thú triều tin tức lại còn là ngự thú trai cùng huyết thú tông tản ra tới, điều này càng làm cho Lãnh Thập Thất cảm thấy hoài nghi. Hỏi hắn, ngự thú trai cùng huyết thú tông thả ra tin tức, các ngươi sẽ tin? Dương Chính Kỳ lộ ra mấy phần ngạc nhiên, đáp, hai người này đều là cao cao không thể với tới hàng đầu tông môn, hơn nữa đều là cùng yêu thú có liên quan, hẳn là sẽ không cố ý tản tin tức giả đi. Tin tức này hay là bọn hắn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thâm nhập bên trong vây mang ra ngoài, huống hồ. Bây giờ đích tình cảnh xem ra xác thực cùng lịch sử ghi chép trên thú triều bạo phát cực kỳ tương tự. Lãnh Thập Thất trong lòng tự nhiên là không tin, bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, ra hiệu Dương Chính Kỳ nói tiếp. Từ đó về sau, Trấn Yêu Thành liền đúng là lòng người bàng hoàng, cùng ngày thì có rất nhiều linh tu giả rời đi Trấn Yêu Thành, bây giờ trong thành ngoại trừ bản địa cư dân cùng những kia thương nhân ở ngoài, hầu như không có gì linh tu giả. Thậm chí, thành chủ phủ cũng quyết định muốn ở sau 3 ngày phong thành. Mấy người chúng ta vốn là dự định ở phong thành trước làm mấy phiếu buôn bán rời đi, không hề nghĩ rằng gặp tiền bối. Lãnh Thập Thất nghe đến đó để ý nhất không phải phong thành, mà là một chuyện khác, hắn nói, ngự thú trai cùng huyết thú tông có thể có cái gì cao thủ đến đây. Dương Chính Kỳ trong mắt đột nhiên toát ra vài tia cuồng nhiệt đến, tiền bối có chỗ không biết, mấy ngày qua 2 đại tông môn cao thủ đều lục tục đến đây, chỉ là linh mạch cảnh linh tu giả thì có hơn 10 vị. Có thể cùng thành chủ sánh vai thiên nhân hợp nhất cảnh cao thủ cũng xuất hiện vài vị. Thậm chí có đồn đại nói, còn có ngự trị ở thiên nhân tứ cảnh bên trên cường giả đều đi tới Trấn Yêu Thành. Ngự trị ở thiên nhân tứ cảnh bên trên cường giả. Lãnh Thập Thất cũng là trong lòng cả kinh, bây giờ linh mạch cảnh đều là chặn ở hắn tu hành trên đường một tòa núi lớn, hắn căn bản khó có thể tưởng tượng xuất siêu càng thiên nhân tứ cảnh bên trên sẽ là cái gì kinh khủng cảnh giới. Nay liền để hắn nghĩ tới rồi lúc trước đưa hắn cùng cốt tam đẳng nhân mang tới huyết ý gì các mộc lão cùng cốt lão. Nếu quả như thật có bực này cường giả đi tới yêu chướng sơn mạch. Như vậy sơn mạch bên trong nhất định là có vượt qua phàm nhân nhận thức bảo vật. Giống giống. Chính đang Lãnh Thập Thất đoán mò thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận yêu thú thanh, Lãnh Thập Thất cùng Dương Chính Kỳ vẻ mặt đều là khẽ biến, hắn vội vàng nói, này đều sắp phải Trấn Yêu Thành, lại còn sẽ có yêu thú qua lại. Chúng ta hay là trước vào thành nói sau đi. Sau đó hai người liền một bước không ngừng mà chạy băng băng lên, cũng không lâu lắm liền thấy được trấn yêu thành cái kia nguy nga như núi cao to tường thành. Mà nguyên bản người đến người đi nơi cửa thành, lúc này lại người cùng hiếm thấy, chỉ có mấy đội thành vệ đội đang sốt sáng dò xét. Hai người đi vào thành nhìn thấy trống rông to lớn quảng trường, Lãnh Thập Thất cũng không miễn hí hư lên. Hơn hai tháng trước, trấn yêu thành còn tụ tập vô số được xưng người săn yêu linh tu giả, bây giờ vẹn vẹn chỉ là truyền ra có thể sẽ phát sinh thú triều bạo động tin tức. Liền để những này người săn yêu nghe tiếng mà chạy, quả nhiên là trào phúng đến cực điểm. Ồ! Lãnh Thập Thất ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện trong quảng trường nhiều hơn một khối to lớn tấm gỗ, mặt trên lít nha lít nhít thật là tốt như viết rất nhiều chữ. Dương Chính Kỳ thanh âm của đúng lúc truyền đến, tiền bối, đó là thành chủ phủ ở chiêu mộ thành vệ đội bố cáo. Chiêu mộ thành vệ đội. Không sai, ở thú triều tin tức sau khi đi ra làm việc rũ phát căng thẳng. Mấy ngày trước Lôi Viêm Hoàng Triều liền điều động 10.000 xích lôi quân đến đây trấn thủ trấn yêu thành. Chỉ là xích lôi quân khoảng cách quá xa e sợ muốn qua mấy ngày mới có thể đi tới, mà trấn yêu thành vốn là chỉ có 2.000 thành vệ đội. Thành vệ đội bên trong tuy nói đều là linh tu giả, hơn nữa cũng không có thiếu cao thủ, nhưng số lượng vẫn là quá ít. Vì lẽ đó thành chủ phủ liền bắt đầu chiêu mộ thành vệ đội, chỉ cần là hóa linh cảnh trở lên tu vi đồng ý gia nhập không hỏi lai lịch, đãi ngộ cũng tốt vô cùng. Nhưng dù cho như thế cũng hầu như không có ai sẽ ở vào lúc này ở lại chỗ này. Lãnh Thập Thất lúc này trong mắt nhưng là sáng ngời, hắn biết lần này yêu chướng sơn mạch 8 phần 10 sẽ không bạo phát nếu nói thú triều, hiện tại lấy chính hắn sức mạnh khó có thể ở trong dãy núi săn giết yêu thú. Không thể săn giết yêu thú hắn sẽ không có yêu huyết nhanh chóng tăng cao tu vi, nguyên bản hắn là rất đau đầu. Thế nhưng cái này chiêu mộ thành vệ đội tin tức liền để hắn nghĩ tới rồi một biện pháp. Hắn lúc này nói rằng, mang ta đi chiêu mộ địa phương. Chương 203, việc đáng làm thì phải làm. Dương Chính Kỳ nghe được Lãnh Thập Thất không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn ngạc nhiên nói, tiền bối, lẽ nào ngài không phải muốn rời khỏi trấn yêu thành sao? Lãnh Thập Thất đại nghĩa lâm nhiên nói, chúng ta linh tu giả không chỉ là muốn tu luyện thiên địa này linh khí, càng muốn tu thân, tu tâm, bây giờ thú triều ở lâm, nếu như chúng ta không dũng cảm đứng ra, ai tới bảo vệ trong thành những kia nhỏ yếu cư dân? Dương Chính Kỳ nhìn Lãnh Thập Thất chính khí bàng bạc dáng vẻ. Trong lòng cũng khó có thể suy đoán hắn nói thật hay giả, tạm thời nửa tin nửa ngờ lên, hắn thăm dò hỏi. Nhưng là, qua mấy ngày xích lôi quân liền muốn đến, đây chính là Lôi Viêm Hoàng Triều tinh nhuệ nhất chiến quân một trong, nhiều hai chúng ta có nhiều hay không, thiếu hai chúng ta cũng không thiếu à. Ngươi yên tâm, cũng đang bởi vì như vậy, chúng ta gia nhập thành vệ đội cũng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Huống hồ, có lao hủ ở, có thể bảo đảm ngươi không lo. Đi thôi. Lãnh Thập Thất cuối cùng thái độ rất cường ngạnh. Dương Chính Kỳ bất đắc dĩ, hiện tại hắn mạng nhỏ còn nắm ở Lãnh Thập Thất trong tay, hắn cũng không dám làm trái, không thể làm gì khác hơn là mang theo Lãnh Thập Thất đi tới chiêu mộ thành vệ đội địa phương, cũng chính là thành chủ phủ. Trấn yêu thành thành chủ phủ cùng Thượng Dương thành hoàn toàn khác nhau. Ở Đông Lâm quận, bởi vì có Sơn Hải phái thực lực này mạnh mẽ, Phú Khả Địch quốc hàng đầu thế lực tồn tại, vì lẽ đó Đông Lâm quận bên trong linh tu tông môn thế lực là cao hơn Lôi Viêm Hoàng Triều. Thậm chí còn tại Thượng Dương thành loại kia tiểu thành bên trong. Đừng nói linh tu tông môn, liền ngay cả Tam Đao hội cùng Thanh Khẩu Đường loại kia phố phường bang phái đều có thể cùng thành chủ phủ chống đỡ được. Nhưng ở Vĩnh Bình quận nhưng không như thế, Vĩnh Bình quận bởi vì có yêu chướng sơn mạch, vì lẽ đó nơi này cũng không có thiên hạ tông môn bảng hàng đầu thế lực. Lôi Viêm Hoàng Triều là hoàn toàn đem khống Vĩnh Bình quận, như là trấn yêu thành loại này tất cả đều là linh tu giả thành trì, chức thành chủ đều cũng có thiên nhân hợp nhất cảnh đại cao thủ đảm nhiệm. Mà thành vệ đội chọn lựa cũng dị thường nghiêm ngặt, từ xuất thân lai lịch qua lại trải qua, tu vi cảnh giới cùng với thiên phú tiềm lực chờ chút khắp mọi mặt, đều phải trải qua tầng tầng chọn lựa mới có thể gia nhập thành vệ đội. Vì lẽ đó thành vệ đội bên trong đều cũng có tu vi, có thiên phú, có thủ đoạn tinh anh. Dù sao bọn họ bình thời chức trách chính là giữ gìn trong thành an ổn, muốn kinh sợ đến từ ngũ hồ tứ hải linh tu giả chúng, không chút thực lực cùng thủ đoạn là vạn vạn không thể thực hiện được. Bây giờ tình thế đặc thù, thành vệ đội chiêu mộ yêu cầu cơ hồ là đã không có. Chỉ cần ngươi đồng ý là có thể gia nhập. Sau khi Lãnh Thập Thất cùng Dương Chính Kỳ đi tới thành chủ phủ trước cửa thời điểm, nơi này có thể tính là tiêu điều đến cực điểm, ngoại trừ bãi cái bàn mấy người ở ngoài nhưng lại không có một người. Lúc này ngồi ở trước bàn, trên người mặc thành vệ đội giáp nhẹ gầy gò nam tử nhìn thấy Lãnh Thập Thất hai người đến đây, hắn cảm ứng được bọn họ đều là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi vẻ mặt vui vẻ, lúc này đứng dậy đón lấy nói. Tại hạ trấn yêu thành thành vệ đội đệ tam vệ đội ngũ trưởng, ngụy ý chí kiên định. Hai vị tôn tính đại danh. Lãnh Thập Thất âm thầm tìm tòi, phát hiện căn bản nhìn không thấu người này tu vi, hắn đáp, lão hủ lưu được biết, đây là tiểu hữu Dương Chính Kỳ, chúng ta đến đây chính là muốn gia nhập thành vệ đội, vì là trấn yêu thành dâng ra một điểm sức mọn. Thực sự là như vậy, quá tốt rồi. Ngụy ý chí kiên định vốn là cũng chỉ là suy đoán, bây giờ nghe Lãnh Thập Thất nói thẳng muốn gia nhập thành vệ đội tự nhiên rất là cao hứng. Chỉ cần thành vệ đội thêm một cái người, như vậy bọn họ gánh nổi nguy hiểm sẽ tiểu một phần. Hơn nữa ngày hôm nay nên hắn đang làm nhiệm vụ, phàm là chiêu mộ mà đến mọi người sẽ trực tiếp quy về hắn dưới trướng. Lãnh Thập Thất lại nói, chỉ là không biết gia nhập thành vệ đội có gì điều kiện. Ngụy ý chí kiên định vung tay lên, hai vị đều là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi, có thể tại thời điểm như thế này chịu vì trấn yêu thành xử lý, thành vệ đội hoan nghênh cực kỳ. Có điều, hay là muốn ghi chép một hồi hai vị thông tin, thông điệp, mời tới bên này. Ngụy ý chí kiên định đem Lãnh Thập Thất cùng Dương Chính Kỳ dẫn tới bên cạnh trước bàn, đưa tới một tờ giấy, mặt trên nội dung đều là một ít vấn đề cơ bản, Lãnh Thập Thất nhấc bút lên viết. Chẳng mấy chốc, bọn họ đều sẽ giấy trả lại cho Ngụy ý chí kiên định, hắn cúi đầu quét vài lần lập tức lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lãnh Thập Thất hỏi, Lưu lão tiên sinh là linh pháp người. Không sai, Ngụy Ngũ trưởng không tin. Lãnh Thập Thất đang khi nói chuyện dưới chân hiện ra cổ hàn khí đến, bên cạnh mấy người nhất thời cảm thấy dùng cả mình dùng mình một cái. Ngụy ý chí kiên định thấy vậy sang sảng cười nói, ha ha, Lưu lão tiên sinh lo xa rồi, từ giờ trở đi hai vị chính là thành vệ đội người, liền thuộc về ta đệ tam vệ đội. Lãnh Thập Thất lập tức chắp tay nói, gặp Ngụy Ngũ trưởng. Dương Chính Kỳ cũng phụ họa nói một câu. Ngụy ý chí kiên định đưa tay đỡ lấy Lãnh Thập Thất nói, Lưu lão tiên sinh, tại hạ không dám làm a. Lãnh Thập Thất biết Ngụy ý chí kiên định sở dĩ đối với hắn nhiệt tình như vậy, không chỉ là bởi vì hắn hóa linh cảnh cựu tầng tu vi, càng là bởi vì hắn là linh pháp người. Linh pháp người mặc dù đang thiên nhân tứ cảnh trước chính diện sức chiến đấu không tính rất mạnh, nhưng nếu là ở quần thể trong chiến đấu lại có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sau đó Ngụy ý chí kiên định tự mình mang theo Lãnh Thập Thất cùng Dương Chính Kỳ đi rồi khắp cả chương trình, lĩnh thành vệ đội giáp nhẹ cùng yêu, tới chốc nhất đến một tòa sân. Ngụy ý chí kiên định nói, hai vị hiện tại nơi này ăn giấc, trong này cũng đều là ta chiêu mộ mà đến linh tu giả chúng, chư vị ngày sau sẽ tự thành một vệ đội, cũng tốt trước làm quen một chút. Lãnh Thập Thất gật đầu nói, đà tạ Ngụy Ngũ trưởng. Tại hạ còn có chức trách tại người, sẽ không quấy rối hai vị. Lãnh Thập Thất cùng Dương Chính Kỳ khách khí hai câu đưa đi Ngụy ý chí kiên định, bọn họ đi vào trong sân chính thấy có chừng 10 người đang trong viện trò chuyện với nhau, bên trong hơn nửa đều là hóa linh cảnh linh tu giả. Những người này chính là ở tại bọn hắn trước bị chiêu mộ mà đến người, bọn họ nhìn thấy có người đến đều dồn dập nhìn lại, khi bọn họ nhận ra được Lãnh Thập Thất hóa linh cảnh cựu tầng tu vi sau đều là vẻ mặt khác nhau. Trong đó những kia túy linh cảnh liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra chờ xem trọng ánh mắt. Hóa linh cảnh bên trong thì có sắc mặt hai người chìm xuống. Lãnh Thập Thất ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào hai người này trên người, tu vi của bọn họ cũng đều là hóa linh cảnh cựu tầng. Lúc này một thanh âm vang lên, xem ra, người đội trưởng này chức vị hậu tuyển nhân lại thêm một người a. Lãnh Thập Thất nhìn về phía nói chuyện người kia trong lòng cũng có chút bất ngờ, người kia dĩ nhiên chính là Hồ Diên Môn. Chỉ bất quá bây giờ Hồ Diên Môn nơi nào còn có một chút hàm hậu dáng vẻ, cả người xem ra có thể tinh khôn rất. Lãnh Thập Thất âm thầm ghi nhớ người này, nghĩ được trong miệng hắn đội trưởng vị trí, trong lòng sẽ hiểu tất cả, hắn và nơi tốt lành nói rằng, lão hủ lưu được biết, mới đến, không biết lão hủ sao là được đội trưởng hậu tuyển nhân. Một người khác nói tiếp, chúng ta những người này sẽ tự thành một vệ đội trưởng vị trí đương nhiên là người có tài thắng. Lưu Tiền Bối cùng Đặng Lực, Đinh Thuyền đều là hóa linh cảnh cửu tầng, đội trưởng nhất định sẽ từ ba vị một người trong đó tới đảm nhiệm. Lãnh Thập Thất nghe vậy gật gật đầu, ngữ khí bình thản nói rằng, đã như vậy, người đội trưởng này vị trí, lão hủ coi như nhân không cho. Chương 204, kiềm chế. Lãnh Thập Thất lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi, đặc biệt là Đặng Lực cùng Đinh Tu hai người. Đặng Lực là khuôn mặt gầy gò thanh niên, ngược lại không như tên của hắn như vậy, trong lồng ngực của hắn ôm một cái dùng vải rách quấn lên kiếm, sắc mặt khó coi địa nói rằng, lão nhân già, lớn như vậy số tuổi, nói mạnh miệng cũng không sợ loáng đầu lưỡi. Đinh Chu nhưng là cái 50 tuổi trên dưới, có chút lôi thôi người, hắn đôi mắt nhỏ híp thành một cái khe, quái gở địa nói rằng, còn một cái một lão hủ, thật đề cao bản thân. Hai người kia vốn là trong lúc đó là cạnh tranh quan hệ, hiện tại Lãnh Thập Thất đứng ra hành vi quái đản liền để hai người đều rất khó xem, càng cùng chung mối thù lên. Nha, vừa vị tiểu ca kia nói đội trưởng vị trí người có tài mới chiếm được, không ai không thành là giả. Lãnh Thập Thất nghi ngờ nói. Hừ, ngông cuồng. Để cho ta tới nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đặng Lực trên mặt hiện ra mấy phần vẻ giận dữ, hắn nắm chặt kiếm trong tay nhìn như liền muốn ra tay. Mà Đinh Chu vẫn là híp một đôi mắt nhỏ không hề bị lay động. Lãnh Thập Thất duỗi ra một ngón tay câu nhất câu, dù chưa ngôn ngữ, nhưng khinh bị tâm ý dù là ai đều có thể cảm giác được. Đặng Lực trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp rút kiếm đâm tới. Hắn thanh kiếm này đúng là có chút quái lạ, thân kiếm bao quát cán kiếm ở bên trong đều là toàn thân ngăm đen, mới nhìn đến liền như là một cái đốt cháy khét vậy. Thế nhưng thanh kiếm này đâm ra ánh kiếm nhưng dị thường ác liệt. Ở hóa linh cảnh bên trong xem như là dường như khó đến. Lãnh thập thất trong bàn tay trái lấp lóe điểm điểm ánh sao, tăng cường trước người của hắn xuất hiện một màu lam nhạt loại nhỏ trận pháp, một đoạn hàn băng tạo thành to lớn mũi kiếm xông ra. Lãnh thập thất bàn tay đẩy một cái, chợt một thanh hàn băng cự kiếm mang theo cực hàn chi khí khuấy động mà ra. Hàn băng cự kiếm cùng đặng lực hắc kiếm đụng vào nhau, phát ra một đạo chói tai đua tiếng tiếng. Nhìn kỹ lại, lãnh thập thất hàn băng cự kiếm nứt ra rồi mấy đạo vết rách, nhưng đặng lực hắc kiếm nhưng hoàn toàn bị hàn khí đóng băng lại. Lãnh thập thất trong tay linh ấn biến đổi, trôi này hàn băng cự kiếm đột nhiên tán làm một đại đoàn đủ có thể che đậy tầm mắt hàn khí, liền muốn nuốt hết đặng lực. Đặng lực dầu gì cũng là hóa linh cảnh cựu tầng linh tu giả, hắn đang kinh hãi sau khi vội vàng bước ra trở ra, nhưng mà hắn vừa định động, bên chân lại đột nhiên bước lên mấy cây lớn bằng cánh tay trụ đá phong tỏa ngăn cản hắn đường lui. Nồng nặc hàn khí triệt để đem đặng lực bao phủ. Chờ hàn khí tàn đi, giữa trường chỉ còn dư lại một bộ giống ý rỉa như thật tựa băng. Tất cả những người khác ngoại trừ Dương Chính Kỳ ở ngoài, lúc này đều là ngây ngẩn cả người, có điều lập tức liền bạo phát ra đạo đạo tiếng kinh hô đến. Linh pháp giả. Hóa linh cảnh linh pháp giả có lợi hại như vậy. Một chiêu chế phục đặng lực, ta xem đội trưởng vị trí không cần tranh cãi nữa đi. Đâu chỉ là chế phục A, ngươi xem cái kia đặng lực đến bây giờ vẫn chưa thể phá tan tầng băng, lưu tiền bối nếu như tiếp tục ra tay hắn mạng nhỏ cũng bị mất. Cha cha, không trách ta nghe người ta nói càng già linh pháp giả lại càng khủng bố, quả thực như vậy à. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Đối với tầm thường linh tu giả, chuẩn xác đến điểm là đối với linh võ giả tới nói, người đã trung niên chính là hắn trong cuộc đời cao nhất thời điểm. Theo tuổi càng lúc càng lớn, bất luận là thân thể vẫn là khí huyết đều sẽ dần dần mà suy nhược, thực lực tự nhiên cũng sẽ từ từ trượt. Cái này cũng là đặng lực cùng Đinh Chu vừa bắt đầu không đem lãnh thập thất để ở trong mắt nguyên nhân. Thế nhưng, đối với linh pháp giả tới nói, bọn họ cũng không sợ thân thể già yếu và khí huyết suy yếu. Linh pháp giả chỉ cần linh lực cùng tinh thần lực không có vấn đề, liền vẫn như cũ có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Thậm chí, tuổi tác càng lớn linh pháp giả linh lực đương nhiên càng thêm tinh khiết, tinh thần lực cũng sẽ càng cao hơn. Cho nên nói tuổi tác càng lớn linh pháp giả lại càng đáng sợ. Đinh Chu lặng lẽ bĩu môi, ám đạo chính mình may là không có tùy tiện ra tay, có đặng lực giúp hắn thăm dò thực lực của đối phương không thể tốt hơn. Bất quá hắn không nghĩ tới này hơi tìm tòi, đem mình cạnh tranh đội trưởng cơ hội đều cho thí không còn. Đinh Chu đứng thẳng người, quay về lãnh thập thất chắp tay nói, lưu lão tiền bối thực lực siêu quần, Đinh Mỗ mặc cảm không bằng. Hắn lời nói này cũng là biểu lộ lập trường của chính mình, tới hiện tại vào lúc này, chỉ nghe hoành một tiếng, đặng lực rốt cục phá tan rồi tầng băng. Chỉ thấy trên mặt hắn cũng không có thiếu băng cặn bã, mặc dù hắn dùng linh lực trục xuất hàn khí, vẫn là đông cho hắn run lập cập. Đặng lực nhìn về phía lãnh thập thất ánh mắt nhất thời liền thay đổi, trong ánh mắt của hắn có sợ hãi, có khuất nhục còn có mấy phần không cam lòng. Hắn để lại một câu cáo từ liền đi trở lại gian phòng của mình. Lãnh thập thất thầm nói, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Vốn là đặng lực cùng Đinh Chu đều là không ưa lãnh thập thất, kết quả đặng lực bị đem ra giết gà dọa khỉ, làm cho người ta để lại kích động, xúc động ấn tượng. Trái lại Đinh Chu, lúc này hoàn toàn liền thay đổi một bộ người hiền lành dáng dấp quay về lãnh thập thất hỏi han ân cần, giữa người và người chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Đinh Chu nóng bỏng tiến đến lãnh thập thất bên người tiếu a a nói, đội trưởng, sau đó còn muốn ngài nhiều trông nom a. Lãnh thập thất lắc đầu một cái nói rằng, đội trưởng hai chữ lao hủ còn tưởng là không nổi, nói không chắc hai ngày nữa lại tới nữa rồi cái so với lao hủ mạnh hơn. Đinh Chu lập tức vô vô bộ ngực nói, nào có chuyện, coi như thực sự là như vậy ta Đinh Chu cũng ủng hộ đến tiền bối khi này cái đội trưởng. Nha! Vậy còn thực sự là đa tạ Đinh lão đệ, đúng rồi, không bằng chức giúp lao hủ nhận thức một hồi các vị đồng đạo đi. Ai u, Đinh Mũ càng đem này cha đã quên, thực sự là tội lỗi, đến, đều đã đứng đến rồi á vị này chính là Vương Lâm. Hóa linh cảnh lục tầng tu vi, vị này chính là. Đinh Chu nhiệt tâm cho lãnh thập thất giới thiệu những người khác, những người kia cũng đều nhiệt tình chào hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau đó lãnh thập thất chính là bọn họ đội trưởng, vào lúc này đương nhiên muốn lĩnh hót. Làm Đinh Chu giới thiệu đến Hồ Diên môn thời điểm, lãnh thập thất nhìn nhiều hắn vài lần, có điều ngược lại cũng không nhiều lời cái gì. Hắn bây giờ không có tác dụng liễm tức thuật che giấu mình tu vi, chính là vì có thể thuận lợi gia nhập thành vệ đội đồng thời giữ lấy một vị trí. Hồ Diên môn lần thứ hai nhìn thấy lãnh thập thất, phát hiện tu vi của hắn từ hóa linh cảnh tứ tầng lập tức tiêu thăng đến hóa linh cảnh cửu tầng, liền đoán được lãnh thập thất trước chỉ dùng để một loại nào đó phương pháp che giấu tu vi, trong mắt hắn lặng yên xẹt qua một tia hết sạch, không biết đang suy nghĩ gì. Chốc lát, Lãnh Thập Thất nhận thức mọi người, đồng thời hắn còn lấy ra chút chính mình không dùng được, không cần đan dược cùng vật liệu phân cho đại gia, toàn bộ làm lễ ra mắt. Lần này mọi người đối với hắn nhiệt tình càng cao hơn tăng, chỉ có Dương Chính Kỳ khỏe mắt hơi vừa kéo. Bởi vì hắn biết Lãnh Thập Thất phân ra đi gì đó đều là trước bị giết đi mấy người. Kia giặc cướp. Lãnh Thập Thất đầu tiên là lấy thực lực mạnh mẽ kinh sợ đại gia, hiện tại lại lấy ra một chút chỗ tốt, hắn người đội trưởng này vị trí xem như là chạy không thoát, hơn nữa ngày sau làm việc cũng sẽ thi đấu thuận lợi. Sau đó hắn cùng với mọi người hàn huyên vài câu, Đinh Chu lại xung đương một lần dẫn đường, giúp Lãnh Thập Thất tìm vị trí tốt nhất gian phòng dàn xếp đi. Chương 205, Phân Thần Quyết. Ban đêm hôm ấy, Lãnh Thập Thất cũng không có giải lao, cũng không có tu luyện, mà là vẫn ngồi ở trong phòng cùng đợi một người. Không lâu, ngoài cửa quả nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Lãnh Thập Thất nói, trực tiếp vào đi. Cửa bị đẩy ra, vào một người thiếu niên người, chính là Hồ Diên Môn. Hồ Diên Môn nhìn Lãnh Thập Thất vui mừng ngồi ở trên ghế, nói rằng, Lưu lão tiền bối biết ta sẽ đến. Suy đoán mà thôi, ngồi đi. Lãnh Thập Thất lạnh nhạt nói. Hồ Diên Môn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống Lãnh Thập Thất đối diện nói rằng, Lưu lão tiền bối 2 tháng trước vẫn là hóa linh cảnh tứ tầng tu vi, bây giờ càng thành hóa linh cảnh cửu tầng. Vẫn là cực kỳ hiếm thấy linh pháp giả, tiền bối giấu đi thật là sâu. Lãnh Thập Thất liền nói, cũng vậy, Hồ Diên tiểu hữu có chuyện gì vẫn là nói thẳng đi. Hồ Diên Môn thoáng ngẩn người một chút, vốn là hắn còn chuẩn bị chút lời giải thích càng là không cần dùng, hắn cũng đơn giản nói rằng, vạn bối này tới là muốn cùng tiền bối làm một bút buôn bán. Nha! Nói nghe một chút. Lãnh Thập Thất lộ ra rất hứng thú dáng vẻ. Hồ Diên Môn lấy ra một quyển mỏng manh tập sách nhỏ đặt ở giữa bọn họ trên bàn, nói, đây là vạn bối ngẫu nhiên được một loại bí pháp, tên là Phân Thần Quyết. Cái bí pháp này có thể mang ý thức của mình chia làm 2 cái bộ phận, một phần còn đang khống chế thân thể, một bộ phận khác thì lại có thể chìm đắm ở tinh thần không gian bên trong. Lưu lão tiền bối là linh pháp giả, hẳn phải biết cái này Phân Thần Quyết quý giá chỗ. Lãnh Thập Thất nghe đến đó con mắt né qua một vệt vẻ kinh dị. Linh pháp giả sử dụng tới linh pháp kỹ uy lực lớn nhỏ không chỉ cùng linh lực mạnh yếu có quan hệ, càng là cùng tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ. Mà tinh thần lực nâng lên chính là muốn đem ý thức chìm đắm ở tinh thần không gian bên trong từ từ tinh luyện, quá trình này là hết sức công phu, nhất định phải thời gian dài kiên trì tinh luyện mới có thể vững bước tăng trưởng tinh thần lực. Nhưng là một cái người thời gian là có hạn, làm linh pháp giả đồng thời còn muốn tu luyện linh lực cùng linh kỹ, càng là có rất nhiều sự vụ quấn quanh người, vì lẽ đó có rất ít thời gian nhắc tới luyện tinh thần lực. Nhưng nếu có Phân Thần Quyết liền hoàn toàn bất đồng, như vậy là có thể phân ra một phần ý thức một mực tinh thần không gian bên trong tinh luyện tinh thần lực. Có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng tinh thần lực. Có điều đem ý thức chia làm 2 nửa, cũng là có tai hại, liền giống với Lãnh Thập Thất ban đầu nhìn thấy Hồ Diên Môn lúc, hắn xem ra chính là cục lốc, làm chuyện gì cũng hầu như sẽ chậm nửa nhịp. Tổng thể tới nói, cái này Phân Thần Quyết xác thực không giống người thường. Chỉ là Lãnh Thập Thất xem Hồ Diên Môn cũng không như là linh pháp giả, như vậy trước hắn phân ra đi cái kia bộ phận ý thức đang làm gì. Lãnh Thập Thất cũng không có cầm lấy tập sách nhỏ, mà là hỏi, Hồ Diên tiểu hữu muốn cái gì? Hồ Diên Môn hơi mỉm cười nói, vạn bối muốn, chính là Lưu lão tiền bối ẩn giấu tu vi pháp môn. Lãnh Thập Thất ám đạo quả thế, liễm tức thuật không tính là cái gì cao minh bí pháp, nhưng cũng hết sức thực dụng, hơn nữa ở một số thời khắc còn có thể đưa đến không tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Liễm tức thuật đổi Phân Thần Quyết xem ra cũng không thiệt thòi. Có điều Lãnh Thập Thất còn có một chút nghi hoặc không rõ, Hồ Diên Môn hẳn là một cái nào đó linh tu tông môn đệ tử, như vậy hắn dùng Phân Thần Quyết che lấp chính mình khôn khéo. Lại muốn dùng liễm tức thuật che giấu mình tu vi, hắn đến cùng muốn làm gì? Dựa theo Lãnh Thập Thất đối với linh tu tông môn lý giải, môn hạ đệ tử hẳn là ước gì làm cho tất cả mọi người đều biết tu vi của chính mình cao bao nhiêu, thật càng được coi trọng mới đúng. Hồ Diên Môn thấy Lãnh Thập Thất trầm mặc, còn tưởng rằng Lãnh Thập Thất có chút bất mãn đủ, hắn nói tiếp, Lưu lão tiền bối không nên quá tham lam, đối với linh pháp giả tới nói Phân Thần Quyết giá trị đủ để có thể so với cấp 4 trở lên công pháp linh kỹ, Lưu lão tiền bối còn có cái gì thật do dự? Này so với buôn bán lao hủ có thể tiếp thu, có điều lao hủ vẫn có cái nho nhỏ điều kiện. Lãnh Thập Thất đáp. Hồ Diên Môn lông mày hơi nhíu lại, hắn Lãnh Thập Thất sẽ dở công phu sư tử ngoạm, nhưng vẫn là nói rằng, tiền bối nói một chút coi. Đêm nay việc trời mới biết ngươi biết ta biết, quyết không thể truyền ra ngoài người thứ ba, lao hủ có thể thấy Hồ Diên tiểu hữu cũng không đơn giản, nhưng thường thường người như vậy cũng giỏi nhất trêu chọc thị phi, miễn cho một ngày kia liên lụy đến lao hủ trên đầu đến. Hồ Diên Môn nghe xong, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, hắn cười nói, Lưu lão tiền bối lo xa rồi, chỉ cần vãn bối ra cánh cửa này, coi như đánh chết ta cũng sẽ không thừa nhận đêm nay từng tới tìm tiền bối. Lãnh Thập Thất gật đầu một cái nói, vậy thì tốt, tiểu hữu đợi chút chốc lát. Đón lấy, Lãnh Thập Thất ở trong phòng tìm đến giấy bút đem liễm tức thuật pháp môn viết hạ xuống, hai người trao đổi liễm tức thuật cùng phân thần quyết, đều chiếm được vật mình muốn. Lãnh Thập Thất nhìn trong tay tập sách nhỏ, trước mắt xuất hiện một nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy chữ, hắn biết này phân thần quyết không giả, liền hắn nói rằng: "Liễm tức thuật tu luyện cũng không toán khó, lấy Hô Diên tiểu hưu thiên phú không cần một canh giờ nói vậy là có thể nắm giữ, không bằng ngay ở lão hủ nơi này tu luyện thử xem, lấy nghiệm thật giả." Lưu lão tiền bối sao lừa gạt văn bối, nghiệm chứng thật giả cũng không cần, đêm đã khuya, văn bối sẽ không quấy rối Lưu lão tiền bối nghỉ ngơi. Hô Diên môn khách khí nói. Lãnh Thập Thất đương nhiên cũng sẽ không lưu hắn, liền đem hắn đưa ra môn đi. Sau khi trở về, Lãnh Thập Thất liền bắt đầu thử nghiệm tu luyện phân thần quyết, loại bí pháp này cũng không có tiểu thành, đại viên mãn phân chia, sẽ biết, sẽ không thì sẽ không. Hắn trực tiếp lợi dụng điểm sở kỳ hiệu đem phân thần quyết cho học, sau đó hắn liền bắt đầu thí nghiệm lên. Lãnh Thập Thất ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt lại, chợt ý thức của hắn liền tới đến đen tủi tinh thần không gian, hắn điều khiển tinh thần của chính mình thể vận chuyển nổi lên phân thần quyết pháp môn. Chỉ thấy Lãnh Thập Thất tinh thần thể dần dần mà phân liệt đi ra ngoài một phần, kích thước chỉ tương đương với bản thể 1/10 khoảng trường, trái phải. Đồng thời cái kia một phần nhỏ còn có ý thức của mình, ở chung quanh du đãng. Sau đó Lãnh Thập Thất thối lui ra khỏi tinh thần không gian, hắn mở mắt ra, nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trong mắt của hắn thiếu một phần tinh minh chi sắc. Có chút ý nghĩa, không quá phận nước đi ra ngoài quá ít, tinh luyện tinh thần lực tốc độ cũng quá chậm. Lãnh Thập Thất nhẹ giọng tự nói. Tiếp theo Lãnh Thập Thất trực tiếp đem một nửa tinh thần thể tách ra ngoài, hắn lúc này xem ra thì có điểm chất phác cảm giác, trong ánh mắt không cần ngụy trang tiểu ra phát hiện mấy bôi vẩn đục. Lãnh Thập Thất nhìn chung quanh một lần, ở trong mắt hắn, chu vi vẫn như cũ có thể nhìn rất rõ ràng, nhưng luôn có một loại đầu nặng gốc nhẹ cảm giác, hắn thầm nói, cảm giác thật là kỳ quái, khá giống là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, không biết bộ dáng này có thể hay không tu luyện. Nghĩ tới đây Lãnh Thập Thất ngay lập tức sẽ một lần nữa làm tốt thử nghiệm tu luyện huyết sát thất sát quyết. Một lát sau, Lãnh Thập Thất vừa mở mắt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Nằm trong loại trạng thái này, cũng không ảnh hưởng việc tu luyện của hắn. Nói cách khác, hắn có thể đồng thời làm được tu luyện linh lực cùng tinh luyện tinh thần lực. Lãnh Thập Thất khỏe miệng dương lên một vệt cười khúc khích, lập tức liền chìm đắm ở trong tu luyện. Chương 206, nhiệm vụ. Đến ngày thứ 3, trấn yêu thành phong thành, thành vệ đội chiêu mộ cũng kết thúc. Ngày này, Ngụy Hoàng Nghị đi tới sân triệu tập tất cả mọi người. Ba ngày qua này bọn họ cũng là chỉ nhiều một người, tổng cộng 15 người đứng ở nơi này. Ngụy Hoàng Nghị dõng dạc nói mấy câu nói, trong đó có mấy tuổi trẻ điểm đều lộ ra thần sắc hưng phấn, nhưng phần lớn người chỉ là qua loa phụ họa vài tiếng. Ngụy Hoàng Nghị xem gần đủ rồi rốt cục nói đến chính sự, chư vị, các ngươi ở chung cũng có thời gian mấy ngày, trước ta liền đã nói các ngươi sẽ tạo thành một vệ đội, mà đội trưởng vị trí từ chính các ngươi đến quyết định. Bây giờ, có thể có thí sinh. Lúc này Đinh Chu đạp bước tiến lên. Ngụy Hoàng Nghị thấy hắn hóa linh cảnh cựu tầng tu vi, âm thầm gật gật đầu, nhưng không ngờ Đình Chu lại nói, Ngụy ngũ trưởng, chúng ta toàn lực ủng hộ Lưu lão tiên sinh khi chúng ta đội trưởng. Không sai, ta cũng chống đỡ Lưu lão tiền bối. Lưu tiền bối đức cao vọng trọng, đội trưởng vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đúng đấy, Lưu tiền bối thực lực siêu quần lại làm người hiền lành, chúng ta khâm phục. Những người khác cũng đều dồn dập chống đỡ Lãnh Thập Thất, chỉ có Đặng Lực một người mặt không thay đổi đứng. Nhất bên cạnh Ngụy Hoàng Nghị vẻ mặt nhất thời cứng một hồi, Lãnh Thập Thất có thể lên làm đội trưởng vị trí hắn ngược lại không làm sao bất ngờ, hắn bất ngờ chính là những người khác làm sao cũng như này ủng hộ hắn. Lãnh Thập Thất lúc này cũng có chút dở khóc dở cười, hai ngày qua này hắn cũng bỏ ra chút thời gian đến chỉ điểm những người khác linh kỹ tu luyện bột lên men vấn đề. Hắn người mang mấy chục loại cảnh giới đại viên mãn linh kỹ, muốn nói tới phương diện kinh nghiệm tuyệt đối là dị thường phong phú, vì lẽ đó hắn hy vọng ở nơi này bên trong khu nhà nhỏ là thật cao. Ngụy Hoàng Nghị đi tới Lãnh Thập Thất bên cạnh nói, không nghĩ tới Lưu lão tiên sinh như vậy đức cao vọng trọng, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, ta sẽ chính thức tuyên bố Lưu được biết vì là thứ 8 vệ đội đội trưởng. Đây là đội trưởng yêu, Lưu lão tiên sinh thu cẩn thận. Hắn nói lấy ra một khối màu bạc nhạt lệnh bài đưa tới. Lãnh Thập Thất hai tay tiếp nhận lệnh bài nói, đa tạ Ngụy ngũ trưởng, còn có chư vị chống đỡ, lao hủ xấu hổ a. Ngụy Hoàng Nghị nói, ở thành vệ đội, địa vị cao từ trước đến giờ là có thể người cư chi. Lưu lão tiên sinh thản nhiên được. Được rồi, đón lấy chư vị theo ta đi một chuyến thao trường, đại thống lĩnh muốn gặp các ngươi. Đại thống lĩnh? Thành vệ đội đại thống lĩnh muốn đích thân thấy chúng ta. Nghe được Ngụy Hoàng Nghị, nhất thời vừa có mấy người kinh hô lên. Lãnh Thập Thất hai ngày nay cũng biết rõ ràng thành vệ đội cơ cấu, thành vệ đội cao nhất người nắm quyền tiểu thị đại thống lĩnh Lôi Nguyên Võ, chính là linh cương cảnh tu vi cảnh giới, có người nói còn giống như là hoàng thất dòng họ. thứ yếu còn có hai vị phó thống lĩnh, đều là linh khiếu cảnh cao thủ. Mỗi vị phó thống lĩnh dưới trướng đều có 5, 6 vị ngũ trưởng, giống như là Ngụy Hoàng Nghị loại này linh mạch cảnh linh tu giả. Mỗi cái ngũ trưởng thủ hạ lại có 7, 8 cái đội trưởng, bình thường đều là do hóa linh cảnh cựu tầng linh tu giả đảm nhiệm, mỗi cái người của vệ đội mấy đều là ở 20 khoảng trường, trái phải. Toàn bộ thành vệ đội đại khái cũng là ở hơn 2.000 người dáng vẻ. Ngụy Hoàng Nghị lúc này lại nghiêm mặt, trầm giọng nói, đại thống lĩnh bình thường không thích nhất người khác hô to gọi nhỏ, các ngươi mới đến không rõ ràng quy củ, sau đó nhìn thấy đại thống lĩnh vạn vạn không muốn lung tung nói chuyện. Những người kia nhìn thấy Ngụy Hoàng Nghị hình như có một phần không thích, lúc này cấm khẩu không nói. Sau đó Ngụy Hoàng Nghị liền dẫn Lãnh Thập Thất những người này đi tới trong phủ thành chủ đại tá trận. Khi bọn họ lúc đến nơi này đã tụ tập rất nhiều người, qua loa nhìn lại đều có hơn 1.000 người dáng vẻ, những người này toàn bộ đều là thân mang màu bạc giáp nhẹ, mỗi người ngay ngắn có thứ tự túc nhiên như lợp. Có thể rõ ràng có rất nhiều người tụ ở đây, thế nhưng là không có người nào nói chuyện, chỉ có thể nghe được bốn phía người đến phát ra nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ngụy Hoàng Nghị lần thứ hai đối với mọi người làm ra cấm khẩu thủ thế, đưa bọn họ dẫn tới thao trường một bên địa phương dừng lại. Lãnh Thập Thất nhìn chung quanh một chút, phát hiện những này thành vệ đội bên trong 7 phần 10 trở lên đều là hóa linh cảnh linh tu giả. Chỉ có số rất ít túy linh cảnh, những người này hoặc là có thân phận, hoặc là chính là có thiên phú. Hắn không khỏi nghĩ được Thượng Dương thành thành vệ đội, thân là đại thống lĩnh Trung Lâm mới vẹn vẹn chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Phía dưới vệ đội bên trong thậm chí còn có chút người bình thường, đều là thành vệ đội, trong lúc này chênh lệch quả thực dường như khác nhau một trời một vực. Không lâu lắm, tất cả thành vệ đều đến đông đủ. Một vị mặt chữ quốc, xem tướng mạo cũng rất nghiêm túc người ở hai người cùng đi dạo đi tới. Hắn chính là Trấn Yêu thành thành vệ đội đại thống lĩnh, Lôi Nguyên Võ. Ngụy Hoàng Nghị chờ ngũ trưởng tất cả đều nửa quỳ trên mặt đất, cung kính mà hô, gặp đại thống lĩnh. Gặp đại thống lĩnh. Những người khác đồng dạng hành lễ. Lôi Nguyên Võ khẽ gật đầu một cái, mọi người lúc này mới dồn dập đứng dậy, hắn thâm trầm thanh âm của liền chuyển tới. Hôm nay, ta chỉ nói một chuyện, ngày mai, ra khỏi thành càn quét yêu thú. Hắn câu nói này lời ít mà ý nhiều, càng là kinh hãi lòng người. Đặc biệt là mấy ngày nay mới gia nhập thành vệ đội người, bọn họ sở dĩ vào lúc này đi tới thành vệ đội cũng không tất cả đều là vì bảo vệ quốc gia. Nhiều hơn nhưng là muốn nhân cơ hội mưu một phần kế sinh ai, cũng có chính là nghĩ đến độ một tầng kim. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Lôi Nguyên Võ sẽ làm bọn họ chủ động ra khỏi thành càn quét yêu thú. Phải biết mặc dù là yêu chướng sơn mạch ngoại vi đều trải rộng tam gia yêu thú, huống chi, tất cả mọi người nói sẽ bạo phát thú triều. Vào lúc này không nắm chặt kiến tạo công sự phòng ngự trái lại muốn chủ động tiến vào yêu chướng sơn mạch. Nói nữa, qua mấy ngày Xích Lôi quân liền muốn đến, mặc dù muốn chủ động xuất kích cũng phải đợi được Xích Lôi quân đi tới sau khi lại nói a. Lẽ nào đại thống lĩnh điên rồi? Có điều toàn bộ trong giáo trường vẫn không có ai nói hơn một câu, hiển nhiên trước đó đều bị đã thông báo. Cho tới vốn là những kia thành vệ đội lại không dám cãi lời đại thống lĩnh mệnh lệnh. Lãnh Thập Thất trong lòng trái lại vui vẻ. Hắn gia nhập thành vệ đội mục đích chính là muốn mượn sức mạnh của bọn họ tiến vào yêu chướng sơn mạch, do đó len lén luyện hóa yêu huyết. Hiện tại Lôi Nguyên Võ trực tiếp thì có dự tính như vậy, đúng là ở giữa Lãnh Thập Thất ý muốn, để hắn bớt đi rất nhiều công phu. Lôi Nguyên Võ rất hài lòng đại gia phản ứng, hắn nói tiếp, ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta chỉ nói một câu, ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Chuyện cụ thể Kiều Phó Thống Lĩnh sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Lôi Nguyên Võ phía sau Hoa Phục lão giả tiến lên hai bước nói ra lần này càn quét yêu thú cụ thể nhiệm vụ. Lãnh Thập Thất nghe Kiều Phó Thống Lĩnh cũng hiểu, lần này càn quét yêu thú nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thăm dò yêu thú hư thực. Đầu tiên là muốn chiếm cứ tới gần Trấn Yêu Thành trong vòng 10 dặm địa phương, làm bước đệm chỗ trống, đồng thời cũng phải nhìn xem lần này yêu chướng sơn mạch dị biến rốt cuộc là không phải muốn bạo phát thú triều. Hơn nữa tam gia yêu thú tự nhiên có thiên nhân tứ cảnh cao thủ đi đối phó. Bọn họ những này phổ thông thành vệ chỉ cần đi săn giết nhị giai yêu thú là được. Ngoài ra, chém giết yêu thú vật liệu tất cả thuộc về bọn họ hết thảy, thậm chí thành vệ đội còn có thể có phần thưởng khác. Đến nơi này lúc, mọi người một trái tim mới an định hạ xuống, Lãnh Thập Thất đáy lòng thì lại dâng lên khác tâm tư đến. Chương 207, càn quét yêu thú. Ngày kế giữa trưa, gần 2.000 thành vệ đội toàn bộ viên tập kết ở Trấn Yêu Thành đại trong quảng trường, trong đó cũng bao gồm đại thống lĩnh Lôi Nguyên Võ cùng hai vị phó thống lĩnh. Chỉ là những kia túy linh cảnh linh tu giả vẫn chưa tham gia lần này càn quét yêu thú nhiệm vụ, đối với bọn hắn tới nói cho dù là nhị giai yêu thú bọn họ cũng khó đối phó, coi như đi ra ngoài cũng là chịu chết uổng. Mà như thế trận chiến cùng động tĩnh tự nhiên đưa tới trong thành tất cả mọi người quan tâm, có không ít người xa xa mà tụ lại cùng nhau hong long bắt chuyện. Trong thành đều không có bao nhiêu người, thành vệ đội đây là muốn làm gì? Người còn không biết. Ngày hôm qua thành vệ đội liền truyền ra tin tức nói sau đó liền muốn ra khỏi thành tiêu diệt yêu thú.
Cái gì?
Ra khỏi thành? Nhưng là bên ngoài có rất nhiều tam gia yêu thú a.
Ừ, ngươi không nhìn thấy người kia sao? Đây chính là thành vệ đội đại thống lĩnh Lôi Nguyên Võ, linh cương cảnh tông sư cấp cao thủ.
Có Lôi đại thống lĩnh ở, tam gia yêu thú xoay tay có thể giết, có gì đáng sợ chứ?
Nhưng dù cho như thế, thử thương cũng ở đây khó tránh khỏi a.
Đúng đấy, cho nên nói có như vậy đại thống lĩnh, như vậy thành vệ đội, thực sự là chúng ta chi hạnh, may mắn.
Lãnh Thập Thất lúc này cũng ăn mặc một thân giáp nhẹ đứng ở trong đám người, chỉ có điều bởi vì hắn cái đầu có chút thấp bé, ở trong đám người cực không đáng chú ý.
Chi. Trấn yêu thành cửa thành bị mở ra, phát ra trầm trọng thanh âm của.
Lôi Nguyên Võ cũng không nhiều nói phí lời, hắn vung tay lên, trước tiên đi ra thành trì, phía sau hắn 2000 thành vệ đội cá bơi giống như xuyên qua cửa thành.
Bọn họ rời đi trấn yêu thành không bao lâu là có thể nghe được từng trận yêu tiếng gào, lúc này Lôi Nguyên Võ nói rằng, sau nửa canh giờ hết thể ngũ trưởng lại tiến vào sân mạch, lại sau khi nửa canh giờ các vệ đội tiến vào.
Tất cả mọi người chăm miệng một lời nói, xin nghe đại thống lĩnh lệnh.
Lập tức Lôi Nguyên Võ liền dẫn hai vị phó thống lĩnh trực tiếp đi vào yêu trướng sân mạch.
Lãnh Thập Thất nhìn ba người này, trong lòng biết bọn họ những kia thiên nhân tứ cảnh cao thủ mới phải lần này càn quét yêu thú chân chính chủ lực, mà này hơn 1000 hóa linh cảnh linh tu giả chỉ là phụ trợ thanh lý nhị giai yêu thú.
Lôi Nguyên Võ chính là linh cương cảnh cao thủ, hai vị phó thống lĩnh cũng là linh khiếu cảnh tu vi, tam giai yêu thú xác thực lợi hại, nhưng ở ba người bọn họ trước mặt vẫn đúng là không coi là cái gì.
Ba người này vọt vào sơn mạch sau đó không lâu liền truyền ra đạo đạo yêu thú tiếng hét thảm, loại thanh âm này không dứt bên tai, cho đến sau nửa canh giờ mới yên tĩnh một chút.
Lúc này Ngụy Hoàng Nghị những ngũ trưởng này biết nên bọn họ ra tay rồi, đại thống lĩnh bọn họ đã đem phần lớn tam gia yêu thú chém giết, còn lại cá lọt lưới liền muốn giao cho bọn họ để giải quyết.
Ngụy Hoàng Nghị quay đầu đối với Lãnh Thập Thất chờ mấy cái đội trưởng nói rằng, sau đó các ngươi tiến vào yêu trướng sơn mạch sau, tuyệt đối không nên liều lĩnh thăng công, mỗi cái vệ đội cũng chỉ đối phó một con nhị gia yêu thú.
Ta hy vọng trở về thời gian, các ngươi cũng còn ở.
Bao quát Lãnh Thập Thất ở bên trong mấy cái đội trưởng dồn dập nói, tuân mệnh.
Ngụy Hoàng Nghị gật gù, kể cả ngoài hắn ra ngũ trưởng tiến vào yêu trướng sơn mạch.
Những người còn lại vẫn như cũ an tĩnh tuân thủ mệnh lệnh, chờ đợi nửa canh giờ mới trào vào bên trong dãy núi.
Lãnh Thập Thất mang theo dưới tay hắn 7 cái hóa linh cảnh linh tu giả từ sơn mạch một bên tiến vào, sơn mạch bên trong.
Nhất địa ngoài tam gia yêu thú đều bị Lôi Nguyên Võ đẳng nhân thanh lý rơi mất, đáng tiếc chính là yêu thú xác chết nhưng cũng không thấy hình bóng.
Vốn là Lãnh Thập Thất còn muốn có thể hay không kiểm lậu, bây giờ nhìn lại tam gia yêu thú xác chết cũng là có giá trị không nhỏ tài liệu quý hiếm, Lôi Nguyên Võ bọn họ đương nhiên không thể cho bỏ ở nơi này.
Bây giờ nơi này có thể nói đã không có tam gia yêu thú, lấy bọn họ 8 người thực lực hợp lực chém giết nhị gia yêu thú cũng không phải là việc khó, bất quá bọn hắn cũng không có một điểm thư giãn tâm ý.
Không lâu, bọn họ liền phát hiện một con nhị gia yêu thú, song đầu yêu lang.
Lãnh Thập Thất thừa dịp chưa sẵn sàng, trực tiếp sử dụng tới hàn băng chi kính, trong nháy mắt đại lượng hàn khí dâng trào mà ra đem song đầu yêu lang niêm phong lại.
Mấy người khác phối hợp cũng rất hiểu ngầm, ở Lãnh Thập Thất hàn khí tuôn ra sau khi lập tức nhấc lên binh khí xông lên phía trước.
Chỉ một thoáng các loại linh quang long lánh, song đầu yêu lang trực tiếp bị chặt bỏ một con đầu lâu đến.
Có điều song đầu yêu lang vẫn còn chưa khí tuyệt, Lãnh Thập Thất cong ngón tay búng một cái, một đạo tên lửa xẹt qua triệt để diệt tuyệt song đầu yêu lang sinh cơ.
Lúc này Đình Chu gãi gãi đầu, trong lòng hắn có chút cảm giác không chân thực, hắn nói rằng, đây chính là song đầu yêu lang, ở nhị giai yêu thú lấy hung tàn gọi, khó đối phó đến mức rất.
Này, nó cứ như vậy chết rồi.
Đinh Chu cũng là nói ra mấy người khác tiếng lòng, bọn họ trước đây cũng đều là người săn yêu, thường thường cùng yêu thú tranh đấu, đương nhiên biết yêu thú khó chơi.
Nếu như là trước đây, bọn họ muốn chém giết song đầu yêu lang tối thiểu mỗi người bị thương, thậm chí một cái sơ sẩy còn có thể đem mạng nhỏ cho ném vào.
Nhưng hôm nay cứ như vậy dễ dàng giết xong đầu yêu lang.
Mà tạo thành tất cả những thứ này chính là bọn họ đội trưởng, Lãnh Thập Thất.
Là Lãnh Thập Thất đầu tiên phát hiện xong đầu yêu lang, lấy cường đại linh pháp kỹ đem niêm phong lại đồng thời tổn thương do giá rét, bọn họ mới có thể không kiêng dè chút nào toàn lực ra tay, lúc này mới như vậy ung dung liền chém giết xong đầu yêu lang.
Đinh Chu lúc này giọng thành khẩn nói, đội trưởng, ta là hoàn toàn phục ngài.
Liền ngay cả Đặng Lực cũng là cúi thấp đầu, mấy người khác tự nhiên lại là một phen khen tặng. Chỉ có Dương Chính Kỳ một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ.
Lãnh Thập Thất khoát tay hào nói, được rồi, đem yêu lang xác chết xử lý một chút, trở lại đem đáng giá vật liệu bán, đại gia chia đều.
Đinh Chu lập tức nói, không, có thể chém giết con thú này đều là đội trưởng công lao, chúng ta có thể nào.
Lãnh Thập Thất nhưng ngắt lời hắn, Đinh Chu,
ngươi nói như thế chính là đem lão hủ xem là người ngoài.
Đinh Chu ngẩn người một chút, nói, này, được rồi, có điều đội trưởng chi dạ thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi.
Xử lý tốt xong đầu yêu lang sát chết sau, mấy người tiếp tục hướng đi sơn mạch nơi sâu xa, bọn họ gặp phải nhị gia yêu thú cũng càng ngày càng nhiều. Có điều mỗi lần bọn họ hợp lực bên dưới đều rất dễ dàng địa chém giết yêu thú, dọc theo đường đi đến bọn họ cũng coi như là thu hoạch không ít, mỗi người trên người đều cóng lấy không ít yêu thú vật liệu. Cùng lúc đó, Ngụy Hoàng Nghị đang cùng một con to lớn thổ lão thử ác chiến. Nay thổ lão thử xem ra bề ngoài xấu xí, nhưng nó nhưng là thứ thiệt tam gia yêu thú, địa chói buộc thử. Chỉ thấy Ngụy Hoàng Nghị áo cánh từ lâu vỡ tan, trên hai tay diện đều hiển lộ ra bốn cái óng ánh linh mạch, hắn không có tác dụng bất kỳ vũ khí, chỉ bằng một đôi tay không liền đem địa chói buộc thử đánh vết thương chẳng trị. Đặc biệt là địa chói buộc thử phía sau lưng trung tâm nơi thỉnh lình có một to bằng miệng chén hố máu. Ngụy Hoàng Nghị song quyền bỗng nhiên đập ra, linh lực cuồng bạo dùng động lực lên, lại có lực bả sơn hà tư thế. Địa chói buộc thử hai con mắt nhỏ nhưng xoay tròn nhất chuyển, chợt càng lập tức chui được lòng đất. Tiếp theo Ngụy Hoàng Nghị cũng chỉ nhìn thấy trên mặt đất gióng lên một tiểu đống đất bằng tốc độ kinh người đào tẩu. Mà Ngụy Hoàng Nghị nhìn thấy địa chói buộc thử chạy trốn phương hướng, sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn khẽ quát một tiếng, không được. Chương 208, lót sau. Ẩm. Một con thân hình to lớn yêu thú ầm ầm ngã xuống đất, Đinh Trù, Dương Chính Kỳ đẳng nhân theo thói quen đi tới lột da chuột rút xử lý xác chết, đây đã là lệnh thập thất bọn họ chém giết con thứ 9 nhị gia yêu thú. Nếu là ở Di Vãng, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới ở ngăn ngắn trong nửa ngày bên trong là có thể giết chết nhiều như vậy nhị gia yêu thú. Trong này còn bao gồm bọn họ giải lao cùng khôi phục linh lực thời gian. Bọn họ đều rất vui mừng lúc trước gia nhập thành vệ đội, càng may mắn để lãnh thập thất làm tới đội trưởng. Chỉ là bọn họ hôm nay thu hoạch liền bù đắp được bọn họ từ trước hơn một tháng. Ngoài ra, chờ sau khi trở về, thành vệ đội còn có phần thưởng khác. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ áp lực cùng nguy hiểm đến tính mạng. Giống như là lượng được như thế. Hả? Ngay ở bọn họ lòng tràn đầy vui mừng thời gian, Lãnh Thập Thất đột nhiên phát hiện mặt đất lại có một tiểu đống đất nhanh chóng di động lại đây, đồng thời hắn còn có thể cảm giác được trong đó khí tức cực lớn. Lãnh Thập Thất lập tức hô lớn, mau tránh ra. Hắn nhắc nhở tuy rằng rất đúng lúc, nhưng người khác phản ứng cũng quá chậm, hắn tiếng nói còn không có rơi chỉ thấy một con lớn thử bỗng nhiên dưới đất chui lên, nó hai viên khổng lồ lại sắc bén răng cửa kẹp lại hạ xuống càng trực tiếp chặn ngang xé đứt đoạn mất một người. Con yêu thú này chính là bị Ngụy Hoàng Nghị đánh chạy trối chết địa phục thử. 3. Tam gia yêu thú. Tất cả mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc, nơi này làm sao sẽ còn có tam gia yêu thú? Không phải đều bị đại thống lĩnh cùng các ngũ trưởng thanh lý xong chưa? Bất quá bọn hắn khiếp sợ về khiếp sợ, từng cái cũng đều vội vàng tứ tán ra. Địa phục thử liếm liếm miệng một bên máu tươi, trong mắt tất cả đều là hung tàn vẻ, hắn bị Ngụy Hoàng Nghị đánh vết thương đầy người thật vất vả trốn thoát. Hiện tại gặp nhỏ yếu hóa linh cảnh linh tu giả, vừa vặn đem ra đánh bữa ăn ngon. Địa phược thử lúc này lại khóa một người, người kia chính là Đặng Lực. Địa phược thử mở ra miệng máu, thử giữ tợn răng nanh lao thẳng tới mà đến. Hơn nữa tốc độ của nó quá nhanh, sắp tới Đặng Lực hoàn toàn không có tránh khỏi khả năng. Hắn vốn là tuổi trẻ, tâm trí không kiên, vào lúc này lại hai chân đánh tới run cầm cập đến, chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Đặng Lực khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu hiện, thế nhưng ngay ở hắn coi chính mình lập tức liền muốn chết thời điểm, trước người của hắn lại đột nhiên xuất hiện một bức dày đặc tường băng. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy mình bị người đẩy một cái, cũng truyền đến một nguồn sức mạnh đưa hắn đẩy lên bên cạnh. Đặng Lực ngạc nhiên vừa nhìn, khi thấy một lọn khổng ông lao bóng lưng, là Lãnh Thập Thất. Kèn kẹt. Vành. Tường băng xem ra rất là kiên cố, nhưng ở tam gia yêu thú sức mạnh trước mặt vẫn là quá mức yếu đuối, trong nháy mắt đã bị đánh nát. Lãnh Thập Thất hai tay động liên tục. Ở xung quanh hắn xuất hiện mười mấy cây thổ thứ, hắn đi phía trước vung lên, thổ thứ tất cả đều đâm về đập tới địa phược thử. Mười mấy cây thổ thứ nhất thời sụp đổ, có điều cuối cùng cũng coi như chặn lại rồi địa phược thử lần này công kích. Lãnh Thập Thất đầu cũng không truyền hô, mau trở về, cùng với những cái khác vệ đội hội hợp. Đặng Lực theo bản năng mà nói rằng, vậy ngươi đội trưởng ngươi sao? Khi hắn trong lúc vô tình hắn cũng rốt cục hô lên đội trưởng hai chữ, hay là hắn hiện tại chính mình cũng không có ý thức được. Lãnh Thập Thất vẫn như cũ đưa lưng về phía mọi người, trầm giọng nói, trở lại. Đó là mệnh lệnh của ta. Địa phược thử một đòn không được, hai mắt lập tức đã nhìn chằm chằm Lãnh Thập Thất, hắn thử rằng lúc nào cũng có thể sẽ lần thứ hai tấn công tới. Nhìn thấy tình huống như thế những người khác cũng không dám nhiều chờ, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ vì bọn họ lót sau. Bọn họ cũng đều là kinh nghiệm lâu năm đạo lý đối nhân xử thế người, mặc dù là trước đó bọn họ đối với Lãnh Thập Thất cũng chỉ có hảo cảm. nhưng tuyệt không chân tâm thực lòng. Nhưng là bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết, thế gian này vẫn có tình nghĩa ở.
Đinh Chu thầm hô một tiếng đáng tiếc, chạm đích liền chạy, dưới cái nhìn của hắn linh pháp giả vốn là không quen đơn độc chính diện chiến đấu, Lãnh Thập Thất sợ là thập tử vô sinh.
Dương Chính Kỳ do dự một chút cũng là theo sát phía sau, hắn do dự nguyên nhân không phải là bị Lãnh Thập Thất cảm động, mà là nếu như Lãnh Thập Thất chết ở nơi này, trong cơ thể hắn Ngô công chúa không biết khi nào có thể mổ.
Đặng Lực ngược lại là cuối cùng đi, hắn trước khi đi để lại một câu, ân cứu mạng ngày sau tất báo.
Là mấy người tất cả đều sau khi rời đi, Lãnh Thập Thất cũng lộ ra nụ cười nhạt.
Nếu từ chính diện đến xem, sẽ phát hiện Lãnh Thập Thất hai mắt đã biến thành xanh trắng vẻ.
Trên mặt đất trói buộc thử lao ra mặt đất một khắc đó, Lãnh Thập Thất liền ngay lập tức chú ý tới trên người nó vết thương, đặc biệt là thấy được nó trên lưng hố máu.
Hắn lúc này liền mở ra bạch nhãn, hắn phát hiện đất này trói buộc thử xem ra cực kỳ hung tàn, nhưng thực trong cơ thể nó hơn ra kinh mạch đều đứt gãy.
Không chỉ có như vậy, liền ngay cả nó một con chân sau xương cũng có mấy chỗ vết rách, một ít bộ phận đều xuất hiện tổn hại.
Nói tóm lại, chính là chỗ này chỉ địa phược thử đã là trọng thương tại người.
Lãnh Thập Thất bây giờ đã là hóa linh cảnh cựu tầng tu vi, đối mặt trọng thương tam gia yêu thú hắn không hẳn không có sức đánh một trận.
Nếu như có thể chém giết địa phược thử không chỉ có thể mượn yêu huyết để tu vi tăng nhanh như gió, còn có thể thu hoạch một viên cấp 3 yêu đan.
Vì lẽ đó hắn lựa chọn lưu lại không phải là vì bảo vệ những người khác.
Lãnh Thập Thất vươn ngón tay, cũng chỉ thành kiếm bắn nhanh ra hai đạo hàn xương kiếm khí, này hai đạo kiếm khí không có linh kiếm chống đỡ uy lực cũng không mạnh, cũng căn bản không đả thương được địa phược thử. Nhưng cũng thành công hoàn toàn hấp dẫn cừu hận của nó.
Ở bắn ra hai đạo hàn xương kiếm khí sau, Lãnh Thập Thất liền chân đạp khói đen thân như phiêu nhứ, hướng về cùng mọi người hướng ngược lại đi vội vã.
Địa phược thử đã trúng hai đạo hàn xương kiếm khí nhất thời liền xù lông lên, đuổi sát Lãnh Thập Thất mà đi, đồng thời tốc độ của nó cũng không phải chậm.
Một lát sau, Lãnh Thập Thất chỉ lát nữa là phải địa phược thử đuổi kịp, hắn mở ra bạch nhãn biết chu vi cũng không có những người khác ở cũng là yên lòng.
Lãnh Thập Thất bay nhanh bên trong hình thể bắt đầu từ từ lớn lên lên, đồng thời trên người hắn cũng xuất hiện một bộ xích màu nâu khôi giáp đưa hắn toàn thân bao vây lại.
Đồng thời cánh tay phải bên trên còn hiện lên 9 đạo ma văn, hắn cả người khí tức cũng theo tăng vọt lên.
Lãnh Thập Thất chính là đồng thời mở ra Linh Khư Thú Vương cùng Chu Nham Thú Thú Nguyên Chiến Văn.
Chợt, Lãnh Thập Thất thân thể đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên chạm đích liền đánh ra một quyền, cú đấm này ở song trọng Thú Nguyên Chiến Văn tăng cường dưới như hổ vương lướt sóng, thẳng đoạn sông lớn.
Địa phược thử chỉ lát nữa là phải đuổi theo Lãnh Thập Thất, có thể nên tiếp nó chính là này hung mánh mánh hổ đạp lãng quyền.
Địa phược thử cũng mặc kệ, nó chỉ để ý mở ra miệng máu liền muốn đem Lãnh Thập Thất cho cắn nước, đồng thời ở máu của nó trong miệng còn bỗng nhiên bắn ra một luồng sền sệt chất lỏng màu đen.
Lãnh Thập Thất này cương mánh một quyền nhìn như cương mánh vô song, nhưng mà dưới chân hắn hơi động, thân thể tựa như trong gió phiêu như bình thường đồng bình ra, hiểm mà lại hiểm địa tránh được vẻ này chất lỏng màu đen.
Có điều cái kia địa phược thử cũng là linh hoạt quay người lại, tiếp tục hướng về Lãnh Thập Thất cắn tới.
Lãnh Thập Thất không chút nào sợ, thân hình hắn cử động nữa trong nháy mắt xuất hiện ở địa phược thử chết một bên, nắm đấm vừa ra càng dẫn động một đạo mánh hổ ngâm nga tiếng đánh rơi mà xuống.
Chương 209, thật là lạ.
Lãnh Thập Thất này xúc lực đã lâu mánh hổ đạp lãng quyền rốt cục đập xuống ở địa phược thử trên lưng, hơn nữa còn là tìm đúng trên lưng nó miệng vết thương.
Sức mạnh cuồng bạo mang theo phá diệt sát cơ thâm nhập trói buộc thử vết thương. Quyền kình đem cái kia vết thương xé rách càng lớn, đồng thời một luồng nội kình trào vào trong cơ thể phá hư nó vốn là tàn phá thân thể.
Lãnh Thập Thất trước đây không lâu vì đánh giết người nào chết Chu Nham Thú đều liên tiếp vận dụng mấy cái tuyệt chiêu, nhưng đó là bởi vì Chu Nham Thú sức phòng ngự quá mạnh, mà địa phược thử ở phương diện này nhưng rõ ràng yếu đi rất nhiều.
Hơn nữa, bây giờ Lãnh Thập Thất so với
kia lúc càng mạnh hơn.
Chít chít.
Địa phược thử phát ra dị dạng có tiếng kêu thảm thiết, nó tựa như phải phản kích. Nhưng Lãnh Thập Thất sao cho hắn cơ hội?
Chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào trong tay nhiều hơn hai thanh màu tím loan đao, chung quanh hắn linh khí tăng vọt, loan đao bên trên phóng ra hai bôi bảng như mộng huyễn tử nguyệt đao mang.
Lấy Lãnh Thập Thất hóa linh cảnh cựu tầng tu vi chém ra tàn nguyệt tật quang trảm đã có gần trượng trường.
Hai đạo ánh đao như thôn thiên phệ địa giống như đem địa phược thử nuốt hết.
Nhưng mà địa phược thử trên người nhưng dần hiện ra một tầng màu đất ánh sáng, Lãnh Thập Thất tàn nguyệt tật quang trảm đánh rơi tại đây tầng ánh sáng mặt trên càng bị chặn lại rồi, hoàn toàn không được tiến thêm.
Hai người giao kích bên dưới lại vẫn nhớ tới đạo đạo chói hai tiếng len keng.
Có điều địa phược thử trên người màu đất ánh sáng nhưng đang nhanh chóng biến mất, mà Lãnh Thập Thất ánh đao đã ở không ngừng bị làm hao mòn.
Vậy thì đến hợp lực lượng gốc gác lúc sau.
Lãnh Thập Thất mở ra song trọng Thú Nguyên Chiến Văn lại có ma văn tăng cường, sức mạnh xen vào hóa linh cảnh cùng linh mạch cảnh trong lúc đó.
Mà địa phược thử vốn là thân là tam gia yêu thú nhưng cũng bị trọng thương, bọn họ lần này lại có điểm thế lực ngang nhau cảm giác. Có điều địa phược thử thật không đơn giản, ngay ở bọn họ rằng co thời điểm, địa phược thử đuôi chợt thành dài một đoạn dài, lập tức như một cái roi dài đánh tới. Lãnh Thập Thất không ngờ rằng địa phược thử còn có loại thủ đoạn này, đuôi quất tới tốc độ quá nhanh, mặc dù hắn nắm giữ phiêu nhứ linh bộ cũng khó có thể trốn ra. Vào đúng lúc này, Lãnh Thập Thất linh cơ hơi động, hắn khống chế được hai cỗ ánh đao nằm ngang ở trước người, vừa vặn địa phược thử đuôi kéo tới thẳng tắp địa đụng phải hai cỗ sắc bén đến cực điểm ánh đao mặt trên. Xì xì một tiếng vang nhỏ truyền đến, địa phược thử đuôi trực tiếp bị chém thành hai nửa. Địa phược thử ngay lập tức sẽ khởi sướng cuồng đến rồi, Lãnh Thập Thất vội vàng lui lại, hai tay hắn thu đao kết ấn, ở lui lại đồng thời hai tay mở dẫn, từ địa phược thử phía sau lưng miệng vết thương kéo ra khỏi một cái thật dài dòng máu đến. Địa phược thử khí tức lập tức liền hề vải một ít. Lãnh Thập Thất hơi suy nghĩ, bốn phía tường đất tự địa phược thử chu vi bay lên đưa nó vây vào trong đó. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng những này tường đất thật có thể nhốt được địa phược thử, hắn chỉ là muốn tranh thủ một chút thời gian thôi. Quả nhiên, ngay ở sau một khắc, bốn phía tường đất đồng thời phá vụn sụp đổ, địa phược thử đỏ hai mắt liền xông về Lãnh Thập Thất. Có điều lúc này Lãnh Thập Thất trong tay đã nắm chặt rồi ngọc phát kiếm, xanh ngọc trên thân kiếm còn bò lên chín đạo ma văn, ở đây nhìn như ôn hòa ngọc quang bên trong ẩn giấu đi uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Ngay ở địa phược thử vọt tới thời gian, Lãnh Thập Thất bóng người run lên trong nháy mắt hóa ra 18 đạo ảo ảnh đến. Chật, 18 chuôi ngọc kiếm mang theo đạo đạo màu lam nhạt hàn xương kiếm khí từ mỗi cái góc độ đâm. Địa phược thử trong nháy mắt đã bắt nát mấy đạo huyết ảnh, đồng thời trên người lần thứ hai nổi lên màu đất ánh sáng, nhưng lần này ánh sáng nhưng mở đi rất nhiều, hơn nữa cũng không đều đều. Ở Lãnh Thập Thất bạch nhãn sức quan sát bên dưới, còn dư lại chừng 10 đạo ảo ảnh toàn bộ tìm được rồi màu đất kia sáng kẽ hở, ngọc phát kiếm nhất thời đâm ra hơn 10 đạo vết thương, đồng thời hàn xương kiếm khí vào cơ thể làm cho địa phược thử nhiều chỗ huyết nhục bị đông cứng thương. Địa phược thử thân thể trong lúc nhất thời càng cứng ngắc lại lên. Lãnh Thập Thất duỗi ra chỉ tay, đầu ngón tay buốc lên một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, ở giữa không trung viết ra một từ hỏa diễm tạo thành lửa chữ. Làm lửa chữ hạ xuống cuối cùng một bút thời điểm, liền dẫn quần quận luồng nước nóng gào thét nổ xuống trên mặt đất trói buộc thử trên người. Ngọn lửa nóng bỏng đem địa phược thử thiêu đến da chóc thịt bong, thậm chí còn toát ra nhàn nhạt khói đen. Lúc này Lãnh Thập Thất liền nhận ra được địa phược thử sinh cơ bắt đầu tiêu tán, mà chính hắn thân thể cũng dần dần có chút ăn không tiêu. Ngay ở hắn muốn cho địa phược thử một đòn tối hậu thời điểm, địa phược thử nhưng vừa lên tiếng đem hai viên to lớn răng cửa phun ra ngoài. Lãnh Thập Thất phản ứng cực nhanh, vội vàng nghiêng người, nhưng cũng vẫn bị một viên răng cửa bắn trúng vai trái. Một cổ cường đại đến khó lấy tưởng tượng sức mạnh bao phủ tới, trong nháy mắt đem Lãnh Thập Thất hất bay, đồng thời sốt ruột đau đớn cũng từ vai trái nơi truyền đến. Lãnh Thập Thất cúi đầu vừa nhìn, lúc này hắn vai trái vị trí áo giáp toàn bộ phá tan đến, một viên nhuốm máu sắc bén răng cửa chính khảm khi hắn vai bên trên. Hắn tâm trạng kinh hãi không ngớt, trên người của hắn bộ áo giáp này liền ngay cả nhị giai linh khí cũng khó khăn thương mảy may, bây giờ càng hoàn toàn phá vụn. Cũng đơn giản hắn có bộ áo giáp này, bằng không hắn toàn bộ vai liên quan cánh tay cũng phải ở riêng, đến lúc đó hắn cũng cách cái chết không xa. Lãnh Thập Thất âm thầm hoảng sợ, đây chính là tam giai yêu thú sao, mặc dù là trọng thương cũng không phải tầm thường hóa linh cảnh linh tu giả có thể đối phó. Có điều, hiện tại không còn răng cửa địa phược thử tiểu như cùng bị nhổ răng con cọp như thế. Lãnh Thập Thất cố nén đau đớn rút ra răng cửa cùng sử dụng linh khí phong tỏa ngăn cản vết thương. Hắn nhìn về phía khí tức càng thêm suy nhược địa phược thử, lần này không dám thác đại, hắn cũng không gần người mà là liên tục sử dụng mấy cái linh pháp kỹ triệt để chém giết địa phược thử. Ngay sau đó Lãnh Thập Thất vội vàng giải trừ thú nguyên chiến văn, tiếp theo thân thể của hắn liền lảo đảo một cái suýt chút nữa không đứng vững. Chu nham thú nguyên chiến văn tiêu hao so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Giờ khắc này toàn thân hắn đều đau nhức cực kỳ, uể oải. Cũng may hắn cùng với địa phược thử chiến đấu thời gian cũng không lâu, vẫn không có tổn thương đến trong cơ thể kinh mạch. Hắn tiếp theo nuốt vào hai viên đan dược đến khôi phục linh lực, ngay ở hắn dự định lấy ra địa phược thử yêu huyết thời điểm, khi hắn bạch nhãn trong tầm nhìn chính thấy một đạo hơi thở quen thuộc cấp tốc tới rồi. Chính là Ngụy Hoàng Nghị. Lãnh Thập Thất không muốn bại lộ chính mình, trực tiếp đem địa phược thử sát chết thu nhập hệ thống không gian nên ngang rời đi. Chỉ bất quá hắn cũng không có đi với hắn vệ đội hội hợp, mà là có tính toán khác. Không lâu sau đó, một mặt lo lắng Ngụy Hoàng Nghị chạy tới nơi này, hắn rất rõ ràng liền nhận ra nơi này có linh tu giả cùng yêu thú tranh đấu dấu vết. Hơn nữa hắn cũng phát hiện địa phược thử giang cửa, vậy thì biết đúng là có người ở cùng địa phược thử ác chiến. Ngụy Hoàng Nghị quan sát bốn phía sau nghi hoặc tự nhủ, kỳ quái, nơi này có địa phược thử vết máu cùng giang cửa, nhìn dáng dấp địa phược thử tựa hồ đã bị chém giết. Bất quá là người phương nào gây nên đây? Chẳng lẽ là ngoài hắn ra ngũ trưởng? Không đúng, nơi này rõ ràng có linh pháp kỹ dấu vết. Thành vệ đội bên trong cũng không có thiên nhân tứ cảnh linh pháp giả, đến cùng sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ ngoại trừ thành vệ đội còn có những người khác cũng tiến vào yêu chướng sơn mạch? Cũng không đúng, trấn yêu thành đã phong thành, không thể còn có người khác đi ra. Quái, thật là lạ. Chương 210, trận tướng. Lãnh thập thất ở chém giết địa phược thử sau tìm cái hẻo lánh địa phương, sau đó chìm vào trong đất trước khôi phục linh khí cùng dưỡng thương. Hắn nhìn một chút cái kia nơi hầu như quán xuyên vai vết thương, trong lòng vẫn là hơi có chút nghĩ mà sợ, hắn ấn xuống quyết tâm, đang đột phá linh mạch cảnh trước không thể lại như thế phóng đãng. Sau khi hắn tiện lợi dùng đan dược cùng cửu u ma văn đồ đến xử lý thương thế, chỉ tiếc vết thương quá sâu, trong thời gian ngắn là không tốt đẹp được. Hiện tại hắn toàn bộ cánh tay trái đều có điểm không làm được gì khí, linh khí vận chuyển cũng không thông thuận, hắn phỏng chừng khoảng thời gian này cũng chỉ có thể phát huy khoảng 7 phần 10 thực lực. Nếu như thế, hắn liền dự định trước an phận tu dưỡng 2 ngày, vừa vặn cũng có thể trước luyện hóa địa phược thử yêu huyết. Làm Lãnh Thập Thất điều chỉnh tốt trạng thái sau liền lấy ra địa phược thử thi thể, hắn đầu tiên là đào ra địa phược thử yêu đan, đây là một viên như là bi đất con yêu đan. Lãnh Thập Thất nhìn viên này yêu đan mắt lộ ra vẻ do dự. Nếu hắn lại có một viên tam gia yêu đan, như vậy nếu như đem viên này yêu đan cũng tan ra luyện hiện thú nguyên chiến văn, lực chiến đấu của hắn nhất định sẽ tiến thêm một bước. Thế nhưng Lãnh Thập Thất vẫn là buông tha cho. Vừa đến, linh khư thú vương thú nguyên chiến văn hắn dùng lên vô cùng thuận lợi, hơn nữa còn có thể thay đổi hình thể vì hắn che lấp thân phận, hắn không muốn dễ dàng thay đi. Thứ hai, chỉ cần là một chu nham thú thú nguyên chiến văn hắn thì có ăn chút gì không cần thiết, nếu như hơn nữa địa phục thử. Hắn e sợ đều không thể đồng thời bắt đầu hai cái thú nguyên chiến văn. Thứ ba, là bởi vì địa phược thử yêu đan có thể tăng cường hẳn là thổ hệ linh pháp, có điều phương diện này đối với Lãnh Thập Thất tới nói thuần túy là tác dụng phụ trợ, vì lẽ đó thuộc tính phương diện hắn cũng không phải rất hài lòng. Giả như viên này yêu đan sáng tỏ tăng cường chính là sức mạnh, Lãnh Thập Thất chắc chắn sẽ không có do dự. Lãnh Thập Thất không thể làm gì khác hơn là trước đem địa phược thử yêu đan thu lại, đón lấy hắn liền bắt đầu luyện hóa địa phược thử yêu huyết. Có lần trước luyện hóa chu nham thú yêu huyết kinh nghiệm, lần này Lãnh Thập Thất liền thuận lợi rất nhiều, đại khái qua nửa giờ thời gian liền đem luyện hóa hoàn thành. Lúc này tu vi của hắn đã rất gần gũi hóa linh cảnh cửu tầng đỉnh núi. Lãnh Thập Thất chính mình tính toán, chỉ cần lại luyện hóa không tới 10 lần nhị giai yêu thú yêu huyết, hắn là có thể đạt đến 9 tầng đỉnh cao. Lần này hắn tùy tùng thành vệ đội càn quét yêu thú, bây giờ ngoại vi bên trong đại đa số tam giai yêu thú đều bị thanh lý rơi mất, như vậy hắn săn giết 10 con nhị giai yêu thú cũng không phải việc khó gì. Hắn vào lúc này đột nhiên nghĩ đến, nếu như sớm biết thành vệ đội sẽ ra thành vây quét yêu thú hắn cũng không cần chuyên môn lại gia nhập thêm thành vệ đội lượn quanh một vòng lớn con. Bất quá hắn lắc đầu một cái lẩm bẩm nói, thế gian này nào có cái gì nếu như, huống hồ không gia nhập thành vệ đội ta cũng sẽ không được phân thần quyết. 16. Lúc này ở yêu chướng sơn mạch bên trong đây, Lôi Nguyên vô cùng hai vị phó thống lĩnh đều là sắc mặt âm trầm đứng. Ba người bọn họ ở trắng trận tàn sát ngoại vì tam gia yêu thú sau. Liền dự định thâm nhập bên trong vây nhìn rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Nhưng bọn họ tiến vào bên trong vây sau liền phát hiện không đúng. Nơi này, quá an tĩnh. Bọn họ trước đây cũng đều là nhiều lần đã tiến vào bên trong vây, tự nhiên biết bên trong vây không chỉ có riêng có tam gia yêu thú, còn có thể có cấp 4, cấp 5 yêu thú qua lại. Có thể nói bên trong vây yêu thú cũng là không ít, nhưng là bọn họ tiến vào bên trong vây tới nay đã thời gian rất lâu, nhưng ngay cả một con yêu thú cũng không từng thấy. Lôi Nguyên Võ trầm giọng nói, Tiểu phó thống lĩnh, người đối nội vây quen thuộc nhất, thấy thế nào? Tiểu phó thống lĩnh ở lâu trấn yêu thành, từng nhiều lần thâm nhập bên trong đây, hắn nhưng lắc lắc đầu nói, đại thống lĩnh, ti chức ở trấn yêu thành có mấy thập niên, chưa từng gặp bên trong vây bình tĩnh như vậy quá, trong đó chắc chắn văn chương. Một vị khác mã phó thống lĩnh nói tiếp, trong này quyết định huyết thú tông cùng ngự thú trai người có quan hệ, trước đây chính là bọn họ thả ra tin tức nói thú triều bạo phát. Bây giờ nhìn lại, nói vậy chính là bọn họ trong bóng tối dở trò. Tiêu phó thống lĩnh tán đồng lối nói của hắn, không sai, lúc đó ta liền hoài nghi, này hai đại tông môn tại sao lại vạn dặm xa xôi từ cực Bắc Man Hoàng Chi địa đi tới trấn yêu thành. Bọn họ đi tới không lâu liền nói phải có thú triều bạo phát, này không khỏi cũng quá mức đúng dịp. Huống hồ, mặc dù bọn họ nói là sự thật, bọn họ vì sao còn muốn tiến vào yêu chướng sơn mạch, đến nay không về. Nay từng việc từng kiện đều ở nói rõ, yêu chướng sơn mạch chỉ sợ sẽ không bạo phát thú triều. Mà là bọn họ cố ý coi đây là từ không cho linh tu giả dễ dàng đặt chân nơi này. Lôi Nguyên Võ tán thưởng nhìn Kiều phó thống lĩnh một chút, nói, những chuyện này ta đã sớm đoán được, đồng thời Lao Thành Chủ cũng đều biết. Hai vị phó thống lĩnh đều là bắt đầu nghi hoặc. Lao Thành Chủ đều biết, vì sao còn có thể để cho bọn họ làm bừa. Làm ra như thế vừa ra, trấn yêu thành đều tiêu điều không ít. Lôi Nguyên Võ nhưng hơi than thở, biết thì lại làm sao. Lao Thành Chủ là thiên nhân hợp nhất cảnh đại cao thủ. Đủ có thể kinh sợ một phương, nhưng ở cái kia hai đại hàng đầu tông môn trước mặt nhưng không có lên tiếng chỗ trống. Các ngươi có biết, ngự thú trai tam đại thú vương một trong Thiên Túc thú vương, Huyết thú tông đại trưởng lão Tạ trưởng lão đều đích thân tới yêu chướng sơn mạch. Cái gì? Hai vị phó thống lĩnh không nhịn được kinh hô lên. Bọn họ đương nhiên biết ngự thú trai Thiên Túc thú vương cùng Huyết thú tông đại trưởng lão là ai, đây chính là siêu thoát thiên thiên nhân tứ cảnh bên trên cường giả. Là bọn hắn đều phải ngước nhìn tồn tại. Bọn họ trước cũng nghe từng tới trên phố có nghe đồn, nhưng vẫn cho là tin đồn, có thể tưởng tượng không tới lại là thật sự. Cường giả như vậy tự mình đến yêu chướng sơn mạch là vì cái gì? Sơn mạch bên trong chẳng lẽ có bọn họ không biết tuyệt thế gì bảo? Lôi Nguyên Võ cũng là muốn không tới, hắn chỉ biết là chuyện này mặc dù là hắn, cũng không có bất kỳ nhúng tay chỗ trống, liền hắn nói rằng, bây giờ sự tình tìm được chứng minh, sau đó đem ngoại vi tam gia yêu thú thanh lý đi liền trở về đi. Nhớ kỹ, sau khi trở về tuyệt đối không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài, bằng không chỉ làm cho chân chúng ta yêu thành tìm đến diệt đính hai hương. Hai vị phó thống lĩnh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, dồn dập gật đầu. Chuyện lần này hiển nhiên là ngự thú trai cùng Huyết thú tông trong bóng tối quấy phá, nhưng việc này đích thực cùng quyết không thể truyền tin, bằng không coi như là Trấn Yêu Thành cũng chịu đựng không được lửa giận của bọn họ. Trấn Yêu Thành mặc dù là Lôi Viêm Hoàng Triều thành trì, thế nhưng Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không vì một Trấn Yêu Thành mà đi đắc tội hai đại hàng đầu thế lực, đặc biệt là còn chưa phải thuộc về Lôi Viêm Hoàng Triều hàng đầu thế lực. Cho dù Hoàng Triều hữu tâm đối phó bọn họ, có thể cũng không thể vạn dặm xa xôi xuất binh lên phía Bắc thảo phạt bọn họ. Sau đó Lôi Nguyên Võ ba người liền quay trở về ngoại vi, nhanh chóng giết chết tam gia yêu thú, khi đêm đến liền mang theo thành vệ đội chuẩn bị đường về. Lúc này Ngụy Hoàng Nghị triệu tập thủ hạ mình đội trưởng cùng vệ đội, rất nhanh sẽ phát hiện Lãnh Thập Thất không ở, hắn cau mày hỏi hướng về Đinh Chu, các ngươi đội trưởng đây. Đinh Chu ấp úng địa nói ra bọn họ tao ngộ tam gia yêu thú chuyện tình. Ngụy Hoàng Nghị nghe xong đầu tiên là cả kinh, tiếp theo trong mắt xẹt qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra vẻ quái dị. Chương 211, 15 liền đánh. Bây giờ, ở thành vệ đội càn quét yêu thú sau khi đã qua 4 ngày thời gian. Nay 4 ngày đến, Lãnh Thập Thất liên tục luyện hóa 9 con nhị giai yêu thú yêu huyết, tu vi rốt cục đạt đến hóa linh cảnh cửu tầng đỉnh cao. Thế nhưng, hắn cũng không cao hứng. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là miễn cưỡng nhờ có đột phá đến linh mạch cảnh tư cách mà thôi, hóa linh cảnh cửu tầng tột cùng linh tu giả nhiều vô số kể, nhưng trong này lại có mấy người có thể đột phá đạo kia ràng buộc đây. Ở Lãnh Thập Thất phía trước còn có hai cái to lớn cửa ải khó chờ hắn. Muốn từ hóa linh cảnh đột phá đến linh mạch cảnh nhất định phải đồng thời làm được hai điểm. Đầu tiên là tướng khí hải thăng hoa vì là linh hải, điểm này nhất định phải có rất tinh khiết linh lực mới có thể làm đến. Chỉ là điểm ấy liền đầy đủ Lãnh Thập Thất nhức đầu, bởi vì hắn linh lực phần lớn đều là thông qua luyện hóa yêu huyết mà đến, không phải rất tinh khiết. Ngoài ra, chính là muốn mở ra thân thể bên trong một cái linh mạch. Linh mạch cùng phổ thông kinh mạch không giống, linh tu giả trong cơ thể tổng cộng có 72 điều linh mạch, căn cứ tu công pháp không giống. Đột phá đến linh mạch cảnh mở ra linh mạch cũng mỗi người có không giống. Chỉ cần có thể đang thăng hoa linh hải cơ sở trên đánh lại thông một cái linh mạch, tiểu thành công đột phá đến linh mạch cảnh. Đối với mở ra linh mạch phương pháp Lãnh Thập Thất cũng không phải thiếu, huyết y các truyền cho hắn huyết sắt thất sát quyết liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi lại mở ra linh mạch phương pháp, mặt trên thậm chí còn có tiền nhân lưu lại tâm đắc. Cái này cũng là đại môn phái đệ tử nhất làm cho người ước ao địa phương, nếu là tán tu bình thường cho dù cố gắng nữa khổ tu, không có công pháp, không có ai chỉ điểm, chỉ sợ cả đời tử đô không cách nào bước vào linh mạch cảnh. Mà Lãnh Thập Thất trên tay không chỉ có riêng có huyết sắt thất sát quyết, bao quát cửu u ma văn đồ cũng có đột phá linh mạch cảnh phương pháp, chỉ là hai bộ công pháp đột phá đến linh mạch cảnh mở ra linh mạch cũng không tương đồng. Vì lẽ đó, hiện tại Lãnh Thập Thất cần nhất chính là ở trong vòng 3 tháng đem khí hải thăng hoa vì là linh hải. Có điều đây cũng là một hết sức công phu, là muốn trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy, căn bản không khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành. Đừng nói 3 tháng, coi như là 3 năm cũng chưa chắc có thể làm được. Bây giờ tới mức độ này, Lãnh Thập Thất là không có bất luận biện pháp gì, liền hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác với cuối cùng thủ đoạn. Đó chính là, hệ thống. Tiếp theo Lãnh Thập Thất liền mở ra hệ thống, nhìn xuống tin tức của chính mình. Họ tên, Lãnh Thập Thất, lưu được biết. Tu vi, hóa linh cảnh cửu tầng. Công pháp. Tam giai công pháp thú nguyên ma phá công, tàn. Cấp 4 công pháp huyết sát thất sát quyết, tàn. Cấp 4 công pháp cửu u ma văn đồ, tàn. Huyết mạch. Linh kỹ. Tam giai linh kỹ phi vũ đao pháp đại viên mãn. Tam giai linh kỹ ngân ti thiên phất thủ đại viên mãn. Tam giai linh kỹ hỏa tự quyết đại viên mãn. Thứ giai linh kỹ ma binh bí điện. Thứ giai linh kỹ địa sát ma ảnh trảo. Hệ thống tệ, 1504. Lãnh Thập Thất nhìn cái kia nhiều đến hơn 1,500 điểm hệ thống tệ nhẹ nhàng nở nụ cười, từ khi hắn rời đi huyết vụ đảo sau cũng chỉ có ở ám sát Khuất Tín Nhiên lúc giật thưởng. Sau khi hắn liền một mực tích góp hệ thống tệ, ở từ bá viễn hậu chi mộ sau khi ra ngoài hắn liền vơ vét thanh khẩu đường câu hoa vinh tư kho đạt được 700 khoảng trường, trái phải hệ thống tệ. Sau đó diệt môn kim dược thư viện lúc, hắn đánh chết thang gia con trai trưởng thang hòa phát cùng 4 cái thang gia con cháu, mấy người này tuy nhiên cho hắn cống hiến không ít hệ thống tệ. Còn dư lại, chính là chỗ này gần 3 tháng qua hắn vẫn bán yêu thi cùng yêu đan có được hệ thống tệ. Cái gọi là đem tiền tiêu vào lưới giao trên, hiện tại chính là Lãnh Thập Thất thời khắc quan trọng nhất, hắn hạ quyết tâm mở ra nhận thưởng mặt giấy. Hắn lựa chọn trung cấp nhận thưởng tuyển hạng, liên tục nhấn 15 lần. Chỉ thấy từng trận hào quang 7 màu liên tiếp né qua, Lãnh Thập Thất trước mặt xuất hiện 15 món phần thưởng, hắn đơn giản liếc mắt nhìn trước hết đem rõ ràng vô dụng gì đó thu nhập giới tử túi, chỉ còn lại có 8 cái vẫn tính thứ hữu dụng. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, sở kỳ hữu bị động địa ngục chờ chú. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, kim tâm cung. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, bạt kiếm thuật. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, bí thuật. Ma pháp tu luyện. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, tạp bài. Trị liệu chi sở. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, tung sơn khoái mạn thập thất lộ kiếm pháp. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, cánh chim. Lăng không, hạ lúc. Chúc mừng ký chủ thu được trung cấp phần thưởng, Niêm Hoa tướng. Nhìn những này phần thưởng, Lãnh Thập Thất bắt đầu từng cái kiểm kê. Đầu tiên người thứ nhất là Sở Kỳ Hữu bị động địa ngục chớ chú, hắn nhớ tới đây là một cái nào đó game nhân vật hồn tỏa giám ngục lớn lên Sở Kỳ Hữu bị động, là hấp thu người chết linh hồn cường hóa tự thân Sở Kỳ Hữu. Lãnh Thập Thất nhìn kỹ dưới phần thưởng nói rõ, địa ngục chớ chú ở nơi này thế giới hiệu quả cùng trong game gần như. Ở trong game là tăng cường nhân vật thủ thành á cùng pháp thuật cường độ. Ở đây liền đã biến thành tăng cường tự thân cường độ thân thể cùng tinh thần lực. Nay cũng có chút ý nghĩa, chỉ là không biết cụ thể là cái gì hiệu quả, chờ gặp phải cái nhị giai yêu thú nhất định phải thử một lần. Lãnh Thập Thất chính mình nói thầm, theo nhìn hướng về phía sau phần thưởng, Kim Tâm Cung. Đây là một đem toàn thân màu vàng nhạt cấp 3 trường cung, so với ban đầu dịch cân cung thực sự tốt hơn nhiều, có điều cũng không có cái gì chỗ đặc thủ, hắn liền trực tiếp cho thu lại. Hắn càng thêm lưu ý chính là tứ giai linh kỹ bạt kiếm thuật. Đây là một loại lợi dụng trong nháy mắt cao tốc rút đao công kích, đối với kẻ địch tạo thành xuất kỳ bất ý sát thương linh kỹ. Lãnh Thập Thất lưu ý chính là, cái này linh kỹ tựa hồ cùng Tàn Nguyệt Tật Quang Trạm có nhất định độ khớp. Nói không chắc tương lai có thể mang bản kiếm thuật dung nhập vào Tàn Nguyệt Tật Quang Trạm bên trong đi. Lãnh Thập Thất may mà trực tiếp đem bản kiếm thuật tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, trong đầu xuất hiện rất nhiều cảm ngộ cùng tâm đắc, cũng càng thêm để hắn xác nhận, đây đúng là có thể dung nhập vào Tàn Nguyệt Tật Quang Trạm bên trong. Chỉ là quá trình này hay là muốn từ từ lĩnh ngộ. Bí thuật. Ma pháp tu luyện nhưng là tương tự với sở kỳ hữu bị động gì đó, có thể tiểu phạm vi tăng cường linh pháp kỹ uy lực. Tạp bài. Trị liệu chi sở là một tấm có thể dùng đến trị liệu tạp bài, hơn nữa trị liệu hiệu quả cũng không tụ. Lãnh Thập Thất nhìn một chút chính mình vai trái vết thương, hắn vốn là thân thể liền khá mạnh, tại đây 4 ngày lại nuốt khôi phục khí huyết đang dược, bây giờ vết thương đã tốt thất thất bát bát. Vì lẽ đó hắn liền đem tạp bài thu vào hệ thống không gian. Đón lấy hắn liền cầm lên một quyển không tệ bí tịch, đây chính là tứ giai linh kỹ tung sơn khoái mạn thập thất lộ kiếm pháp. Kiếm pháp này là đến từ với ngũ nhạc kiếm phái bên trong phái tung sơn, có điều Lãnh Thập Thất đối với kiếm pháp này cũng không quen thuộc, chỉ là nhớ mang máng đây là một thi đấu toàn diện cũng thi đấu chung dung một bộ kiếm pháp. Lãnh Thập Thất lúc này liền đem bộ kiếm pháp kia tu luyện trí đại viên mãn, tự nhiên cũng là rõ ràng kiếm pháp đặc tính. Tung sơn khoái mạn thập thất lộ kiếm pháp có bên trong 8 đường cùng ở ngoài 9 đường phân chia. Có thể nói là cương nhu cùng tồn tại, cả công lẫn thủ, nhưng toàn thể vẫn là thiên hướng với khí thế bảng bạc kiếm pháp. Có này bộ kiếm pháp, Lãnh Thập Thất trong lòng một cái tâm bệnh rốt cục ngoại trừ, hắn không khỏi thầm nói, rốt cục có thể đem ra được kiếm pháp. Chương 212, vào hiểm cảnh. Nhắc tới kiếm pháp, Lãnh Thập Thất duy nhất có thể đem ra được chính là mê huyễn bộ pháp liên kích. Nhưng đây coi như là ép đáy hòm một trong những tuyệt chiêu, tiêu hao linh khí cũng không ít, cho nên khi nhiên không thể làm bình thường kiếm pháp đến dùng. Nhưng là ngoại trừ một chiêu này, cũng chỉ có xung mạch kiếm khí cùng hàn xương kiếm khí. Này hai loại kiếm khí tuy rằng cũng là tam giai linh kỹ, cấp bậc thực tại không thấp. Nhưng lúng túng là, Lãnh Thập Thất đối mặt đối thủ hoặc là mạnh hơn hắn nhiều lắm, hoặc là so với hắn kém nhiều lắm. Xung mạch kiếm khí cùng hàn xương kiếm khí đều chỉ có thể đưa đến thêm gấm thêm hoa tác dụng. Hiện tại hắn tu luyện tung sơn khoái mạn thập thất lộ kiếm pháp, rốt cục xem như là có thể chính diện đối phó với địch cấp cao kiếm pháp. Thu dọn một chút tâm tình, Lãnh Thập Thất tiếp tục nhìn xuống đi. Vũ Dực. Lăng không là một đôi to bằng bàn tay trắng non cánh chim, hắn nhìn kỹ một chút hệ thống nói rõ, chợt liền đem vật ấy tiểu tâm rực rực thu cẩn thận. Nếu như dùng đến tốt, vật này hay là có thể cứu hắn một mạng. Cũng coi như là hắn một lá bài tẩy. Cho tới cái cuối cùng phần thưởng Niêm Hoa Tướng, cũng làm cho Lãnh Thập Thất có chút không nghĩ ra được. Này Niêm Hoa Tướng rất hiển nhiên là thuộc về Phật Tông, nhưng Lãnh Thập Thất nghi hoặc chính là đó cũng không phải một loại linh kỹ hoặc là bí pháp, càng giống như là một loại tâm pháp. Một loại có thể trấn áp tà niệm, thanh tâm tịnh minh tâm pháp. Lãnh Thập Thất dùng điểm sở ký học sau khi phát hiện Niêm Hoa Tướng cũng là như liễm tức thuật cùng phân thần quyết như vậy, cũng không có cảnh giới tu luyện phân chia. Tiếp theo hắn vận lên Niêm Hoa Tướng, tay phải của hắn nắm Niêm Hoa Thái Độ, tay trái thành tay nâng bên phải tay bên dưới. Chỉ thấy trên người hắn bước lên một tầng nhàn nhạt Phật quang đến, có vẻ hắn có chút trang nghiêm thần thánh. Mà Lãnh Thập Thất chính mình thì lại cảm thấy trong đầu của hắn nhất thời trở nên một mảnh thanh minh, có một loại vô dục vô cầu cảm giác. Liền ngay cả sốt ruột đột phá linh mạch cảnh cấp thiết tâm tình đều tiêu tán không ít. Một lát, Lãnh Thập Thất giải trừ Niêm Hoa Tướng, liền cảm thấy trong lòng dễ dàng một ít, đối với đột phá linh mạch cảnh việc nhìn cũng phai nhạt một điểm. Có điều ngoài ra, cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn còn chưa từng gặp bực này thần kỳ bí pháp, thấp giọng nói rằng, cũng thật là kỳ diệu cực kỳ. Có điều lúc này Lãnh Thập Thất lại đột nhiên nhớ lại một chuyện đến, đó chính là thế giới thật giống cũng không có Phật môn công pháp, cũng không có tu Phật tông môn. Hắn từ hệ thống bên trong nếu có thể đánh vào Phật môn tâm pháp, sau đó nói không chắc có thể tại này dị giới tái hiện Phật quang. Kiểm kê xong hết thể dùng đến trên phần thưởng, Lãnh Thập Thất trong lòng có thể nói phải buồn vui đan xen. Thì tự nhiên là những này phần thưởng xác thực gia tăng rồi thực lực của hắn cùng tiềm lực, nhưng cũng tiếc chính là, trong này cũng không có giống nhau là có thể giúp hắn trong thời gian ngắn đột phá linh mạch cảnh. Lãnh Thập Thất vậy thì có chút nhức đầu, nếu nhận thưởng cũng không giúp được hắn, hắn là có thể lại nghĩ biện pháp khác. Cũng đang bởi vì kiểm lại những này phần thưởng, Lãnh Thập Thất liền nghĩ đến hắn trước đây tại Thượng Dương Thành nhận thưởng thời gian còn có một hữu dụng phần thưởng, đến bây giờ hắn đều chưa từng dùng qua. Tiếp theo Lãnh Thập Thất từ giới tử túi lấy ra một to bằng bàn tay màu nâu khay tròn, mặt trên xem ra còn có chút cũ nát. Đây chính là tìm bảo bàn. Tìm bảo bàn có thể khóa chặt chu vi cái nào đó bảo vật, chỉ là có thể khóa chặt đến cái gì phẩm chất bảo vật liền muốn xem vật khí. Mọi người đều nói yêu chướng sơn mạch bên trong cũng tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo. Nói không chắc có thể đi thử vận may. Lãnh Thập Thất cầm tìm bảo bàn trong mắt hiện lên một vệt vẻ ước ao, hiện tại này tìm bảo bàn có thể nói phải hắn hy vọng cuối cùng. Lập tức hắn truyền vào linh lực kích hoạt rồi tìm bảo bàn, khay tròn bên trên nhất thời lóe lên màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam chờ bất đồng màu sắc. Cuối cùng khóa chặt ở một luồng hào quang màu tím tiến lên. Lãnh Thập Thất trong lòng hơi động, tuy rằng hắn không biết hào quang màu tím cụ thể đại diện cho cấp bậc gì bảo vật, nhưng tuyệt đối không thấp là được rồi. Tiếp theo khay tròn trên tử mang ngưng tụ thành một mũi tên hình dáng, chỉ về một phương hướng. Mà Lãnh Thập Thất nhưng nhíu mày, bởi vì cái hướng kia thình lình chỉ chính là yêu chướng sơn mạch bên trong đây. Bên trong đây, còn không phải hắn có thể đặt chân địa phương. Bất quá hắn cũng có thể rõ ràng, yêu chướng sơn mạch ngoại vi từ trước đến giờ đều là linh tu giả nhiều nhất, trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm lưu chuyển, ngoại vi bên trong mặc dù có chút bảo vật cũng sớm đã bị đào rỗng. Nhưng muốn đi vào bên trong đây, hắn vẫn có chút phạm sợ hãi. Hắn đối phó một con trọng thương địa phược thử đều suýt chút nữa lật trong khe đi, hắn tùy tiện tiến vào bên trong vây chẳng phải là muốn chết. Ồ, không đúng, hay là thật là có cơ hội. Lãnh Thập Thất đang lúc do dự, hắn chợt nhớ tới Lôi Nguyên Võ đại thống lĩnh ba người kia. Thành vệ đội càn quét yêu thú, Lôi Nguyên Võ ba người xông lên trước đi trắng trận đồ lục tam giai yêu thú, nhưng bọn họ chỉ sợ sẽ không thỏa mãn với giải quyết ngoại vì những này tam giai yêu thú, bọn họ rất có thể sẽ tiến vào bên trong đây. Nếu như bọn họ đã tiến vào bên trong đây, bên trong hay là không như trong tưởng tượng nguy hiểm như thế. Huống hồ ta có đại địa chi thủ cùng Bạch Nhãn, nếu chỉ là đi lấy bảo hay là có thể được. Vạn nhất bảo vật có yêu thú bảo vệ, ta quay đầu liền đi lại nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Lãnh Thập Thất cảm giác mình có thể đi chuyến này. Nếu hạ quyết tâm, Lãnh Thập Thất cũng không hàm hồ, hắn đơn giản thu thập một hồi liền trực tiếp từ lòng đất dọc theo tìm bảo bàn vạch ra phương hướng đi tới. Chỉ có điều trên mặt đất dưới tốc độ cũng không nhanh, còn có thể không ngừng tiêu hao linh lực. Nhưng vì lý do an toàn Lãnh Thập Thất vẫn là lựa chọn phương thức như thế. Yêu chướng sơn mạch ngoại vi phạm vi rất lớn, Lãnh Thập Thất lấy tốc độ như thế này mãi cho đến ngày hôm sau mới tới ngoại vi cùng bên trong vây chỗ giao giới. Sau khi Lãnh Thập Thất thì càng thêm cẩn thận rồi, hắn tại mọi thời khắc mở ra Bạch Nhãn, nghĩ thầm chỉ cần gặp phải cấp 3 hoặc là yêu thú lợi hại hơn ngay lập tức sẽ tránh khỏi. Tuy rằng hắn có thể lợi dụng đại địa chi thủ chui xuống đất, thế nhưng yêu thú cấp cao cũng đều là cái gì thần kỳ thủ đoạn đều có. Tỷ như lần trước hắn bị Tư Không Thủ truy sát, con kia tinh dạ lang vương là có thể sáng tỏ cảm ứng được Lãnh Thập Thất khí tức ngay ở lòng đất. Còn có cái kia địa phược thử liền trực tiếp cũng có thể chui xuống đất, hơn nữa chui xuống đất tốc độ so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Cho nên nói hắn cho dù giấu ở lòng đất cũng không phải vô cùng an toàn. Lãnh Thập Thất tiểu tâm rực rực tiến vào bên trong đây, hắn một trái tim cũng đều nhắc tới cuống họng. Nhưng mà, một canh giờ trôi qua, Lãnh Thập Thất trên mặt xuất hiện mấy phần quái dị biểu hiện. Bởi vì, này hơn một canh giờ tới nay, hắn liền một con yêu thú cũng không gặp phải quá. Hơn nữa hắn vẫn là mở ra bạch nhãn, chu vi rất lớn phạm vi đều ở trong tầm mắt của hắn, hắn vẫn không có phát hiện một con yêu thú. Lẽ nào bên trong vây yêu thú cũng đều bị lôi nguyên võ bọn họ cho càn quét? Không thể. Bên trong vây bên trong không vẹn vẹn có tam gia yêu thú, càng có cấp 4, cấp 5 yêu thú. Mặc dù là lôi nguyên võ những người kia gặp cấp 5 yêu thú cũng phải tránh lui. Trong kia vây tại sao lại quỷ dị như thế yên tĩnh? Lãnh Thập Thất nghĩ mãi mà không ra, có điều bên trong vây không có yêu thú đối với hắn mà nói ngược lại là một cái tuyệt diệu chuyện tình. Tiếp theo hắn liền tiếp tục hướng về tìm bảo bàn vạch ra phương hướng đi tới, nhưng là dần dần mà hắn càng ngày càng cảm thấy không được bình thường. Chương 213, tra hỏi tình báo. Lãnh Thập Thất càng chạy càng là cảm thấy không đúng, toàn bộ bên trong vây giống như mảnh tinh mịch, để hắn cảm thấy dị thường quỷ dị. Nếu như chỉ là như vậy điều này cũng làm cho thôi, càng làm cho Lãnh Thập Thất khó tiếp thụ chính là, hắn cảm giác mình đều sắp phải xuyên qua bên trong vây quanh, nhưng là tìm bảo bàn vẫn cứ chỉ về đằng trước. Càng đi về phía trước, hắn sẽ phải tiến vào yêu chướng sơn mạch khu vực trung tâm. Ở bên trong là tồn tại yêu thú cấp 6, đây chính là tương đương với linh tu giả trung thiên thiên nhân hợp nhất cảnh đại cao thủ. Là cùng huyết y gì các 9 đại u minh huyết y gì sát thủ một cấp bậc nhân vật đáng sợ. Ngoài ra, hắn vẫn cứ nhớ tới trước đây không lâu cái kia nhận ra được hắn bạch nhãn người cường giả kia. Ở trong dãy núi tâm e sợ không chỉ có yêu thú cấp 6, còn có ngự thú trai cùng huyết thú tông những cao thủ. Nếu như nói tìm bảo bàn chỉ bảo vật chỉ là ở bên trong đây, Lãnh Thập Thất còn dám đi vào tìm tòi, nhưng hiện tại xem ra còn giống như là nơi càng sâu ở giữa dãy núi, hắn liền lộ vẻ do dự. Có điều ngay ở Lãnh Thập Thất do dự thời gian, ở bạch nhãn trong tầm nhìn đột nhiên phát hiện một đạo khí tức. Đạo kia khí tức hắn đã từng thấy, chính là lúc trước hắn bí mật quan sát thôi kính vợ chồng Hắc An Đen thời điểm xuất hiện huyết thú tông đệ tử. Mấu chốt là đạo này khí tức so với Lãnh Thập Thất chính mình còn muốn kém một điểm, chỉ có hóa linh cảnh bắt tầng tu vi. Lãnh Thập Thất nghi ngờ nói, huyết thú tông người. Người này chỉ có hóa linh cảnh tu vi liền dám ở bên trong vây cùng sơn mạch bên trong chỗ giao giới lắc lư. Đến nơi này lúc, Lãnh Thập Thất lòng sinh một kế, lúc này lặng lẽ tiệm, lặn đi qua. Chứ khâu, là huyết thú tông môn hạ tinh anh đệ tử một trong, bây giờ chừng 20 tuổi đã là hóa linh cảnh bắt tầng tu vi. Rất có hy vọng ở 30 tuổi trước đột phá linh mạch cảnh, là tông môn rất vừa ý đệ tử một trong. Lần này hắn tùy tùng tông môn không xa vạn dặm đi tới yêu chướng sơn mạch, là vì chấp hành một vô cùng trọng yếu nhiệm vụ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chỉ bất quá hắn hiện tại có chút kẻ nhạt. Bởi vì hắn nhiệm vụ chính là ở bên trong vây cùng ở giữa dãy núi chỗ giao giới dò xét, nếu như gặp phải ngoài hắn ra linh tu giả liền dĩ thân phân tận lực ngăn cản. Dạng người như hắn vậy cũng không có thiếu, hắn chỉ phụ trách một đoạn này khu vực. Mà ở hắn xem ra, thú triều đều phải bạo phát, vào lúc này còn ai dám thâm nhập yêu chướng sơn mạch. Ngay ở chữ khâu buồn bực ngán ngẩm thời gian, hắn cũng không có ý thức được dưới chân của chính mình chẳng biết lúc nào bắt đầu nổi lên một tầng hàn khí đến. Khi hắn nhận ra được một hơi khí lạnh lúc cũng đã chậm. Chỉ thấy một luồng bàng bạc hàn khí từ lòng đất dâng trào ra, ở chữ khâu há mồm hô to trước liền đem hắn đóng băng lên. Ngay sau đó một đôi tay từ lòng đất duỗi ra đến đem chữ khâu dắt xuống đất. Xuất thủ tự nhiên chính là Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất xuất kỳ bất ý khống chế lại chữ khâu sau khi chốc lát không dám trì hoãn, kéo chữ khâu trên mặt đất dưới cấp tốc rời xa nơi đây. Trong quá trình này hắn vẫn cứ không ngừng thả ra hàn khí để tránh khỏi chữ khâu phá băng mà ra. Đi thẳng mở ra thật xa Lãnh Thập Thất mới dừng lại, đồng thời hắn cũng không lại tiếp tục thả hàn khí, mà là nhấc theo ngọc pháp kiếm gác ở chữ khâu trên cổ. Một lát sau, chữ khâu rốt cục tránh thoát tầng băng, nhưng hắn ngay lập tức sẽ cảm thấy cái cổ lưỡi kiếm, trong lòng hoảng hốt không ngớt. Hắn dầu gì cũng là hóa linh cảnh hậu kỳ linh tu giả, hơn nữa tự cho mình thực lực không tầm thường, có thể lại ở thần không biết quỷ không hay trong lúc đó đã bị trước mắt ông lão này cho bắt đi. Phải biết trong tông môn thiên nhân tứ cảnh cao thủ ngay ở giữa dãy núi cách đó không xa, hắn lại không người phát giác tình huống mất tích. Hiện nay sinh mệnh đều bắt bí ở trong tay người khác. Chữ khâu không giữ thể diện trên băng cặn bã hận hận nói, ngươi là ai, ngươi có biết thân phận của ta? Lãnh Thập Thất uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói. Không phải là huyết thú tông đệ tử mà. Nếu biết, hiện tại thả ta ngươi hay là còn có sống sót cơ hội. Tông môn cao thủ ở ngay gần, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nhận ra được ta biến mất rồi, đến thời điểm tìm tới đến ngươi chỉ sợ cũng bị cầm y huyết thú. Chữ khâu chuyển ra huyết thú tông lấy thế đệ người. Nhưng mà Lãnh Thập Thất nhẹ tay khinh hơi động, Ngọc Phác kiếm ngay ở chữ khâu trên cổ cắt ra một đạo vết máu đến. Chữ khâu hai mắt rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn nhìn Lãnh Thập Thất cái kia vẻ lạnh lùng, hắn tựa hồ biết đối phương là thật sự dám giết hắn. Lãnh Thập Thất thật sự động nổi lên sắc cơ, trên người lại vẫn lộ ra nhàn nhạt sắc khí, hắn nói rằng, lão hủ không muốn nói phí lời, ta hỏi ngươi đáp, hiểu chưa? Chữ khâu âm thầm run run một hồi, ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Lãnh Thập Thất hỏi, yêu chướng sơn mạch dị biến có phải là cùng các ngươi huyết thú tông có quan hệ? Thật sẽ có thú triều bạo phát sao? Chuyện này chữ khâu do dự một chút vẫn là nói rằng, là chúng ta cùng ngự thú trai liên thủ đem bên trong vây tam gia yêu thú đều chạy tới ngoại vi, tạo thành thú triều bạo động giả tạo, đồng thời đem tin tức tản đi ra ngoài, chính là vì trục xuất sơn mạch bên trong linh tu giả. Lãnh Thập Thất nghe xong ám đạo quả thế, yêu chướng sơn mạch căn bản cũng không tồn tại cái gì thú triều bạo phát, tất cả những thứ này cũng như hắn suy nghĩ như vậy, đều là huyết thú tông cùng ngự thú trai ở sau lưng dở trò quỷ. Đồng thời hắn cũng kỳ quái là, ngự thú trai cùng huyết thú tông rõ ràng là hoàn toàn đối địch hai cái tông môn, vì sao lại sẽ liên thủ bố cục? Hắn tiếp tục hỏi, trong kia vây yêu thú đây? Nơi này chính là có không ít cấp 4, cấp 5 yêu thú, đều đi đâu rồi? Chữ khâu đáp, cấp 4, cấp 5 yêu thú cũng đã sinh ra một ít linh trí, chúng nó biết nguy hiểm sắp tới, chạy chạy trốn trốn, vì lẽ đó bên trong vây mới có thể không có yêu thú. Nguy hiểm sắp tới. Lãnh Thập Thất nhạy cảm tìm được rồi cái này điểm mấu chốt. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ là bởi vì hai đại hàng đầu thế lực cao thủ tụ hội, để những này yêu thú nghe tiếng mà chạy. Nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, liền hỏi, nguy hiểm. Nguy hiểm gì sẽ làm cấp 4, cấp 5 yêu thú đào tẩu? Chữ khâu lúc này há miệng đi, cuối cùng trần chờ nói, tiền bối, ngài đã biết đến đủ nhiều, có một số việc ngươi biết cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, hà tất truy nguyên. Hả? Lãnh Thập Thất cau mày. Hắn tay trái cấp tốc kết ấn gọi ra một cánh tay độ lớn huyết sắc nô công chui vào chữ khâu thân thể. Chữ khâu nhất thời đau đến cả người co giật lên, thế nhưng Lãnh Thập Thất kiếm còn gác ở trên cổ của hắn, hắn cũng không dám lộn xộn, cứ như vậy bị đau sắc trắng bệnh, thậm chí miệng sùi bọt mép lên. Lãnh Thập Thất thấy cũng không xê xích gì nhiều, linh ấn biến đổi tạm thời để nô công chú yên tĩnh lại, chữ khâu thân thể vẫn còn ở quán tính co quắp, qua một lát mới chậm rãi lấy lại sức được. Lãnh Thập Thất lạnh lùng nói rằng, ngươi phải nhớ kỹ, là ta đang hỏi ngươi, ngươi nếu không muốn bị cắn đứt kinh mạch toàn thân mang theo vô tận thống khổ chết đi, liền đem ngươi biết nói hết ra. Chữ khâu thở hổn hển mấy hơi thở nặng nề gật gật đầu. Nói đi, các ngươi cùng ngự thú trai đi tới yêu chướng sơn mạch mục đích rốt cuộc là cái gì? Chữ khâu hề phải nói ra một cái để Lãnh Thập Thất ngơ ngác chuyện tình, hắn cũng minh bạch ngự thú trai cùng huyết thú tông tại sao lại phá thiên hoang liên thủ. Chương 214, Thiên Kiếp. Chữ khâu nói đúng lắm, ở trong dãy núi tâm có một con lục gia yêu thú bất cứ lúc nào có thể sẽ độ kiếp hóa hình. Lục gia yêu thú. Độ kiếp. Hóa hình. Chữ khâu ngăn ngắn một câu nói lại làm cho Lãnh Thập Thất trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Lục gia yêu thú cũng đã tương đương với linh tu giả trung thiên nhân hợp nhất cảnh đại cao thủ, lên trên nữa chẳng phải là chẳng khác nào siêu thoát rồi thiên nhân tứ cảnh cường giả. Chỉ là hắn trước đây không biết là, lục gia yêu thú muốn đột phá nguyên lai hay là muốn độ kiếp. Độ kiếp cái từ này Lãnh Thập Thất cũng không xa lạ. Hắn chỉ là không nghĩ tới tại đây thế giới cũng có độ kiếp nói chuyện. Mà lục gia yêu thú nếu như độ kiếp thành công là có thể được thiên địa tán thành, trở thành thất giai đại yêu. Có thể hóa thành hình người thất giai đại yêu. Mà ngự thú trai cùng huyết thú tông mục đích hiển nhiên chính là vì này con sắp muốn độ kiếp lục gia yêu thú. Hai người này tông môn đều là lấy ngự thú chi thuật nghe tên thiên hạ, nếu như này con lục gia yêu thú độ kiếp thành công, như vậy bọn họ cũng rất có thể sẽ đem bắt giữ để bản thân sử dụng. Yêu thú sau khi độ kiếp thế tất sẽ có một trận suy yếu kỳ, hai người bọn họ đại tông môn phát động rồi nhiều cao thủ như vậy, xem ra đều là tình thế bắt buộc. Nguyên lai đây chính là hai đại hàng đầu thế lực mục đích thực sự. Lãnh Thập Thất rốt cuộc hiểu rõ tất cả những thứ này. Biết rõ sự tình mọi nguồn, Lãnh Thập Thất đón lấy liền muốn hỏi một ít có quan hệ chuyện của mình. Một mình ngươi hóa linh cảnh bát tầng là có thể an nhiên ở giữa dãy núi phụ cận lắc lư, có phải là khu vực trung tâm yêu thú cũng đều bị các ngươi đuổi đi? Chữ khâu thành thật đáp. Kỳ thực cũng không tính là, vậy chỉ cần độ kiếp lục gia yêu thú là cực kỳ hiếm thấy chân loại, ly hồn nhiếp phách hạt. Hơi thở của nó đã bị thiên kiếp khóa chặt, chỉ là không biết thiên kiếp sẽ khi nào giáng lâm. Mà ngoài hắn ra lục gia yêu thú đã sớm cảm ứng được thiên kiếp khí tức, chạy một so với một xa. Vì lẽ đó hiện tại không chỉ có là bên trong đây, liền ngay cả ở giữa dãy núi cũng không có ngoài hắn ra yêu thú. Nguyên nhân chính là như vậy, nơi này kỳ thực cũng không có nguy hiểm gì. Người của chúng ta cùng ngự thú trai người đều ở bên trong vây cùng ở giữa dãy núi chỗ giao giới tuần sát. Lãnh Thập Thất hiểu rõ chỉ trỏ, đồng thời hắn cảm thấy có chút xui xẻo, tìm bảo bản chỉ địa phương tất nhiên là ở giữa dãy núi, nhưng là bây giờ nơi đó cao thủ tụ hội, ngay cả là thủ đoạn hắn kỳ dị cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Hắn nghĩ đến có muốn hay không chờ tất cả những thứ này đều sau khi kết thúc, thừa dịp ngoài hắn ra yêu thú cấp cao còn chưa có trở lại thời điểm lại đi vào tìm bảo. Nhưng đúng vào lúc này, trên trời lại đột nhiên vang lên một đạo ruộng cạn kinh lôi giống như tiếng sấm tiếng. Lãnh Thập Thất vẻ mặt nhất thời biến đổi, hắn lôi chữ khâu đi tới mặt đất ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ vị trí vẫn là yêu chướng sơn mạch bên trong đây, nơi này bầu trời nguyên bản vẫn luôn phiêu đãng nhàn nhạt chướng khí, vậy mà lúc này giữa bầu trời chướng khí lại đột nhiên biến mất sạch sành sanh. Giống như là bị vừa nãy cái kia một đạo kinh lôi cho hoàn toàn xua tan. Thế nhưng sơn mạch bên trong cũng không có thay đổi đến sáng sủa lên, trái lại trở nên càng thêm tối tăm. Bởi vì trên trời dĩ nhiên xuất hiện vô biên hắc vân, những kia hắc vân lại làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ, để Lãnh Thập Thất đều có điểm không thở nổi. Chữ Khâu sắc mặt kinh hãi, hắn kết ba nói rằng, thiên, thiên, thiên kiếp. Đây chính là thiên kiếp. Không, đây chỉ là thiên kiếp điểm báo, con kia ly hồn nhiếp phách hạt e sợ này một hai ngày bên trong liền muốn độ kiếp. Chữ Khâu run rẩy nói rằng, Lãnh Thập Thất quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cái này chữ Khâu biết đến còn giống như không ít. Kỳ thực Lãnh Thập Thất không biết là, những chuyện này ở huyết y các bên trong cũng đều có ghi chép tỉ mỉ, chỉ là hắn chưa bao giờ xem qua mà thôi. Chữ Khâu lúc này nói rằng, tiền bối, ngài phải biết chuyện tình ta đều nói rồi, hiện tại thiên kiếp sắp tới cũng đều xác nhận ta nói không hoa. Vì để tránh cho bị thiên kiếp lan đến, tông môn cao thủ nhất định sẽ lùi lại, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ta mất tích. Tiền bối hiện tại thả ta tất nhiên miệng kín như bưng, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Lãnh Thập Thất nhìn chữ Khâu, trong lòng né qua một đạo linh quang, nói, có thể, chỉ cần ngươi giao ra thú nguyên ma phá công pháp, ta là có thể thả ngươi. Lãnh Thập Thất chính mình tu luyện thú nguyên ma phá công là không trọn vẹn, hiện tại trong tay có như thế cái huyết thú tông đệ tử, vừa vặn có thể muốn tới đến tiếp sau công pháp. Chữ Khâu nghe vậy đột nhiên cả kinh, mặt hắn cũng trong nháy mắt chìm xuống, tiền bối, thú nguyên ma phá công coi như ở trong bổn môn cũng không phải tùy tùy tiện tiện người có thể tu luyện. Giống như là chúng ta thế hệ này bên trong, cũng chỉ có Trác Đoạn Nhai một người tu luyện này công. Hơn nữa trong tông môn công pháp là nghiêm cấm truyền ra ngoài, bằng không chắc chắn trở thành huyết thú chất dinh dưỡng. Còn nữa nói, mặc dù ta giao cho tiền bối, một khi ngài bị người nhận ra sử dụng thú nguyên ma phá công, cũng tất nhiên sẽ phải chịu bản môn truy sát ta. Lãnh Thập Thất nghe xong lời nói này cảm thấy chữ Khâu cũng không như đang nói dối, ám đạo đáng tiếc. Hắn không khỏi nghĩ được bắt đi thôi kính vợ chồng làm dẫn đường cái kia tà khí thanh niên, hắn phải là chữ Khâu trong miệng Trác Đoạn Nhai. Chỉ là nghe thế cái tên, liền để hắn liên tưởng đến ở huyết vụ đảo dưới không gian cái kia Trác lão quỷ. Hắn thú nguyên ma phá công chính là khi hắn cái kia lấy được, Trác lão quỷ cùng Trác Đoạn Nhai trong lúc đó có phải là cũng có quan hệ gì. Bất quá bây giờ vào lúc này cũng không có thời gian để Lãnh Thập Thất đến suy nghĩ nhiều, bởi vì ở Bạch Nhãn trong tầm nhìn sắc thực thấy được vài nói khí tức mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều người hướng về bên trong vây đi tới. Bọn họ phải là huyết thú tông hoặc là ngự thú trai người. Lãnh Thập Thất biết nơi đây không thể ở lâu, trong tay hắn ngọc pháp kiếm hơi động, liền kiếm như sông dài giống như gọt xuống chữ Khâu đầu lâu. Hắn cũng không muốn ngày sau bị huyết thú tông bực này hàng đầu thế lực truy sát, đương nhiên không thể lưu lại người sống. Chữ Khâu chết rồi, Lãnh Thập Thất đã nhìn thấy có một cỗ màu xanh nhạt tiểu quang đoàn từ trong thân thể hắn nhẹ nhàng đi ra, trong lòng hắn hơi động nhẹ nhàng với tay, cái kia màu xanh lục chùm sáng liền nhẹ nhàng lại đây đi vào trong cơ thể hắn. Lãnh Thập Thất biết đây chính là cái kia sở kỳ hữu bị động địa ngục chớ chú hiệu quả, chùm sáng bị hắn hấp thu sau đó hắn biết vậy nên tinh thần lực của mình hơi tăng trưởng một tia, cường độ thân thể cũng có tăng cường, chỉ có điều phạm vi rất nhỏ. Có thể ngay cả như vậy hắn cũng rất thỏa mãn. Hắn chỉ là hiếu kỳ bị hắn hấp thu rốt cuộc là không phải chữ Khâu linh hồn, nhưng hắn rồi lại không cách nào khảo chứng. Sau đó Lãnh Thập Thất vơ vét chữ Khâu trên người gì đó cũng đem vùi lấp cùng lòng đất, liền nhanh chóng địa đã rời xa nơi đây, xa xa mà tách ra hai đại tông môn người. Hai ngày sau, thiên kiếp giáng lâm. Lãnh Thập Thất thậm chí đều đã lùi đến bên trong vây mép sách, lề sách, có thể vẫn cứ tinh tường cảm nhận được cường đại đến khiến người ta run sợ khí thế khủng bố. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này yêu chướng sơn mạch bên trên hoàn toàn hiện đầy quần quần hắc vân, che đậy bầu trời. Hắn cũng rất muốn nhìn trong truyền thuyết thiên kiếp rốt cuộc là tình hình gì. Mà cái khác hai cái tông môn đệ tử cũng dám đợi ở chỗ này, nói vậy thiên kiếp chắc là không biết lan đến gần bọn họ. Không lâu sau đó, hắc vân bên trong mơ hồ truyền đến vài đạo tiếng sấm tiếng, thanh âm kia rõ ràng cũng không phải rất lớn nhưng cũng kinh sợ lòng người, có một loại thiên uy không thể xúc phạm uy nghiêm. Dần dần, hắc vân bên trong tiếng sấm tiếng càng ngày càng dày đặc. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể xẹt qua vài đạo tia chớp màu tím sẫm. những kia sấm vang chớp giật đều chậm rãi hướng về ở giữa dãy núi hội tụ, nơi đó hắc vân cũng đều tạo thành một vòng xoáy giống như vậy, tựa như lúc nào cũng sẽ hạ xuống thiên phạt. Mà ở hắc vân vòng xoáy trung tâm bên dưới, có một tòa cao vót lên núi nhỏ, đỉnh núi bên trên có một con toàn thân tím đen sắc lớn bò cạp. Nó chính là sắp muốn độ kiếp lục giai yêu thú, Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt. Lúc này, Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt một đôi mắt tím nhìn chằm chằm cái kia hắc vân vòng xoáy trung tâm, trong con ngươi không có vẻ sợ hãi chút nào. Chương 215, độ kiếp. Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt tại thiên kiếp bên dưới không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại bạo phát ra một luồng trùng thiên chiến ý. Ầm ầm. Thiên kiếp tựa hồ bất mãn Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt lỗ mãng, không hề có điểm báo trước đánh xuống tiếp theo nói lớn bằng cánh tay màu làm đậm lôi điện. Đạo này lôi điện tuy rằng bé nhỏ, nhưng thân ở phương xa Lãnh Thập Thất lại đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Sẽ ở đó đạo lôi điện hạ xuống thời gian, Lãnh Thập Thất lại có một loại muốn hướng thiên quỷ sát kích động. Đạo kia màu lam đậm lôi điện chuẩn xác địa đánh trúng Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt, để nó mắt tím bên trong lộ ra một vẻ dị dạng thống khổ, đồng thời toàn thân lăn lộn toát ra đạo đạo tử quang đến, tử quang cùng lam lam lôi điện hòa lẫn, có vẻ cực kỳ huyền bí. Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt trên người tử quang dần dần mà trở nên ảm đạm, mà đạo kia lôi điện cũng là tiêu tán. Này nhất lượt thiên kiếp, Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt bình yên vượt qua. Lãnh Thập Thất không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng hắn nhìn thấy hắc vân bên trong lại bắt đầu ngưng tụ lại lôi điện đến liền biết Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt nên vượt qua cửa thứ nhất. Mấy tức sau khi, giang giác hai đạo lôi điện đồng thời hạ xuống. Lôi điện hầu như chiếu sáng toàn bộ ở giữa dãy núi cùng bên trong vây khu vực, Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt lần thứ hai phóng ra đạo đạo tử quang, chỉ là bây giờ tử quang so với lúc trước nhưng ảm đạm rồi rất nhiều, nó thì lại làm sao ngăn cản được hai đạo lôi điện. Quả nhiên, tại đây hai đạo lôi điện bên dưới, Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt lập tức bị đánh ra chóp thịt bong. Có địa phương thậm chí đều có thể nhìn thấy nó bộ xương. Thế nhưng Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt trong mắt chiến y không giảm chút nào, trái lại không ngừng tăng vọt. Trên bầu trời liền bắt đầu ấp ủ đạo thứ ba thiên lôi, đây chính là cuối cùng một đạo thiên lôi, cũng là kinh khủng nhất một đạo thiên lôi. Không biết có bao nhiêu lục gia yêu thú chính là bỏ mạng ở cuối cùng này một đạo thiên lôi bên dưới. Hắc vân trung tâm lôi điện càng thêm dày đặc, vô số lôi điện dung hợp ở cùng nhau càng thành tia chớp màu đen. Một đạo cây cối độ lớn to lớn đen kịt lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đen nhánh kia lôi điện vừa xuất hiện dĩ nhiên liền để Lãnh Thập Thất đều một trận tâm thần rung chuyển, mà Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt vừa lên tiếng, phun ra một viên hoa mỹ tím vân yêu đan. Đó chính là Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt bản mệnh yêu đan. Bản danh yêu đan ở đỉnh đầu của nó tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu tím, này lồng ánh sáng ở đây mạnh mẽ đen kịt lôi điện bên dưới, chỉ có điều kiên trì ngăn ngắn mấy tức thời gian, liền tuyên cáo vỡ tan. Cũng may quyển này mệnh yêu đan vòng bảo vệ cũng không phải là không hề tác dụng, chính là chỗ này ngăn ngắn mấy tức thời gian, liền đem nguyên bản có khả năng Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt lôi điện năng lượng làm hao mòn rơi mất non nửa. Tiếp đó, Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt lại không có bất luận cái gì thủ đoạn, cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Còn dư lại đen kịt lôi điện trực tiếp đánh xuống ở Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt trên người, đưa nó hoàn toàn bao phủ ở màu đen lôi ngục bên trong thừa nhận vô tận giàn vặt. Tại đây lôi điện bên dưới, Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt chỉ có thể không ngừng dây rủa thân thể của chính mình, nhưng mà nó dây rủa phạm vi càng ngày càng nhỏ, chỉ lộ ra một bộ máu thịt be bét thân thể tàn phế. Chờ cuối cùng một tia màu đen lôi điện tiêu hao hết, bầu trời hắc vân ở trong khoảnh khắc liền bỗng nhiên tiêu tán thành vô hình, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện. Mà toàn bộ yêu chướng sơn mạch bên trong cực kỳ hiếm thấy xuất hiện hoàn toàn sáng rực. Thiên kiếp kết thúc. Chỉ là không biết Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt đến cùng có hay không vượt qua thiên kiếp. Lãnh Thập Thất lập tức mở ra bạch nhãn. Hắn liền phát hiện những kia ngự thú trai cùng huyết thú tông người đều đang nhanh chóng chạy tới ở giữa dãy núi. Lãnh Thập Thất trong mắt lóe ra một tia ngon sắc, cũng là hướng về ở giữa dãy núi chạy đi. Mà ở trong mọi người, tốc độ nhanh nhất là hai người này toàn bộ đều là ngự không mà đi. Một người trong đó tóc hoa râm nhưng khuôn mặt nhưng là giữ lại râu cá chê người trung niên, hắn chính là lúc trước nhận ra được Lãnh Thập Thất bạch nhãn nhìn kỹ Tạ trưởng lão. Đó chính là huyết thú tông đại trưởng lão, vượt qua thiên nhân tứ cảnh bên trên mạnh mẽ linh tu giả. Tạ Bằng Vũ. Một người khác nhưng là ngự thú trai tam đại thú vương một trong thiên túc thú vương, Nam Môn Vân. Hai người này trực tiếp hóa thành hai cái lưu quang, lấy mọi người khó có thể sánh bằng tốc độ đi tới Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt đất độ kiếp. Khi bọn họ nhìn thấy Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt chỉ còn dư lại một vũng máu thịt sau khi đều là lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Nam Môn Vân hơi than thở, thất bại sao? Đáng tiếc. Giả Từ Bi, cái kia Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt hải cốt ta muốn. Tạ Bằng Vũ một bước tiến lên trước liền đi tới Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt trước người. Tạ Bằng Vũ đang muốn thu lấy nó thân thể tàn phế thời gian, một đạo hơi yếu tử quang đống nhiên tỏa ra đi ra. Ngay sau đó, tử quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, trong nháy mắt liền tạo thành một màu tím nhộng đem Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt bao vây lại. Nam Môn Vân cả kinh nói, nó thành công.
Cũng ngay.
Nam Môn Vân hai tay kết ra một kỳ dị linh ấn, chợt phía sau hắn bỗng nhiên có một con cao tới vài chục trượng to lớn nô công bóng mở phóng lên trời. Một luồng trùng thiên đáng sợ linh lực khuấy động mà ra. Cái kia nô công mọc ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn lợi chảo, mỗi một cái lợi chảo lúc này đều ngưng tụ điểm điểm linh quang, chỉ một thoáng, mấy ngàn nói dường như laser linh lực che ngập bầu trời bắn nhanh đi ra. Tạ Bằng Vũ gầm nhẹ một tiếng, càng phát ra một tiếng yêu giống, chỉ thấy quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cái ngập trời vô biên huyết hà. Huyết hà bao phủ mà không ngừng lưu chuyển, ra đỡ được hơn nửa linh quang. Mà ở trong huyết hà không biết nơi nào vươn hai con to lớn cánh tay kia ầm ầm vùng xuống liền trực tiếp đập tan còn dư lại linh quang. Ly hồn nhiếp phách hạt độ kiếp thành công, chính đang hóa hình, hiện tại đã đến bọn họ tranh đấu lúc sau. Tạ Bằng Vũ quanh thân huyết hà chạy xuôi, trong huyết hà loáng thoáng có một con dữ tợn cự thú, hắn lạnh giọng nói rằng, lao thất phu, ly hồn nhiếp phách hạt vẫn không có hóa hình ngươi tiểu ra tay, quá cuống lên đi. Nam Môn Vân phía sau ngàn đủ nô công động thân mà đứng, nó há mồm bắt đầu không ngừng phun ra nuốt vào mây mù, dẫn đến toàn bộ ở giữa dãy núi đều tràn ngập ở tiên trong xương. Nam Môn Vân châm chọc nói, ly hồn nhiếp phách hạt vừa đã thành công độ kiếp, hóa hình chỉ là sớm một việc, nó đến ta ngự thú trai tối thiểu cũng là hộ tông linh thú đãi ngộ, dù sao cũng hơn bị các ngươi những này đao phủ thủ xé ra nghiên cứu thân thiết. Hai đại tông môn đã là đối địch nhiều năm, bọn họ sở dĩ đối địch căn nguyên chính là tu hành lý niệm tuyệt nhiên ngược lại. Hai người này đều là tông môn tầng lớp cao nhất một tròng, lẫn nhau trong lúc đó không biết đấu bao nhiêu năm, tự nhiên cũng không cái gì tốt nói. Hai người ba câu nói chưa nói xong lại bắt đầu đánh nhau, giữa bọn họ giao thủ thật có thể nói là rung chuyển trời đất, hư không vặn mẹo, toàn bộ ở giữa dãy núi cũng vì đó rung chuyển, ly hồn nhiếp phách hạt độ kiếp trô ở ngọn núi đều bị san thành bình địa. Bất quá bọn hắn cũng đều ở tinh tế địa khống chế được sức mạnh của chính mình, không có thương tổn đến màu tím kia nhộng mảy may. Ở tại bọn hắn giao thủ thời khắc, hai đại tông môn cao thủ cùng các đệ tử cũng đều chạy tới. Bọn họ nhìn thấy Nam Môn Vân cùng Tạ Bằng Vũ đều đánh nhau, cũng đều dồn dập chiến thành một đoàn. Bọn họ cũng không lo lắng sẽ lưỡng bại câu thương để ly hồn nhiếp phách hạt chạy, bởi vì bất luận là Nam Môn Vân vẫn là Tạ Bằng Vũ cũng có thể dễ dàng áp chế vừa hóa hình ly hồn nhiếp phách hạt. Trong lúc nhất thời, yêu chướng sơn mạch khu vực trung tâm cổ động vô số kinh khủng sóng linh lực, chỉ là bọn hắn đều không có chú ý tới có một đạo bóng người cũng lặng yên tiếp cận nơi này. Chương 216 Hóa hình. Người này đương nhiên chính là Lãnh Thập Thất, hắn xa xa mà nhìn thấy Nam Môn Vân cùng Tạ Bằng Vũ trong lúc đó cái kia hủy thiên diệt địa giống như chiến đấu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn có thể xác định, chính mình chỉ cần bị cái kia dư âm dính lên một chút sẽ lập tức bị ép vì là bột mịn. Hắn đối với sức mạnh kia cùng hoảng sợ rồi lại ngóng trông, hắn hy vọng sẽ có một ngày hắn cũng có thể có như thế thông thiên triệt địa chỉ có thể. Bất quá hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là thừa dịp loạn đi lấy bảo. Lãnh Thập Thất lấy ra tìm bảo bàn, mặt trên tử mang lập tức hình thành mũi tên chỉ về nơi nào đó, hắn theo cái hướng kia nhìn lại, lúc này cả kinh suýt chút nữa vọt đến đầu lưỡi. Dù cho Lãnh Thập Thất tâm thái cho dù tốt, tâm tình cao đến đâu, lúc này lại cũng đặc biệt nhớ chửi ầm lên, thậm chí hắn còn muốn trực tiếp quăng ngã trong tay cái này phá bàn giặc cược. Bởi vì tìm bảo bàn chỉ ly hồn nhiếp phách hạt biến thành cái kia màu tím động. Cảm tình tìm bảo bàn vẫn chỉ về chính là ly hồn nhiếp phách hạt, huyết thú tông. Ngự thú trai hai đại hàng đầu tông môn đều mơ ước đích đáng nhiên là trí bảo. Nhưng ta làm sao có khả năng ở hai đại tông môn trong cao thủ đạt được bảo vật. Cái này tìm bảo bản cũng quá hãm hại. Lãnh Thập Thất là thật có chút khí cấp bại phôi, hắn mấy ngày nay cẩn thận từng ly từng tí một khắp nơi đề phòng, bây giờ còn mạo hiểm tiến vào ở giữa dãy núi, không phải là đến cùng hai đại tông môn cướp đồ vật. Ôi! Qua một lát Lãnh Thập Thất thăm thẳm thở dài, lần này hắn xem như là nhận thức ngã xuống, không công chỉ hoãn thời gian mấy ngày. Giữa lúc hắn dự định trở lại Trấn Yêu Thành suy nghĩ thêm biện pháp thời điểm, cái kia màu tím động đột nhiên sinh ra dị biến. Động bên trên bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện một tia vết rách, ngay sau đó chỉ nghe kèn kẹt ca vết rách càng ngày càng nhiều, liền ngay cả Nam Môn Vân cùng Tạ Bằng Vũ lúc này đều dừng tay, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống màu tím động bên trên. Bọn họ biết, ly hồn nhiếp phách hạt hóa hình thành công. Chỉ nghe hoành một tiếng, màu tím động đột nhiên nổ tung mở ra, bên trong xuất hiện một bóng người mờ ảo. Có điều những kia nổ tung màu tím mảnh vỡ cũng không có giải rác, mà là hội tụ đến bóng người kia quanh thân ngưng tụ thành một thân hoa lệ màu tím quần áo. Lúc này, một xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở trước mắt mọi người, dáng người của nàng linh lung có hứng thú, khuôn mặt càng là xinh đẹp quyến rũ, một bộ màu tím quần áo rồi lại cho nàng tăng thêm mấy phần hào hoa phú quý. Đặc biệt là nàng cái kia một đôi mắt tím càng là có thể làm người chấn động cả hồn phách. Đây là một đủ khiến vô số người mới thôi thần hồn điên đảo, ném hồn chán nản vưu vật. Một ít đệ tử trẻ tuổi chỉ là nhìn nàng một cái liền hai mắt dại ra, không hề hay biết. Nàng, chính là thất giai hóa hình đại yêu, ly hồn nhiếp phách hạt. Liền ngay cả thiên túc thú vương Nam Môn Vân trong mắt đều xuất hiện một tia kinh diễm, hắn mở miệng nói, ly hồn nhiếp phách hạt, ngươi hóa hình không dễ, cùng bản vương về ngự thú trai đi. Bản vương hứa ngươi hộ tông linh thú vị trí, ở tông môn địa vị chỉ đứng sau chúng ta tam đại thú vương. Tạ Bằng Vũ thấy ly hồn nhiếp phách hạt ánh mắt chính là trần chuồng lưu luyến, bất quá hắn lưu luyến cũng không phải ly hồn nhiếp phách hạt bên ngoài, mà là đang nghĩ đi một chút nghiên cứu đại yêu rốt cuộc là ra sao. Hắn nói tiếp, đừng nghe hắn nói bậy, ngự thú trai đơn giản là dùng trận pháp đem ngươi vĩnh viễn trấn áp ở sơn môn bên dưới, đời đời kiếp kiếp vì bọn họ bảo vệ tông môn, như vậy quả thực là sống không bằng chết. Ngươi hôm nay là đại yêu, nên cũng minh bạch yêu thú nhất tộc muốn tiến thêm một bước nữa khó như lên trời. Ngươi như gia nhập ta huyết thú tông, chúng ta có thể giúp ngươi đột phá cấp 8. Hai người này ngay lập tức cũng không có ra tay, bọn họ cũng nghĩ ra được ly hồn nhiếp phách hạt, nhưng nếu có thể thuyết phục nàng chẳng lẽ có thể tiết kiệm được một phen công phu. Ly hồn nhiếp phách hạt một đôi mắt tím nhẹ nhàng chuyển động một hồi, nàng đôi môi khẽ nhếch, Nam Môn Vân cùng Tạ Bằng Vũ còn tưởng rằng nàng muốn nói gì đó. Cũng không phải liệu ly hồn nhiếp phách hạt trong miệng lại đột nhiên phát ra một đạo sắc bén thanh âm chói tai đến. Âm thanh kia trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ở giữa dãy núi, tất cả mọi người trong đầu đều là một ngộng, hai đại tông môn những kia hóa linh cảnh đệ tử thân thể loạn choạng bên dưới càng mềm nhũn ngã xuống đất. Thiên nhân tứ cảnh linh tu giả chúng cũng không tiện quá, từng cái sắc mặt thống khổ che hai lỗ tai, nhưng mà không có một chút nào tác dụng. Lãnh Thập Thất rời đi xa nhất, nhưng là bị này cũng tiếng thét chói tai lan đến gần. Trong đầu của hắn nhất thời nhấc lên một trận sóng dữ, hắn trong lúc mơ hồ càng cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ sẽ bị mạnh mẽ dắt đi ra ngoài. Lãnh Thập Thất hơi suy nghĩ, mi tâm trong lúc đó dùng ra cổ tinh khiết tinh thần lực đem chính mình gói lại, lúc này mới hơi chống lại rồi một phần sóng âm. Cùng lúc đó, hắn còn những kia ngã xuống hóa linh cảnh đệ tử trên người đều đồng bền ra một đạo màu xanh nhạt bóng mờ, những bóng mờ kia cấp tốc hội tụ lên cuối cùng đều chui vào ly hồn nhiếp phách hạt trong miệng. Hắn âm thầm thở dài nói, đây mới thực sự là linh hồn sao. Ly hồn nhiếp phách hạt, quả nhiên danh bất hư truyền. Không chỉ có là bọn họ những người này, bao quát Nam Môn Vân cùng Tạ Bằng Vũ xuất hiện ở không ngờ bên dưới cũng suýt nữa trúng chiêu. Tạ Bằng Vũ sắc mặt âm trầm xuống, lớn tiếng quát lên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ lao phu đưa ngươi đánh cho tàn phế kéo về đi vậy là như thế. Nam Môn Vân cũng nói, ngu xuẩn mất khôn. Vào đúng lúc này, hai vị cường giả đồng thời ra tay chụp vào ly hồn nhiếp phách hạt. Tạ Bằng Vũ vây bàn tay lớn một cái, vô biên huyết hà hiện thế, trong lúc nhất thời tinh lực ngút trời. Trong huyết hà đi ra một con cao 20 trượng kỳ dị cự thú tứ chi không giống nhau, như là từ bất đồng yêu thú ghép lại mà thành, sau lưng còn có một đối với to lớn màu máu cánh. Nam Môn Vân mũi chân hơi điểm nhẹ, cả người lăng không mà lên xuống ở ngàn đủ ngô công trên đầu, một người một thú chu vi mây khói lượn lờ, nhưng ở này mộng ảo giống như trong mây mù nhưng tràn đầy phá diện sắc ý. Ly hồn nhiếp phách hạt nhưng nhẹ nhàng đánh cái ợ, chợt nàng cả người tử quang lưu chuyển càng trực tiếp hóa thành một đạo vệ sáng tím phá không mà đi. Hừ, còn muốn trốn. Bó tay chịu trói đi. Nam Môn Vân cùng Tạ Bằng Vũ ra tay chặn lại, ai ngờ đạo kia vệ sáng tím không hề tầm thường, lực xuyên thấu cực cường, mà ngay cả tục xé rách Tạ Bằng Vũ cùng huyết hà, xuyên phá Nam Môn Vân mây khói. Hai người này biết ly hồn nhiếp phách hạt giỏi về hồn siêu phách lạc, nhưng không ngờ rằng nàng hóa hình sau khi tốc độ lại như này nhanh chóng. Nhất thời không quan sát bên dưới càng để ly hồn nhiếp phách hạt phá tan bọn họ vây quanh. Hai người lập tức mang theo từng người linh thú, huyết thú đuổi sát mà đi, ngày hôm nay nếu thật sự để ly hồn nhiếp phách hạt trốn thoát, bọn họ nét mặt già nua nhưng là đều mất hết. Bọn họ vừa đi, còn dư lại những kia thiên nhân tứ cảnh linh tu giả lại bắt đầu loạn chiến một đoàn, giữa bọn họ vốn là không chết không thôi lời địch, vừa nãy cũng đều tổn thất hóa linh cảnh đệ tử, lúc này dưới lên tay đến càng thêm tàn nhẫn. Mà Lãnh Thập Thất nhìn thấy bọn họ cùng ly hồn nhiếp phách hạt rời khỏi nơi này, trong lòng cũng là bưng lỏng, hắn cũng chuẩn bị rời đi, thế nhưng hắn túi đầu vừa nhìn bên dưới cũng không từ ngây ngẩn cả người. Trong tay hắn tìm bảo trên khay vạch ra phương hướng vẫn không có biến hóa. Không đúng, ly hồn nhiếp phách hạt đã bay mất, cho nên nói tìm bảo bản chỉ bảo vật kỳ thực cũng không phải ly hồn nhiếp phách hạt, mà là có khác hắn vật. Lãnh Thập Thất lúc này mở ra bạch nhãn nhìn về phía tìm bảo bản chỉ phương hướng, quả nhiên có điều phát hiện. Chương 217 Người rốt cuộc là ai? Lãnh Thập Thất lợi dụng bạch nhãn ngay lập tức sẽ nhìn thấy cách ly hồn nhiếp phách hạt hóa hình chỗ phía dưới có đồ vật. Ở đây sâu dưới lòng đất có một đoàn quái dị linh lực đoàn. Khi hắn bạch nhãn bên trong, linh tu giả cùng yêu thú trong cơ thể linh lực cho thấy đến đều là màu xanh lam, nhưng lòng đất đoàn kia linh lực dĩ nhiên là màu xanh lục. Đoàn kia linh lực màu xanh lục độ mạnh không kém gì Tạ Bằng Vũ, hơn nữa rất rõ ràng có thể nhìn ra đó cũng không phải vật còn sống. Lãnh Thập Thất vậy thì cảm thấy kỳ quái, không phải vật còn sống lại ẩn chứa kinh khủng như thế linh lực. Ngoại trừ vật này ở ngoài, bên cạnh còn có một cỗ so với hắn còn nhỏ yếu hơn khí tức, tựa hồ cái nhị giai yêu thú. Đoàn kia màu xanh lục linh khí phải là tìm bảo bản chỉ bảo vật. Lãnh Thập Thất lặng yên quan sát hai đại tông môn trong lúc đó chiến đấu, những người này toàn bộ đều là thiên nhân tứ cảnh tu vi, bây giờ đánh nhau thanh thế cũng là lớn vô cùng. Đặc biệt là mấy người kia thiên nhân hợp nhất cảnh đại cao thủ, bọn họ chém giết lên cũng khiến ở giữa dãy núi nơi đất rung núi chuyển. Lãnh Thập Thất thật sâu chìm vào trong đất, lại tha hơn một nửa cái vòng tròn, vòng qua những này kịch đấu linh tu giả hướng về bảo vật tìm kiếm. Một lát, Lãnh Thập Thất dưới chân đột nhiên không còn. Hắn đột nhiên phát hiện lòng đất lại còn ẩn giấu đi một ngăm đen hang động. Hắn vừa đến huyệt động này, bên trong ngay lập tức sẽ nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi hôi thối, nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì tìm bảo bản chỉ bảo vật liền cách hắn không xa. Lãnh Thập Thất quải hai cái loan liền đi tới một mảnh hơi hơi trống trải một chút địa phương, hắn còn không có tới gần là có thể nhìn thấy một luồng mùi xanh lúc sáng lúc tối lóe lên. Hắn đi lên phía trước, chính thấy giữa không trung nổi lơ lửng một khối cao bằng nửa người hình toi màu xanh lục tinh thạch. Những tia ánh sáng xanh lục chính là từ nơi này khối tinh thể bên trong tản mát ra. Lãnh Thập Thất tại đây màu xanh lục trong tinh thạch cảm nhận được từng trận hơi thở quen thuộc, đồng thời những kia tản mát ra ánh sáng xanh lục đi vào trong cơ thể hắn sau càng cùng hắn trên người thú nguyên chiến văn hơi có chút cộng hưởng. Tuyệt đối là thứ tốt. Mà ở tinh thạch chết một bên còn nằm úp sấp một con to bằng bàn tay hạt tử, Lãnh Thập Thất biết đây chính là cái kia nhị giai yêu thú. Bàn tay hắn một tấm ngưng tụ ra đại lượng hàn khí trước tạm thời đem cái kia tiểu hạt tử đóng băng, nhưng vẫn không có động thủ giết nó. Bởi vì hắn đích đáng vụ chi gấp hay là muốn trước vậy này khối tinh thạch cho thu rồi. Sau khi hắn tới gần màu xanh lục tinh thạch lúc, tinh thạch trên đột nhiên bốc lên một trận chói mắt ánh sáng xanh lục, này ánh sáng xanh lục giống như thật càng đem Lãnh Thập Thất hất bay ra ngoài. Vành! Lãnh Thập Thất đánh vào phía sau trên vách đá, hắn đúng là không có bị thương gì, nhưng hắn biết cái này màu xanh lục tinh thạch chỉ sợ không phải tốt như vậy thu lấy. Muốn thu lấy tinh thạch, hoặc là thu vào giới tử túi, hoặc là thu vào hệ thống không gian. Lãnh Thập Thất tính toán vật này không giống người thường, giới tử túi sợ là không chịu nổi, hơn nữa để cho an toàn tốt nhất vẫn là trực tiếp thu vào hệ thống không gian. Nhưng là phải thu nhập hệ thống không gian, hắn nhất định phải hai tay chạm được tinh thạch mới được. Chật, Lãnh Thập Thất cắn răng một cái, trên người bộ xương vang lên kẹt kẹt, hắn hình thể trong nháy mắt liền to lớn tăng lên vài vòng, đồng thời toàn thân xuất hiện một bộ xích màu nâu khôi giáp đến. Thân thể của hắn hơi nhún, ngay sau đó như rời dây cung mũi tên nhọn giống như lao ra ngoài. Trong nháy mắt hắn liền đi tới màu xanh lục tinh thạch trước mặt, hắn duỗi ra hai tay muốn nắm chặt tinh thạch, nhưng là tinh thạch mặt trên lần thứ hai bắn ra mũi xanh đến. Kỳ quái là, lần này mũi xanh cũng không có đưa hắn đánh bay, ngược lại là mềm nhẹ như bông hoa giống như đưa hắn bao vây lại. Lãnh Thập Thất biết vậy nên toàn thân ấm áp, đạo đạo ánh sáng xanh lục xông vào trong cơ thể hắn. Những này ánh sáng xanh lục một phần sáp nhập vào máu thịt của hắn, còn có một bộ phận càng chui vào tinh thần của hắn trong không gian. Lúc này Lãnh Thập Thất còn đến không kịp cẩn thận đi lĩnh hội những kia ánh sáng xanh lục đến cùng đối với hắn có lợi vẫn có hại, bởi vì hắn hai tay dĩ nhiên chạm được màu xanh lục tinh thạch. Lập tức hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu xanh lục tinh thạch liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, bị hắn thu nhập hệ thống không gian. Thành công! Hô! Lãnh Thập Thất nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, hắn tuy rằng còn không biết khối này tinh thạch đến cùng để làm gì đồ, nhưng cuối cùng là lấy được bảo vật này, sau đó có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu. Ngay ở Lãnh Thập Thất dự định chém giết bên cạnh tiểu hạt tử sau đó rời đi thời gian, sau lưng của hắn bỗng nhiên mát lạnh, càng là âm thầm giật cả mình. Giờ khắc này, ở sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị xinh đẹp quyến rũ nữ tử, cô gái kia một đôi không có bất luận cảm tình gì mắt tím chính nhìn chằm chằm Lãnh Thập Thất. Nàng chính là thất giai đại yêu Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt. Chỉ có điều lúc này Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt trên người rõ ràng có nhiều chỗ vết thương, khóe miệng còn giữ một tia máu tươi. Lãnh Thập Thất thân thể trở nên hơi cứng ngắc lại lên. Hắn khó khăn xoay đầu lại, khi hắn nhìn thấy nữ tử này thời điểm, trong đầu vụ một tiếng liền nổ tung, nổ thành hắn trống rỗng, nổ thành hắn hồn vía lên mây. Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt hai con mắt hơi động phóng ra một vệ sán lạn tử mang, Lãnh Thập Thất chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê ly, sau đó hắn liền phát hiện thân thể của chính mình không động đậy được nữa. Lập tức một đạo câu hồn phách người thanh âm của tiểu gia phát hiện hắn bên tai, tiểu tử loài người nhưng người mang yêu huyết, xem ra cũng là tu luyện thôn vệ yêu thú công pháp đi. Lãnh Thập Thất lúc này lần thứ nhất như thế căm hận thú nguyên ma phá công, hắn cỡ nào muốn sắp chết dễ rủa một hồi, mà bây giờ hắn liền há mồm năng lực đều không có. Ly Hồn Nhiếp Phách Hạt đi tới Lãnh Thập Thất trước mặt, duỗi ra một ngón tay đâm đâm khuôn mặt của hắn, ánh mắt lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Dung nhan tuyệt mỹ kia ngay ở Lãnh Thập Thất trước mắt, nhưng hắn trong lòng cũng chỉ có sợ hãi, bất quá hắn cũng không có từ bỏ, đã ở cấp tốc tìm kiếm lấy phương pháp thoát thân. Lúc này ly hồn nhiếp phách hạc không có giết hắn, liền nói rõ hắn còn có một định giá trị. Ngươi lại có thể thu lấy thiên yêu hồn tinh thạch, này ngược lại là quái, có điều. Cũng tốt. Lãnh thập thất không biết trong miệng nàng cũng tốt là có ý gì, bất quá hắn biết ly hồn nhiếp phách hạt sợ là sẽ đối hắn hạ thủ. Chỉ thấy ly hồn nhiếp phách hạt tự đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, lập tức nàng dùng máu tươi lăng không phát họa ra một bức phức tạp lại quỷ dị đồ án. Ly hồn nhiếp phách hạt lẩm bẩm nói, gieo xuống yêu nô huyết khế, trở thành nô buộc của ta cũng coi như là vận mệnh của ngươi. Lãnh thập thất nghe vậy kinh hãi. Hắn nếu thật là bị gieo xuống cái này yêu nô huyết khế e sợ đời này kiếp này đều phải bị ly hồn nhiếp phách hạt khóa nô dịch. Thế nhưng, hắn nhưng không có bất kỳ ngăn trở nào biện pháp. Hắn trung quy, vẫn là quá yếu. Ly hồn nhiếp phách hạt ngón tay ngọc hơi điểm nhẹ, đạo kia huyết khế liền ấn đến lãnh thập thất trên người. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy một luồng quái dị năng lượng trào vào hắn vô số trong huyết dịch, thậm chí còn có một tia chui vào tinh thần của hắn không gian. Lãnh thập thất như trên tấm thất hiết đáp. Tùy ý ly hồn nhiếp phách hạt sâu xé. Có điều, ra ngoài lãnh thập thất cùng ly hồn nhiếp phách hạt dự liệu chính là, một lát sau khi, lãnh thập thất cũng không có phát sinh cái gì dị dạng. Nguồn sức mạnh kia lại như đá chìm đáy biển giống như, biến mất không thấy. Dù là ly hồn nhiếp phách hạt vị này đại yêu đều là ngẩn người một chút. Thất bại. Làm sao có khả năng? Ly hồn nhiếp phách hạt trực tiếp cầm lên lãnh thập thất, trong hai mắt lộ ra thực chất tử mang tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Ngươi, rốt cuộc là ai? Chương 218, linh hồn trao đổi. Ly hồn nhiếp phách hạt nắm lãnh thập thất cái cổ, lạnh lẽo hỏi, chỉ có huyết mạch không kém ta nhân tài không cách nào gieo xuống yêu nô huyết khế, người rốt cuộc là ai? Lãnh thập thất nghe xong cũng là một trận hồ đồ, bất quá hắn biết đây là chuyện tốt, dù sao hắn cũng coi như là tránh được một kiếp. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến hệ thống trong tin tức vẫn hiện lên trên người hắn là có huyết mạch, thế nhưng huyết mạch mặt sau biểu hiện chính là dấu chấm hỏi. Trước đây lãnh thập thất cũng đã đoán, huyết mạch của hắn có thể vượt ra khỏi hệ thống biết phạm vi. Sẽ liên lạc lại đến ly hồn nhiếp phách hạt theo như lời nói, hắn liền càng thêm vững tin, chính mình bộ thân thể này nhất định là có không kém gì ly hồn nhiếp phách hạt huyết mạch. Ly hồn nhiếp phách hạt, ở yêu thú bên trong là cực kỳ hiếm thấy cao quý huyết mạch, từ khi ra đời lên chính là nhị giai yêu thú, tương đương với hóa linh cảnh linh tu giả. Sinh trưởng đến thời điểm chín sau sẽ một cách tự nhiên trở thành lục giai yêu thú. Có thể nói phạm là thành niên ly hồn nhiếp phách hạt đều có thể so với thiên nhân hợp nhất cảnh thực lực. Vì lẽ đó ngự thú trai cùng huyết thú tông người mới sẽ coi trọng như thế ly hồn nhiếp phách hạt, ở tại bọn hắn biết được yêu chướng sơn mạch nơi sâu xa có một con sắp độ kiếp ly hồn nhiếp phách hạt sau liền tranh nhau chen lấn chạy đến. Hiện tại lãnh thập thất bắt đầu chân tâm cảm tạ bộ thân thể này chủ nhân cũ, nếu không như vậy hắn cũng sớm đã bị trở thành ly hồn nhiếp phách hạt đầy tớ, sinh tử tại mọi thời khắc đều nắm ở trong tay người khác, đúng là sống không bằng chết. Nhân tộc, không muốn chết liền nghe ta. Ly hồn nhiếp phách hạt lại nói. Lãnh thập thất toàn thân không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng giật giật mí mắt. Ngươi nếu có thể giấu giếm được tất cả mọi người đi tới nơi này, tất nhiên cũng có biện pháp có thể lặng yên không một tiếng động rời đi, đúng hay không? Lãnh thập thất lúc này cảm thấy mình đầu có chút chi giác, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là gật đầu liên tục. Rất tốt. Ly hồn nhiếp phách hạt dứt lời đầu ngón tay lại xuất hiện một giọt máu. Lần thứ hai bắt đầu phát họa đồ án màu đỏ ngòm, chỉ có điều lần này đồ án cùng lần trước tuyệt nhiên không giống. Đây là bình đẳng huyết khế, tuy rằng thực lực của ngươi thấp kém, nhưng huyết mạch cũng rất cao quý, cũng không toán bôi nhọ ta. Đồ án ở giữa không trung chia ra làm hai phân biệt đi vào lãnh thập thất cùng ly hồn nhiếp phách hạt thân thể. Chật, lãnh thập thất liền cảm giác trong đầu một trận xé rách nỗi đau, vậy thì như là đưa hắn linh hồn xé một cái hai nửa giống như thống khổ. Đồng thời ly hồn nhiếp phách hạt trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ngay sau đó, hai đạo to bằng ngón tay màu xanh lục tia sáng từ mi tâm của bọn họ nơi bay ra, cũng bay vào đối phương mi tâm. Ly hồn nhiếp phách hạt nói rằng, hiện tại ngươi và ta huyết khế đã thành, chúng ta phân biệt nắm giữ đối phương một phần linh hồn, không thể lẫn nhau thương tổn, bằng không thì sẽ vĩnh viễn mất đi này bộ phận linh hồn. Nếu như mất đi bộ phận linh hồn, không chỉ tu vì là khó hơn nữa tinh tiến, liền ngay cả tiến vào luân hồi tư cách đều không có. Lãnh thập thất lúc này mới lấy lại sức được. Hắn nghe được câu này cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, trước tiên không nói cái khác, tối thiểu hắn còn sống, còn không dùng bị người làm ra. Chỉ là hắn vẫn có chút không nghĩ ra, theo lý thuyết, lấy hắn điểm ấy bé nhỏ tu vi cách ly hồn nhiếp phách hạt trước mặt căn buồn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Từ nàng lúc trước câu hỏi đến xem, nàng tựa hồ là muốn mượn lãnh thập thất giúp hắn thoát đi nơi đây. Ly hồn nhiếp phách hạt hoàn toàn có thể dùng vô số loại phương pháp bức bách hắn tới làm việc này, hà tất lại lượn quanh một vòng tròn lớn con đây. Còn nữa nói, Lãnh Thập Thất cũng không cho là mình có giấu giếm được Nam Môn Vân cùng Tạ Bằng Vũ cứu đi ly hồn nhiếp phách hạt năng lực. Tiếp theo cũng không thấy ly hồn nhiếp phách hạt có động tác gì, Lãnh Thập Thất cũng cảm giác thân thể của chính mình có thể di chuyển, hắn ngay lập tức sẽ giải trừ thú nguyên chiến văn khôi phục dáng vẻ vốn có. Tam gia yêu thú Chu Nham thú thú nguyên chiến văn đối với hắn mà nói tiêu hao vẫn là quá lớn. Hơn nữa mặc dù mở ra thú nguyên chiến văn, cách ly hồn nhiếp phách hạt trước mặt cũng không có chút nào tác dụng, hắn đơn giản liền trực tiếp cho giải trừ. Ly hồn nhiếp phách hạt cũng không để ý tới hắn, mà là trong lòng bàn tay phóng ra vô số ác liệt tử mang càng tất cả đều đánh vào thân thể của chính mình. Nàng lại đưa tay một chiêu, nguyên bản bị Lãnh Thập Thất đóng băng lại con kia tiểu hạt tử trong nháy mắt hòa tan tầng băng, bay đến ly hồn nhiếp phách hạt trước người, cùng nàng đối lập. Lãnh Thập Thất không biết ly hồn nhiếp phách hạt phải làm gì, hắn chỉ biết mình đàng hoàng đợi thì sẽ không có việc. Lập tức ly hồn nhiếp phách hạt môi đỏ một tấm phun ra một viên tím vân yêu đan, đó chính là nàng bản mệnh yêu đan. Hiện tại đã là thất giai yêu đan. Bản mệnh yêu đan nhất thời rắc một mặt nhàn nhạt màn ánh sáng đưa nàng cùng tiểu hạt tử bao phủ trong đó, sau đó tiểu hạt tử cũng phun ra một viên nho nhỏ yêu đan, chỉ là viên này yêu đan trên sắc thực lờ mờ vô cùng. Mà ở Lãnh Thập Thất trong mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy ly hồn nhiếp phách hạt cùng tiểu hạt tử trên người đều toát ra một đạo màu xanh lục bóng mờ. Ly hồn nhiếp phách hạt bước lên bóng mờ cùng nàng bản tôn cực kỳ tương tự, mà tiểu hạt tử cũng chỉ là một ít đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Đón lấy để Lãnh Thập Thất ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Ly hồn nhiếp phách hạt bóng mờ lại chui vào tiểu hạt tử thân thể, mà cái kia tiểu đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục thì lại đi vào ly hồn nhiếp phách hạt hóa hình sau khi thân thể. Sau đó tiểu hạt tử há mồm nuốt vào cái kia hoa mỹ tím vân yêu đan, còn lại viên này lờ mờ tiểu yêu đan thì bị đưa vào ly hồn nhiếp phách hạt trong miệng. Lãnh Thập Thất trong mắt xẹt qua vài đạo tinh mang, hắn âm thầm cả kinh nói, nàng tại đoạt xá con kia tiểu hạt tử. Không phải, đây là linh hồn trao đổi. Ta hiểu. Nàng là muốn ta mang theo tiểu hạt tử đào tẩu, mà nàng bản thể thì lại trực tiếp cho buông tha cho. Hay là nàng biết mình bản thể khí tức là không che giấu được, mặc dù chạy đi cũng sẽ bị hai đại tông môn người bắt được, liền dùng loại này kim thiền thoát xác phương pháp. Nàng bỏ thiên tân vạn khổ có được hóa hình thân thể cùng một thân đại yêu tu vi, bây giờ chỉ là một con nhị giai yêu thú, vì lẽ đó cũng cần người đến giúp nàng, cái này cũng là nàng muốn cùng ta ký kết bình đẳng huyết khế nguyên nhân. Tại đây trong nháy mắt, Lãnh Thập Thất lập tức nghĩ thông suốt ly hồn nhiếp phách hạt mục đích, cũng giải trừ trước nghi hoặc. Hoàn thành tất cả những thứ này sau khi, ly hồn nhiếp phách hạt cái kia hình người thân thể trong hai mắt một mảnh dại ra, đồng nhiên liền co quắp ngồi trên mặt đất. Mà con kia tiểu hạt tử nhưng miệng nói tiếng người nói, thừa dịp bọn họ còn không có tìm tới nơi này, mau dẫn ta đi. Lãnh Thập Thất ám đạo quả thế, hắn vừa nghĩ tới sau này khả năng muốn cùng này ly hồn nhiếp phách hạt ở chung thời gian rất lâu, liền trong lòng phát lệnh. Dù là ai cũng không dám cùng thất giai đại yêu chờ ở một khối A, chuyện này quả là lạ như tự mánh hổ. Huống hồ bản thân hắn liền người mang vô số bí mật, bên người có thêm cái thất giai đại yêu, đối với hắn mà nói cũng sẽ bó tay bó chân. Thế nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp khác, nếu như hắn không mang rời khỏi ly hồn nhiếp phách hạt đi, chính mình cái kia một phần linh hồn cũng đừng nghĩ muốn. Chật Lãnh Thập Thất không thể làm gì khác hơn là mang theo ly hồn nhiếp phách hạt trực tiếp chui vào trong vách núi. Hắn vận lên tất cả linh lực hết tốc lực rời đi ở giữa dãy núi. Ngay ở bọn họ rời đi nửa nén hương thời gian sau, cái huyệt động này lại đột nhiên sụt xuống. Bốn cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức giáng lâm nơi đây, chính là Nam Vân Môn, Tạ Bằng Vũ còn có bọn họ linh thú, huyết thú. Bọn họ đều nhìn thấy ly hồn nhiếp phách hạt bị thương nặng nằm ở phế tích bên trong. Tạ Bằng Vũ cười lạnh nói, huyễn thân chi thuật dùng là đúng là tinh diệu, đáng tiếc gặp lão phu, ngươi này thân yêu khí nhưng là không che giấu nổi bao lâu. Nam Môn Vân cũng nói, ngươi nhược nhất bắt đầu hãy cùng bản vương về tông, cần gì phải được này ra thịt nỗi khổ. Hừ hừ, lão thất phu cũng thương hương tiếc ngọc đi lên, ngươi sẽ không phải coi trọng yêu nữ này đi. Tạ Bằng Vũ châm chọc nói. Nam Môn Vân cũng không sinh khí, hắn lạnh nhạt nói, nếu này yêu đã trọng thương, vậy ngươi ta cũng nên phân cái thắng bại. Tạ Bằng Vũ đang muốn nói cái gì, trong chớp mắt, ly hồn nhiếp phách hạt thân thể biến trở về hạt tử nguyên hình, đồng thời thân thể cấp tốc bành trướng lên. Chương 219 Cửu Ly. Ở giữa dãy núi sâu dưới lòng đất, Lãnh Thập Thất túi đầu đi phía trước xuyên, nhưng vẫn là làm cho người ta bất mãn. Ly hồn nhiếp phách hạt mở miệng nói, ngươi thì không thể mau hơn chút nữa. Lãnh Thập Thất há miệng, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào ly hồn nhiếp phách hạt, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, tiền bối, đây đã là vạn bối tốc độ nhanh nhất, chờ tách ra mặt trên những kia linh tu giả trở về mặt đất cũng sắp đi lên. Thôi, ngươi đã ta đã ký kết bình đẳng huyết khế. Liền mượn ngươi điểm sức mạnh đi. Ly hồn nhiếp phách hạt đang khi nói chuyện, tự trong miệng thốt ra một luồng màu tím sương mù. Lãnh Thập Thất trong lúc lơ đãng liền đem hút vào, quanh người hắn liền nổi lên từng trận màu tím quanh co khúc khuỷu, khí tức cũng không đoạn tăng vọt. Ở đây bên dưới, tốc độ của hắn càng nhanh hơn gấp 3 có thừa.